Chương 2000, đổi liên tả tự do chương 2000, đổi liên tả tự do Long Ca địa bàn trong văn phòng. Long Ca trước mặt ngồi Hanh Lợi cùng các hộ vệ của hắn. Hanh Lợi trong miệng ngậm một cây xì gà, mặt mỉm cười nhìn xem hắn. "Long, dùng cái này hơn 4 triệu giá trị, từ trong tay ta đổi một nữ nhân. Ngươi làm như vậy đáng giá không?" Hanh Lợi nói ra trước đó cùng Ngọc Ngân Liên giống nhau như lúc lời nói, nhưng tại Long Ca xem ra, trong này không có có đáng giá hay không đến lời nói này, chỉ cần là mình tại hộ, đó chính là đáng giá. "Hanh Lợi, giữa chúng ta cũng lục tục ngao ngoe phát sinh không ít mâu thuẫn. Trước đó đủ loại ân oán, chúng ta cứ như vậy đi qua đi. Ngươi cũng biết ta thích Ngọc Ngân Liên rất nhiều năm, ta cũng vẫn luôn nghĩ đến đạt được nàng, trừ cái đó ra, không còn có khác hy vọng." Hanh Lợi nghe Long Ca lời nói, đi theo hút mạnh một điếu thuốc nói ra: "Từ xưa anh hùng thích mỹ nữ, tâm tình của ngươi, ta có thể lý giải. Lúc đầu ta sẽ không đem Ngọc Ngân Liên tiến hành cùng bất luận kẻ nào trao đổi. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nàng là ta chỗ này đầu bài. Đã ngươi như thế thích nàng, vậy ta nếu là vẫn không được toàn các ngươi, ngược lại liền lộ ra ta có chút không tử tế." Long Ca nhìn thấy Hanh Lợi đồng ý, hắn cũng 10 phần vui vẻ, càng là lấy ra hắn dưới cờ tất cả sản nghiệp hợp đồng để lên bàn. "Đây là ta tất cả mọi thứ, toàn bộ đều ở chỗ này. Hanh Lợi, ta không có yêu cầu khác. Ta sau khi đi, ta hy vọng ngươi có thể thiện đãi ta những huynh đệ kia. Bọn hắn cũng giống vậy đều đi theo ta vào sinh ra tử. Hiện tại ta người đại ca này muốn đi, xác thực có lỗi với bọn họ." Hanh Lợi từng cái đem hợp đồng tiến hành ký tên. "Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nếu như ngươi không yên lòng, có thể tùy thời cùng bọn hắn liên hệ. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý đi theo ta, ta đối bọn hắn liền sẽ không có cái gì tư tâm." Hanh Lợi vui vẻ nhìn xem ký xong hợp đồng. "Tốt, hợp đồng ký xong. Hiện tại ngươi có thể đi theo ta cùng đi hộp đêm." Thời gian này, nàng cũng đến trong tiệm chuẩn bị đi làm. Long Ca đi theo đứng lên. Hắn cùng Hanh Lợi cùng đi ra khỏi phòng làm việc. Mà biết hết thệ các tiểu đệ, toàn bộ đều xuống lại. Long Ca nhìn xem bọn hắn, hốc mắt cũng đi theo hồng luận. "Hanh Lợi, ngươi đi trước, ta một hồi liền đến. Ta cùng các huynh đệ trò chuyện. Đi, ta tại quán ăn đêm chờ ngươi." Hanh Lợi nở nụ cười, quay người đi ra ngoài. Long Ca nhìn xem đi theo chính mình thời gian lâu nhất mấy người nói ra: "Huynh đệ, là ta xin lỗi các ngươi. Ta cùng Hanh Lợi nói qua, hắn sẽ thiện đãi các ngươi. Đợi lát nữa ta sẽ để cho tài vụ cho thêm các ngươi phát 3 tháng tiền lương. Ta không có gì có thể lấy bồi thường các ngươi, đây cũng là một chút bồi thường đi." "Ca." Gọi ca người là theo chân Long Ca thời gian dài nhất. Long Ca cho tới bây giờ đến nơi này, cái thứ nhất người quen biết chính là hắn. Qua nhiều năm như vậy tình cảm, hai người ai cũng sẽ không quên. Bọn hắn năm đó vì có thể tại vùng này sống sót, cũng không có thiếu đánh nhau, bị thương đó là chuyện thường ngày. Bao nhiêu lần trở về từ coi chết, mới có hôm nay huy hoàng. Nhưng làm Long Ca, lại nói từ bỏ liền từ bỏ. "Ca, không cần cho chúng ta tiền. Chúng ta ở chỗ này sinh hoạt sẽ rất tốt. Ngược lại là ngươi cùng tẩu tử, tương lai còn biết dùng đến rất nhiều tiền. Những tiền tài kia các ngươi giữ đi." Long Ca trên mặt lấy mỉm cười, cùng các huynh đệ làm lấy cáo biệt. Trong quán ăn đêm, Ngọc Ngân Liên đang ngủ sau khi tỉnh lại, liền đi tới quán ăn đêm. Mà tại nàng tới thời điểm, liền thấy Thôi Tứ vẫn như cũ ngồi ở trong góc, hay là cùng tối hôm qua một dạng, trước mặt liền để đó uống đến chỉ còn lại có nửa chén rượu. Thôi Tứ cũng nhìn thấy nàng, hai người cũng chỉ là nhìn nhau một chút, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, cũng không có nói chuyện tiếng. Tại Ngọc Ngân Liên vừa ngồi tại trước này, chuẩn bị muốn một chén uống thời điểm, Hanh Lợi trở về. "Liên Tả, ngươi đi theo ta một chuyến." Ngọc Ngân Liên đi theo Hanh Lợi đi tới trong văn phòng. "Ngươi cùng Long sự tình, hắn cũng đã nói rõ với ta. Ta nguyện ý để cho ngươi rời đi, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta đã hẹn trước đi ra 2 tháng người. Những người này đều là hướng về phía ngươi tới, hiện tại ngươi muốn đi. Số tiền kia, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn trả lại tiền." Ngọc Ngân Liên nghe được Hanh Lợi để cho mình đi, trên mặt cũng lộ ra không cách nào khắc chế cao hứng. Có thể vừa nghĩ tới phải bồi thường tiền, đi theo lộ ra sầu khổ. "Hanh Lợi, ta... khoản tiền lớn như vậy, ta không bỏ ra nổi đến." Hanh Lợi sắc mặt đi theo âm trầm xuống. "Ngươi sẽ không phải cảm thấy, ta thật sẽ nguyện ý làm thâm hụt tiền sinh ý đi." Ngọc Ngân Liên sắc mặt cũng đi theo khẩn trương lên. "Hanh Lợi, cái này, có thể hay không cho ta một chút thời gian? Ta về sau sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền, món nợ này xem như ta thiếu ngươi. Tương lai của ta khẳng định sẽ trả lại ngươi." Hanh Lợi nghe nàng, đi theo mở ra ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đặt ở trước mặt. Ngọc Ngân Liên nhìn xem thẻ ngân hàng, lần nữa mở miệng nói: "Ta sẽ nhớ kỹ tấm thẻ này hảo. Chỉ cần có tiền, liền lập tức gọi cho ngươi." Hanh Lợi nhìn xem Ngọc Ngân Liên hốt hoảng bộ dáng, không nhịn được bật cười. "Đùa ngươi, còn tưởng là thật, không cần trả lại. Số tiền kia Long cũng coi là cho. Ta muốn cho ngươi trong tấm thẻ này là 500. Không không không, khả năng cũng không coi là nhiều, liền xem như là ta cho các ngươi vợ chồng trẻ sinh hoạt tiền vốn đi. Dù sao, ngươi cũng đi theo ta đã nhiều năm như vậy. Ta cũng không thể một chút thể diện đều không nói không phải." "A." Ngọc Ngân Liên nghe được Hanh Lợi lời nói, người cũng đi theo có chút không rõ. Hanh Lợi đứng dậy, đem thẻ ngân hàng đưa cho nàng. "Cầm đi. Đều là đi ra công tác, kiếm tiền không dễ dàng. Nếu là ở bên ngoài lúc sinh sống, gặp khó khăn gì, ngươi liền kịp thời nói cho ta biết, ta nếu là có thể giúp một tay lời nói, tuyệt đối sẽ giúp cho ngươi." Hanh Lợi vỗ vỗ Ngọc Ngân Liên bả vai. Hanh Lợi cử động, để Ngọc Ngân Liên lần nữa cảm động nước mắt chảy xuống. Cả con đường người nào không biết Hanh Lợi chú trọng nhất lợi ích, mà bây giờ, Hanh Lợi không chỉ mong ý để nàng rời đi, còn rất đại khí cho một bút tiền vốn. Đổi thành ai, gặp được ông chủ như vậy cũng sẽ cảm động. "Cảm ơn ngươi, rất đa tạ ngươi." Hanh Lợi đem thẻ ngân hàng thu vào. Cũng là ở thời điểm này, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Một tiểu đệ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đứng tại cửa ra vào. "Lão đại, Long Lai." Ngọc Ngân Liên vừa nghe đến là Long Lai, trên mặt cũng liền bận bịu cao hứng lên. Nàng rất muốn nhanh lên đem tin tức này chia sẻ cho Long Ca. "Lão bản, cảm ơn ngươi." Ngọc Ngân Liên lần nữa cảm tạ sau, cũng là trực tiếp chạy ra ngoài. Nhưng tại nàng sau khi đi, tiểu đệ lại đối với Hanh Lợi nói ra: "Lão đại, Long hán chết."
"Cái gì?"
Hanh Lợi nghe được câu này, trên mặt cũng đi theo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Ở đâu?"
"Cửa ra vào."
"Ngoa tào." Hanh Lợi cũng liền vội vàng đi theo đi ra ngoài. Mà giờ khắc này quán ăn đêm cửa ra vào đã bu đầy người. Chương 2001, Long Ca chết. Chương 2001, Long Ca chết. Tất cả mọi người vây quanh ở quán ăn đêm cửa ra vào vị trí. Mà tại cửa ra vào, đỗ lấy một chiếc xe. Một người nửa thân thể nằm nhoài trên cửa sổ xe, nửa người dưới vẫn tại trong xe. Tại nam nhân dưới thân đã là mảng lớn vết máu. "Chết thật là thảm a."
"Đúng vậy a,
cũng không biết là đắc tội với ai. Vừa rồi có một cỗ xe gắn máy, sau khi dừng lại, liền đối với Sa Lý liên tục mở mấy thương. Xe gắn máy giết người đằng sau liền chạy." Phía ngoài tiếng súng cũng tự nhiên đưa tới trong tiệm không ít người lực chú ý, mọi người cũng đều chạy theo đi ra. Thôi Tư tự nhiên cũng ở trong đó. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có lá gan lớn như vậy. Vừa tới ban đêm, cứ như vậy trực tiếp giết người. Mà chết đi người, chính là từ trên địa bàn của mình trở về Long Ca. Long Ca cùng Hanh Lợi lúc đầu nói xong, hắn là tới đón lấy Ngọc Ngân Liên rời đi. Khả nhân vừa tới cửa ra vào, liền bị người cho bắn chết. Thậm chí đều không cần gọi điện thoại cấp cứu. Có một viên đạn tập trung đầu, còn có một viên đạn tập trung lồng ngực. Vậy liền coi là đưa đến bệnh viện, cũng không có cứu sống khả năng. Ngọc Ngân Liên là ở phía sau chạy đến. Nàng chạy đến đằng sau, cũng rất nghi hoặc. Vì cái gì tất cả mọi người vây quanh ở cửa ra vào? Nàng cũng ở trong đám người, tìm kiếm lấy Long Ca thân ảnh. Có thể nàng không thấy được Long Ca nhân, lại thấy được Long Ca xe. Xe cộ ngay tại cửa ra vào đặt lấy. Thi thể kia cũng mười phần bắt mắt. Mà tại Ngọc Ngân Liên nhìn thấy thi thể thời điểm, nàng cả người cũng đi theo sửng sốt một chút, sau đó thân thể cứng ngắc ở nàng khó có thể tin từng bước một hướng phía Long Ca đi đến. Mà tại xác định xuống tới, người chết mất này chính là Long Ca sau. Tiếng khóc của nàng cũng vang vọng cả con đường. Trung quanh nhìn người, từng cái biểu thị đồng tình, nhưng cũng không có biện pháp gì. Hanh Lợi từ bên trong chạy ra. Hắn khi nhìn đến thi thể thời điểm, cũng đi theo sửng sốt một chút. "Thôi, cái này, chuyện gì xảy ra?" Thôi Tứ bất đắc dĩ mở miệng nói. "Ta nghe người ta nói, có một cỗ xe gắn máy mở ra nơi này. Sau đó cứ như vậy trực tiếp giết hắn."
"Cái gì?"
Hanh Lợi tức giận nói đến. "Pháp khắc, cũng dám có người tại trên địa bàn của ta gây chuyện." Hanh Lợi giờ phút này cũng hết sức tức giận. Hắn nhìn xem người chung quanh nói ra. "Tàn Tàn, có gì đang xem?" Hanh Lợi cũng cùng đi theo tiến trong quán ăn đêm. Hắn đối với người ở chỗ này nói ra. "Các vị, xin lỗi, hôm nay xảy ra chút ngoài ý muốn. Còn xin các vị về trước đi, đêm mai lại đến." Hanh Lợi cũng rất kính nể Long Ca là người. Nếu không, cũng sẽ không đáp ứng hắn thống khoái như vậy. Kỳ thật, Hanh Lợi nói kính nể, chẳng nói là thưởng thức. Bởi vì trước đó, hắn cũng rất nhiều lần đều muốn để Long Ca đi theo chính mình. Có thể Long Ca đều không có đáp ứng. Hanh Lợi cũng không miễn cưỡng. Cho dù là giữa song phương tồn tại mâu thuẫn gì, chỉ cần không quá phận, Hanh Lợi đều không cùng Long Ca so đo. Hiện tại chính mình vừa mới tiếp nhận Long Ca địa bàn, liền xuất hiện chuyện như vậy. Hắn cũng phải cho Long Ca sau cùng thể diện. Đây cũng là Hanh Lợi có thể cuối cùng là Long Ca làm sự tình. Tại tất cả mọi người sau khi rời đi, xe cộ bị kéo đi, thi thể cũng bị mang tới trong quán ăn đêm. Sớm có người trên mặt đất trải tốt tấm thảm, tìm đến mạch bố, chung lên Long Ca trên thi thể. Ngọc Ngân Liên tiếng khóc vẫn luôn không để cập qua. Rõ ràng bọn hắn liền muốn ở cùng một chỗ. Bọn hắn lúc đầu cũng muốn cùng một chỗ được sống cuộc sống tốt. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, người lại xuất hiện ngoài ý muốn. Vì cái gì? Ngọc Ngân Liên liền muốn biết vì cái gì. Những người kia tại sao phải giết người? Long Ca chết, rất nhanh truyền khắp cả con đường. Long Ca lúc đầu thủ hạ cũng đều đi tới quán ăn đêm. Mà tại bọn hắn nhìn thấy thi thể thời điểm, từng cái cũng đều khóc không thành tiếng. Những này năm đó đánh nhau, chém người thời điểm, đều chưa từng chảy xuống một giọt nước mắt. Có thể đối mặt với đại ca chết, đều không thể khống chế lại nước mắt của mình. Cái này mẹ nó khẳng định là phao Thái Quốc đám người kia làm. Đối với, trước đó chính là Lý Hạo Khang muốn giết Long Ca, không có đạt được. Lần này vẫn như cũng là bọn hắn, trừ bọn hắn, không có những người khác. Một người trong đó đứng ra nói đến. "Đi, các minh đệ, chúng ta trở về cầm vũ khí. Nhất định phải cho Long Ca báo thù rửa hận. Lý Hạo Khang, mụ nội nó, ta nhất định phải giết chết hắn." Mấy người đặc biệt phẫn nộ, quay người liền muốn rời khỏi. Lại bị vẫn luôn trầm mặc Hanh Lợi gọi lại. "Dừng lại." Mọi người cũng đều đi theo dừng lại, cùng một chỗ nhìn về hướng Hanh Lợi. Hanh Lợi trong miệng ngậm xì gà, sắc mặt cũng đặc biệt khó coi. "Liền các ngươi chút người này, trực tiếp như thế đi qua, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào?" Người kia nhìn xem Hanh Lợi nói ra. "Long Ca chết, liền xem như chúng ta chịu chết, cũng không thể cứ như vậy buông tha Lý Hạo Khang. Ngươi đừng cản chúng ta, đi." "Chờ một chút." Hanh Lợi lần nữa gọi lại bọn hắn. Hắn cũng không bình tĩnh đứng lên. "Các ngươi có phải hay không quên, Long đã đem các ngươi giao cho ta. Vậy ta liền cần đối với các ngươi sự tình phụ trách. Các ngươi là muốn chống lại Long mệnh lệnh sao?" Hanh Lợi biết mình vừa trở thành lão đại của bọn hắn. Dù mình, căn bản không có khả năng chấn được bọn hắn. Hiện tại cũng chỉ có đem Long Ca rời ra ngoài, mới có thể chấn trụ nhóm này xúc động người trẻ tuổi. Mọi người đang nghe Long Ca danh tự sau, từng cái cũng đi theo cúi đầu. "Long chết, trong lòng của ta cũng rất khó chịu. Có thể các ngươi có nghĩ tới không? Lý Hạo Khang tại sao muốn làm như vậy? Hắn giết người mục đích chính là vì cướp đoạt địa bàn của các ngươi. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Long địa bàn đã cho ta. Vậy hắn chính là đang gây hấn với quyền uy của ta. Không cần các ngươi xuất thủ, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hành lợi đi tới trước mặt của bọn hắn. Nếu như Long biết sẽ là cục diện như vậy, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi vì hắn đi chịu chết. Các ngươi hiện tại việc cần phải làm chính là đưa đại ca các ngươi cuối cùng đoạn đường. Những chuyện này, các ngươi đều có thể an bài tốt đi. Mọi người nghe Hành lợi lời nói, cũng đều đi theo nhẹ gật đầu. Đi thôi, đừng cho ta gây chuyện, nếu không, đừng trách ta trở mặt. Hành lợi một chiêu này ân uy tình thi, cũng là để Long ca thủ hạ ngoan ngoãn. Mọi người cũng đều bắt đầu chuẩn bị xử lý Long ca hậu sự. Hành lợi đi theo nhìn về hướng bên cạnh đã khóc không có một giọt nước mắt Ngọc Ngân Liên. Ngươi đã là người tự do, bắt đầu từ ngày mai cũng không cần đến chỗ của ta đi làm. Trong khoảng thời gian này, trước xử lý tốt Long hậu sự đi. Có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Hành lợi sau khi nói xong, quay người đi. Tại hành lợi sau khi đi, hành lợi người cũng cùng đi theo đến Long ca bên người đối với Ngọc Ngân Liên nói ra. Ngoài cửa xe tang đều đã chuẩn bị xong, chúng ta trước mang người trừ hỏa táng chẳng đi. Ngọc Ngân Liên đi theo thần đến, đưa mắt nhìn bọn hắn dơ lên Long ca trên thi thể xe. Thôi tứ cũng đi theo Ngọc Ngân Liên cùng đi ra. Mà hắn toàn bộ hành trình đều là lạnh nhạt nhìn xem, không hề nói gì. Tại hắn muốn về nhà thời điểm, Ngọc Ngân Liên đột nhiên mở miệng. Có thể hay không giúp ta giết người? Chương 2002, đáp ứng báo thủ chương 2002, đáp ứng báo thủ thôi tứ dừng bước. Lý Hạo Khang. Đối với. Ngọc Ngân Liên nhịn khóc khóc, nhưng giờ phút này hai mắt của nàng đã đỏ bừng. Ta biết ngươi có bản sự này. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thủ, ta Ngọc Ngân Liên thanh âm nghẹn ngào, nhưng vẫn là nói ra. Ta về sau liền theo ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì thì làm cái đó. Làm trâu làm ngựa, ta Ngọc Ngân Liên đều không có câu ván hận nào. Thôi tứ nhìn xem giờ phút này Ngọc Ngân Liên dáng vẻ. Trong lòng cũng không khỏi có chút động dung. Hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt. Có thể cự tuyệt đến bên miệng, thôi tứ vẫn là không có biện pháp nói ra. Có lẽ là nhìn xem Ngọc Ngân Liên quá mức đáng thương. Cho nên, thôi tứ dự định giúp hắn chuyện này. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tạ ơn. Thôi tứ nói xong xoay người rời đi. Ngọc Ngân Liên thì hướng phía thôi tứ bóng lưng, bái. Ngày thứ hai, Ngọc Ngân Liên bọn người bắt đầu bận rộn Long ca hậu sự. Mà tại quán ăn đêm trong văn phòng. Hành lợi trong tay cầm xì gà, nhíu chặt lông mày. Cái gì? Ngươi đáp ứng nàng? Hành lợi mười phần không hiểu nhìn xem ngồi ở trước mặt mình thôi tứ. Thôi tứ điểm một chút đầu. Ngươi hồ đồ a. Hành lợi đi theo bất đắc dĩ nói đến. Lý Hạo Khang cũng không phải cái gì loại lương thiện, không dễ chọc. Chuyện này, lúc đầu cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nói ngươi, nhất định phải tiếp tay làm việc xấu làm gì a? Chuyện này, ta bản thân cũng muốn đi giải quyết. Thôi tứ cũng không để ý nói đến. Ngươi giải quyết, cùng ta giải quyết có cái gì không giống với. Giết hắn, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Nói không chừng còn tưởng rằng là Long ca người bên kia tiến hành trả thù. Ngươi cũng có thể nhân cơ hội này, đem bọn hắn địa bàn bắt lại. Cái này đối ngươi tới nói, cũng không có gì chỗ xấu không phải. Hành lợi gật đầu nói ra. Ngươi nói ngược lại là không sai, thế nhưng là ngươi bây giờ là tại ta chỗ này tị nạn a. Nếu để cho mẫu xào người của tổ chức biết được hành tung của ngươi, ta là lo lắng ngươi sẽ có cái gì bất chắc. Thôi tứ lắc đầu. Yên tâm, ta sẽ không bại lộ chính ta. Hành lợi nghe thôi tứ đã quyết định, hắn cũng không tốt tiếp tục thuyết phục cái gì. Muốn ta hỗ trợ chuẩn bị cái gì sao? Muốn làm ám sát, tối thiểu nhất cũng phải có một thanh vũ khí mới được. Những vật khác Hành lợi có thể sẽ không có. Nhưng nếu là nói đến vũ khí, hắn nơi này còn nhiều, rất nhiều. Nếu có, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hành lợi từ trên ghế đứng lên. Hắn xoay người lại đến chính mình cách sắt phía trước. Đưa lưng về phía thôi tứ mở khóa an toàn tủ. Có thể để thôi tứ không nghĩ tới chính là. Cái này mở ra cách sắt, không phải chân chính mở ra cách sắt. Cách sắt bất quá là một cái vật phẩm trang sức thôi. Mà là có thể mở ra một cánh cửa ngầm. Nếu là nói những vật khác, ta có thể sẽ không có. Có thể nói đến vũ khí, vậy ta là cái gì cần có đều có. Theo cánh cửa này mở ra. Hành lợi cũng mở ra bên trong ánh đèn. Ba bức tường phía trên chỉnh chỉnh tề tề trưng bày các loại vũ khí, nhỏ đến súng ngắn, trong lòng bàn tay lôi, lớn đến súng trường, súng máy chờ chút, thậm chí là lựu đạn cái gì, nơi này đều có. Có thể nói là một cái kho vũ khí đều không quá phận. Mà thôi tứ khi nhìn đến những vũ khí này lúc, trên mặt cũng không khỏi bật cười. Thật là nhìn không ra a, ngươi lại có nhiều như vậy dấu hàng. Thôi tứ ánh mắt cũng là con mắt thứ nhất nhìn thấy được bày ra tại ở giữa nhất trên kệ một thanh súng bắn tỉa. Hắn hướng thẳng đến súng bắn tỉa đi đến, cũng từ phía trên cầm xuống tới cẩn thận ngắm đĩa. Khá lắm a, Hành lợi một mặt kiêu ngạo. Đặc biệt là khi nhìn đến thôi tứ thủ lý cầm súng bắn tỉa lúc, cũng cười theo đi ra. Biết hàng, đây chính là một thanh đã sửa chữa lại súng bắn tỉa. Xa nhất tầm bắn có thể đạt tới đến 2000m, tầm sát thương cũng có thể đạt tới 1.500m. Có thể nói là ám sát lợi khí, tuyệt đối dùng tốt. Hành lợi đi theo lấy ra một bao đạn. Những viên đạn này là chứa ở một loại nhựa tợ lặt tiệp trong thùng. Mỗi một viên đạn đều là đơn độc đóng gói. Thanh thương này đạn là đặc thù chế tạo thành, có rất lớn tính hủy diệt hiệu quả. Nếu là đánh vào trên thân thể người, đều không có cứu vớt cơ hội. Trong đạn mặt tán phiến cũng sẽ ở trong thân thể nổ tung, người sẽ tại chỗ tử vong, nhặt xác đều không trả thù. Hành lợi đi theo lại lấy ra đến phổ thông đạn nói ra. Đương nhiên, cũng có phổ thông đạn, cho dù là dạng như vậy đạn một dạng rất chí mạng, có thể nhẹ nhõm xuyên qua 1000m người bên ngoài thể. Liền xem như người không có chí mạng, nhưng cũng không thể cứu sống. Thôi tứ nhìn xem trong tay hắn đạn, đang muốn đi lấy thời điểm, Hanh Lợi cũng là vội vàng nắm tay né tránh, không có cho Thôi Tứ. Đừng đụng, đạn này sát phía trên là bôi chết lấy kịch độc vật chất, chỉ cần chạm đến huyết dịch, liền sẽ sinh ra phản ứng, kịch độc sẽ ở trong vòng 10 phút phát tác, một thương không chết, cũng căn bản kiên trì không đến bệnh viện liền sẽ trái tim đột nhiên ngừng mà chết. Thôi Tứ nhìn xem đạn, không khỏi nhẹ gật đầu. Khó trách ngươi có thể bước bảng con đường này đại ca, cũng không phải không có nguyên nhân a. Trong tay nhiều như vậy vũ khí, liền xem như tật thế, đều không mang theo sợ. Hanh Lợi nghe xong, cười lớn nói, cũng không có khoa trương như vậy, đây cũng là ta một cái yêu thích thôi. Cho nên, toàn thế giới nổi danh súng ống, chỉ cần ta thích, đều sẽ mua về để đó. Mặc dù xác suất lớn là dùng không lên, nhưng không thể không có không phải. Tạ Liễu, thanh thương này liền đã đủ dùng. Thôi Tứ đem súng ngắm cầm trong tay. Chờ chút, ngươi không có khả năng như thế xuất ra đi thôi. Hanh Lợi từ trong tay của hắn tiếp nhận thương. Tại Thôi Tứ dưới ánh mắt, một chút xíu đem chọn khẩu súng cho phá giải thành rất nhiều bộ phận. Những này bộ phận bỏ vào một cái trong túi sách đều có thể thả xuống được. Các loại cần dùng thời điểm, lấy thêm ra đến dùng là được rồi. Ta có thể nói cho ngươi, thương, ta có thể mượn, nhưng có một chút ngươi phải đáp ứng ta. Nếu là ngươi đang hành động trước đó bị bắt lại cái gì, nhất định phải đem thương cho vứt bỏ, hoặc là hủy đi. Tuyệt đối không có khả năng rơi vào ngoại nhân trong tay. Trên thương này mặt là có số hiệu, một khi rơi vào trong tay người khác, bọn hắn sẽ cùng theo số hiệu tìm tới ta. Thôi Tứ biết được những tình huống này sau, cũng là lập tức nói theo. Yên tâm, liền xem như ta bị bắt, cũng sẽ không để ngươi khó xử. Nếu như ta không có làm đến, ta sẽ nghĩ biện pháp đem thanh thương này cho hủy đi. Ân. Hanh Lợi nghe Thôi Tứ lời nói, cũng đi theo yên tâm nhẹ gật đầu. Hanh Lợi khẩu súng gói lại đưa cho Thôi Tứ, cũng đem hủy diệt đạn cũng cho hắn vài phát. Dù sao muốn ám sát chỉ có một người, 5 phát đạn đối với Thôi Tứ mà nói cũng đều đã đầy đủ. Tạ Liễu, các loại chuyện này đằng sau ta lại mời ngươi. Thôi Tứ mang theo ba lô đi ra ngoài. Hanh Lợi nhìn xem Thôi Tứ rời đi thân ảnh, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ dáng tươi cười. Từ đầu đến cuối đều là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Rất hiển nhiên, Thôi Tứ đáp ứng Ngọc Ngân Liên không có đơn giản như vậy. Chương 2003, cản đường đưa tang. Chương 2003, cản đường đưa tang ngày thứ hai. Trên đường phố, một cỗ xe tải màu đen tại trên đường phố chậm rãi mở ra. Thôi Tứ ngồi tại cách đó không xa quán cà phê lầu 2, nhìn xem phía dưới đưa Linh Cứu đi đội ngũ. Xa Lý Diện Trang lấy chính là Long Ca cho cốt. Bọn hắn chính tiến về thành thị phía ngoài giáo đường mộ viên tiến hành xuống mai táng. Tại xe tải phía sau còn đi theo mấy chiếc xe, bên trong đều là trước đó Long Ca các tiểu đệ. Bọn hắn lần này cũng là đến cho Long Ca tiễn đưa. Liền ngay cả Hanh Lợi xe cũng đi theo đội ngũ phía sau. Có thể xe đi ở phía trước thời điểm lại đột nhiên ngừng lại. Ngồi ở phía sau Hanh Lợi còn tại Xa Lý nghỉ ngơi. Xe đột nhiên dừng lại cũng làm cho hắn không vui mở mắt. Chuyện gì xảy ra? Tài xế lái xe cũng liền vội mở miệng đạo. Không rõ ràng, phía trước xe cộ đột nhiên ngừng. Ta đi phía trước nhìn xem. Ân. Hanh Lợi nói xong, lại tiếp tục nhắm mắt lại. Lái xe cũng chỉ đành xuống xe, đi ra ngoài. Mà tại xe tang phía trước, đang đứng mấy cái kẻ say rượu. Trong miệng của bọn hắn huyên thuyên nói phao Thái Quốc lời nói. Mỗi người trong tay đều cầm chai rượu, trên mặt đều mang dáng tươi cười. Mấy người nằm ngang ở trên đường, cả lại xe tang tiếp tục tiến lên. Ngồi tại Linh Sa Lý Ngọc Ngân Liên bọn người, cao mày nhìn xem trước mặt nhóm người này. Mà phía sau Long Ca tiểu đệ lại không quen lấy những này cản đường người. Bọn hắn có thể rất rõ, nhóm người này chính là cố ý đến làm người buồn nôn. Người là bọn hắn giết, hiện tại đưa tang lại tới làm người buồn nôn. Long Ca tiểu đệ, chỗ nào nhận qua dạng này khí? Bọn hắn từng cái từ Xa Lý lấy ra vũ khí, sau đó trở lại trước xe. Đem mấy cái này đón xe người bắt lấy chính là một trận đánh đập. Mấy người nguyên bản đến thật vui vẻ, chịu một trận đánh đằng sau, từng cái cũng đều đi theo nằm trên đất, không động đậy. Đem bọn hắn đều cho đẩy ra, chúng ta tiếp tục đi. Nhưng tại bọn hắn lúc sắp đi, một cỗ xe gắn máy tiếng oanh minh truyền đến, mà tại xe gắn máy phía sau còn đi theo mấy chiếc xe. Hai nhóm xe cộ gặp nhau, trực tiếp đem chọn con đường đều cho phá hỏng. Xe gắn máy dừng lại, cưới xe gắn máy người đem trên đầu mũ giáp cho gỡ xuống. Một khuôn mặt thanh tú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam nhân giữ lại phiêu giật tóc dài, đem đầu nón trụ đặt ở nắm tay vị trí. Lúc này, trên mặt đất một người gian nan bỏ tới nam nhân trước mặt, thống khổ nói: "Khang ca, bọn hắn đánh chúng ta. Mấy người chúng ta uống nhiều quá, nhớ lại đi ngủ. Nhưng bọn hắn những người này trực tiếp tới liền cho chúng ta một trận đánh đập." Nam nhân nói nói, há hốc miệng ra, một cái răng cũng từ trong miệng rớt xuống, còn mang theo tơ máu. "Khang ca ngươi nhìn, răng đều đánh cho ta mất rồi." Lý Hạo Khang nhìn xem bị đánh mấy người bọn hắn, ngược lại nhìn về hướng đứng phía sau người một nhà. "Đi, ta đã biết, trước mang theo bọn hắn đi bệnh viện." Lý Hạo Khang ngược lại nhìn về hướng đứng trước mặt Long Ca tiểu đệ. "Các ngươi dám đánh ta người? Làm sao cái ý tứ a?" Lý Hạo Khang sắc mặt âm trầm nhìn xem bọn hắn. "Lý Hạo Khang, ngươi trang mẹ nó đâu? Đại ca của chúng ta mới bị ngươi cho hại chết, hiện tại lại đang chúng ta Long Ca đưa tang thời điểm náo sự. Bọn hắn vừa bị đánh, ngươi liền xuất hiện. Con đường này là của ngươi địa bàn sao? Không phải ngươi mệnh lệnh bọn hắn tới sao? Hiện tại ngược lại đem hết thảy đều do tội tại trên người của chúng ta." Lý Hạo Khang nghe trước mặt người giải thích, hắn lại đi đến người kia trước mặt, đưa tay một bàn tay đánh vào trên mặt của người kia. Dừng tay. Ngọc Ngân Liên cũng liền bận bịu từ xe tang bên trên đi xuống. "Các ngươi chơi cái gì? Biết rõ chúng ta bây giờ là tại đưa tang, lại còn dám ngăn đón người chết xuống mộ. Chẳng lẽ các ngươi không biết, người chết là lớn sao?" Ngọc Ngân Liên một phen, cũng không thể xúc động Lý Hạo Khang. Hắn một mặt hèn mọn cười hỏi lại Ngọc Ngân Liên. "Hắn chết, cùng ta có quan hệ gì?"
đưa ta người là các ngươi, cũng không phải ta. Huống chi, người của các ngươi đánh người của ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta hỏi một chút? Ngọc Ngân Liên cau mày, mang trên mặt phẫn nộ. Đây không phải các ngươi cố ý, bọn hắn bị đánh, cũng là đáng đời. Lý Hạo Khang, lập tức cho ta tránh ra. Lý Hạo Khang vẫn như cũ một mặt bất cần đời dáng vẻ. Ta biết ngươi là hành lợi người, ta có thể bất động ngươi. Bất quá, ta hôm nay tới, cũng không phải tìm ngươi phiền phức. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Long Ca những tiểu đệ kia. Mục tiêu của ta là bọn hắn, người đã chết, địa bàn cũng phải về ta mới được. Nhưng bọn hắn tồn tại, sẽ chỉ làm ta được đến địa bàn càng khó khăn. Ta cũng không muốn thấy máu, có thể có thời điểm không làm như vậy, cũng không được a. Lý Hạo Khang nói xong, cười theo. Người cái xuất sinh. Ngọc Ngân Liên tức giận mắng. Tại sao muốn giết người? Lý Hạo Khang nhìn xem Ngọc Ngân Liên dáng vẻ phẫn nộ, lại cười đến đặc biệt vui vẻ. Đó là đương nhiên là vì tiền a. Hắn trên con đường này, nhiều như vậy màu xám sản nghiệp, toàn bộ đều là kiếm tiền. Hắn không chết, ta làm sao nắm bắt tới tay a? Hiện tại hắn chết, đối với ta mà nói, vậy dĩ nhiên là thật đáng mừng. Cho nên người của ta uống nhiều mấy chén, liền để các ngươi như thế một trận đánh. Lý Hạo Khang một mặt trêu tức nhìn xem Ngọc Ngân Liên hỏi lần nữa. Cái này nếu là chuyện đi, người của ta ăn đòn, ta cái gì cũng không làm. Vậy ta còn làm sao tiếp tục lẫn vào a? Đều là xã hội đen, điểm đạo lý này, ngươi sẽ không hiểu sao? Ngọc Ngân Liên nhìn xem trước mặt người vô sỉ. Nàng đều không biết, người làm sao lại không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Cho nên ngươi bây giờ rốt cuộc là ý gì? Lý Hạo Khang nhìn xem chính mình tinh tế ngón tay trắng non nói ra. Rất đơn giản, đem trước đó rồng địa bàn toàn bộ đều cho ta. Về sau ta cũng tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Đương nhiên, huynh đệ của ta bọn họ tiền thuốc men cái gì, cũng không cần bồi thường. Lý Hạo Khang đưa tay liền muốn sờ Ngọc Ngân Liên mặt, lại bị Ngọc Ngân Liên cho tránh qua, tránh né. Người nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta cũng thật rất không nỡ hủy đi. Thế nào? Ta nói ra điều kiện, hay là rất hợp lý a? Phi. Ngọc Ngân Liên hung hăng gắt một cái. Liền ngươi cũng muốn Long Ca tài sản. Ngươi cảm thấy mình xứng sao? Đừng nói ta bây giờ nói không tính, cho dù là chắc chắn, ta cũng sẽ không cho ngươi. Lý Hạo Khang sắc mặt cũng đi theo âm trầm xuống. Hắn nhìn xem Ngọc Ngân Liên nói ra. Đã các ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy chúng ta cũng không cần thiết nói tiếp. Các ngươi động thủ đánh huynh đệ của ta, hiện tại, ta cũng chỉ có thể có cửu báo cửu, có đoán báo đoán. Cơ nợ mở, cho là chúng ta sợ ngươi a? Long Ca tiểu đệ cũng sớm đã tức giận đến không được. Đang lo không có chỗ phát tiết đâu. Hiện tại Lý Hạo Khang còn dám được đả lần tới. Đều là tại nơi này lẫn bảo, tính tình ai cũng có. Nhưng tại song phương sắp lúc khai chiến. Hay lợi hứng hở đi tới. Làm gì? Làm gì? Thật coi ta là không tồn tại a? Chương 2004, hay lợi ra mặt chương 2004, hay lợi ra mặt hay lợi ngay tại chỗ hay là có rất lớn lực ảnh hưởng. Cho nên, tại Lý Hạo Khang nhìn thấy hay lợi lúc xuất hiện. Hắn cũng tay giơ lên, cản lại người của mình. Hay lợi, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây a? Hay lợi vẫn luôn không nhìn chúng Lý Hạo Khang. Người này rất âm hiểm. Mặt ngoài nhìn xem người vật vô hại, thậm chí dáng dấp có chút đẹp trai. Nhưng trong lòng bên trong ác độc, lại là không có mấy người so ra mà vượt. Hắn có thể tại sát vách trên con đường kia đứng vững gót chân, hay là dựa vào chính mình em hiểm mới làm được. Cho nên, Hanh Lợi đối với hắn không có cảm tình gì, cũng là hắn không có trêu chọc đến chính mình. Không phải vậy, Hanh Lợi đã sớm nghĩ biện pháp bắt hắn cho rời. Hanh Lợi hừ lạnh một tiếng nói ra, "Lý, ngươi không phải là muốn lựa chọn ở thời điểm này đến nháo sự sao?" Lý Hạo Khang vội vàng khoát khoát tay nói ra, "Hanh Lợi, đây cũng không phải là ta đang chủ động kiếm chuyện, là người của bọn hắn, đánh trước người của ta, ta mới ra mặt. Ngươi nếu là không thấy được, ta có thể cùng ngươi giảng thuật một lần." "Không cần." Hanh Lợi trực tiếp cự tuyệt nói, "Ta đã đem hết thảy đều xem ở trong mắt, hôm nay là Long đưa tang thời gian, mà ngươi lại vẫn cứ lựa chọn xuất hiện vào lúc này. Đây không phải ngươi tỉ mỉ sớm an bài, ta có tin hay không? Hiện tại ngươi lập tức rời đi, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Nếu không, đừng trách ta không khách khí." Hanh Lợi vừa mới nói dứt lời, nguyên bản người xem náo nhiệt cũng đều bắt đầu đi theo tiến lên, đem Lý Hạo Khang người toàn bộ đều cho vây vào giữa. Lý Hạo Khang nhìn chung quanh người, mặt không đổi sắc. "Hanh Lợi, ngươi đây là dự định thay Long ra mặt? Vậy ta có phải hay không cho là các ngươi hiện tại đứng chung một chỗ?" Hanh Lợi nói ra. "Không cần cho là, hắn sớm tại trước đó liền đã đem địa bàn của mình giao cho ta. Bây giờ tiểu đệ của hắn cũng là tiểu đệ của ta. Người của ngươi dẫn đầu cản đường, xuất thủ giáo huấn một chút chẳng lẽ không nên sao? Nếu có cái gì sổ sách muốn tính toán, ngươi có thể tới tìm ta. Ta có thể cùng ngươi từ từ tính." Lý Hạo Khang nghe Hanh Lợi lời nói, trên mặt lập tức đi theo âm trầm một chút. Đây chính là hắn làm sao đều không có tính tới tình huống. Long vậy mà sớm đem địa bàn của mình cho Hanh Lợi. Vậy cái này ý tứ, hắn cũng không phải là tại cùng Long đối nghịch, mà là tại cùng Hanh Lợi tác đối với. Hắn hiện tại nhưng không có nắm chắc đem Hanh Lợi cho đánh xuống. "Tốt tốt tốt." Lý Hạo Khang phủi tay vừa cười vừa nói, "Đã ngươi đều mở miệng nói chuyện, vậy ngươi mặt mũi, ta vẫn còn muốn cho. Đã như vậy, vậy chúng ta hôm nay cũng dừng ở đây rồi." Lý Hạo Khang cười nhìn về hướng đứng bên cạnh Ngọc Ngân Liên. "Mỹ nữ, vậy liền lần sau gặp lại lạc. Ta cũng không tiếp tục muốn nhìn đến ngươi." Ngọc Ngân Liên hung hăng nói. Lý Hạo Khang trở lại xe gắn máy trước, mang tốt mũ giáp, đi theo mở ra xe gắn máy. "Đi." Theo hắn rời đi, nguyên bản chặn lấy xe cũng đều đi theo tán đi. Con đường lúc này mới lần nữa về tới trước đó xuân sẻ trạng thái. Long Ca tiểu đệ đi tới Hanh Lợi trước mặt nói ra, "Cảm ơn ngươi, Hanh Lợi. Là chúng ta mấy cái xúc động, cho ngươi tạo thành phiền phức."
Hanh Lợi lại cười vô vô bờ vai của bọn hắn an ủi.
Không cần hướng ta xin lỗi, tên hỗn đảng kia dám vẻ, ta nhìn đều buồn nôn.
Liền xem như các ngươi không động thủ, ta đều dự định động thủ.
Tốt, không cần chậm trễ thời gian, chúng ta hay là tiếp tục đi giáo đường đi.
Tất cả mọi người riêng phần mình về tới trên xe.
Xe cộ cũng đi theo tiếp tục tiến lên.
Mà ngồi ở trên lầu Thôi Tứ, mắt thấy toàn bộ chuyện toàn bộ hành trình.
Nhưng hắn cũng không có xuất thủ, thậm chí đều không có lộ diện.
Ngược lại là cũng tại vừa rồi, thấy được Lý Hạo Khang dáng vẻ.
Theo đội xe rời đi.
Thôi Tứ cũng lấy ra tiền đặt ở trên mặt bàn, dùng chén cà phê để ở, đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn đi bộ đi tới Lý Hạo Khang chỗ con đường này.
Trải qua hắn một phen dò xét.
Cũng biết Lý Hạo Khang thích nhất ngốc vị trí.
Chính là dưới tay hắn một cái phòng ca múa chẳng tử.
Bên trong đồng dạng có không ít mỹ nữ.
Nhưng người tới nơi này, vẫn như cũ phần lớn người đều là pháo thái quốc người.
Đối với những người khác, bọn hắn biểu hiện ra thái độ cũng không hữu hảo.
Cho nên, chỗ này danh tiếng, cũng không bằng Hanh Lợi quán ăn đêm.
Thôi Tứ đi vào phòng ca múa, tìm cái để đó không dùng vị trí ngồi xuống.
Lập tức liền có mặc phao thái quốc phục sức nữ nhân đi tới hỏi.
Tiên sinh, cần gì không?
Thôi Tứ nghe tiếng nói của bọn họ, đồng dạng lưu loát dùng tiếng nói của bọn họ trả lời.
Cho ta đến một chén rượu đỏ liền có thể.
Tốt, hết thảy 30 đao.
Nữ nhân trực tiếp vươn tay ra.
Thôi Tứ lấy ra tiền đến giao cho nữ nhân.
Chỉ trong chốc lát, nữ nhân liền bưng một chén rượu đỏ đặt ở Thôi Tứ trước mặt.
Hắn vừa mới bưng chén rượu lên, liền thấy ngoài cửa Lý Hạo Khang đi đến,
mà ở phía sau hắn còn đi theo mười mấy nam nhân.
Mấy người cùng một chỗ xuyên qua đại sảnh, đi tới một cánh cửa phía trước.
Tất cả mọi người đi theo dừng bước lại, chỉ có Lý Hạo Khang tự mình một người đơn độc đi vào.
Một màn này ngược lại là đưa tới Thôi Tứ chú ý, hắn cũng rất tò mò, cánh cửa kia phía sau là làm cái gì.
Thôi Tứ làm bộ uống nhiều quá, từng bước một hướng phía cánh cửa kia đi đến.
Nhưng hắn còn tại khoảng cách 3-4 mét thời điểm, liền có người đi tới ngăn lại Thôi Tứ cảnh cáo nói:
"Tiên sinh, nơi này là khách nhân dừng bước địa phương, còn xin đi nơi khác."
Thôi Tứ lắc lắc người, trực tiếp mở miệng liền mắng:
"Hỗn đản, ta là tới đi nhà xí, đây là nhà vệ sinh đi."
"Tiên sinh, nhà vệ sinh không ở nơi này." Nhà vệ sinh tại một bên khác, người kia trực tiếp đỡ lấy Thôi Tứ, liền mang theo hướng nhà vệ sinh bên kia đi.
Thôi Tứ không có cách nào trực tiếp xông vào, dù sao cửa ra vào nhiều người như vậy đâu.
Hắn cũng chỉ có thể đi nhà vệ sinh.
Mà tại cánh cửa này phía sau, là nối liền mấy cái gian phòng địa phương.
Tận cùng bên trong nhất chính là Lý Hạo Khang đơn độc phòng làm việc.
Ở văn phòng phía trước hành lang, kết nối với tả hữu khác biệt 4 cái gian phòng.
Tại Lý Hạo Khang đi vào phòng làm việc sau, một người nam nhân đang ngồi ở trong phòng.
Một cái tay của hắn cầm điếu thuốc, một bàn tay cầm điện thoại nhìn xem.
Hắn khi nhìn đến Lý Hạo Khang sau khi đi vào, để điện thoại di động xuống, đứng dậy chủ động đi tới.
"Khang, ngươi trở về.
Sự tình thế nào?"
Lý Hạo Khang tức giận ngồi ở trên ghế salon.
"Chúng ta tính sai một bước, Long đã sớm đem địa bàn của mình giao cho Hanh Lợi.
Hiện tại, chúng ta chỉ sợ muốn cùng Hanh Lợi tác đúng rồi.
Không nghĩ tới hắn vậy mà sớm chuẩn bị kỹ càng."
Nam nhân cũng đi theo nhíu nhíu mày,
nhưng hắn lập tức liền mở miệng an ủi.
"Không quan hệ, liền xem như Hanh Lợi, chúng ta cũng không phải không có cách nào."
Nam nhân nói, ngồi ở Lý Hạo Khang bên người.
Hai người thân thể thật chặt sát bên, mà tay của hắn cũng chủ động cho Lý Hạo Khang giải khai quần.
"Chúng ta lúc đầu mục tiêu cũng là hướng về phía Hanh Lợi đi.
Long bất quá là chúng ta thuận tay cần diệt trừ một cái chướng ngại vật thôi.
Không bao lâu, cả con đường đều là chúng ta."
Nam nhân một bên ấm giọng thì thầm nói, một bên hôn hít lấy Lý Hạo Khang gương mặt.
Chương 2005, chỗ bắn lén đưa chương 2005, chỗ bắn lén đưa Lý Hạo Khang không có cự tuyệt, tùy ý bên người nam nhân hôn hít lấy chính mình.
Mà hắn chính là Lý Hạo Khang nam nhân Lý Tinh Sán.
Ngày bình thường Lý Hạo Khang ở bên ngoài đánh nhau cái gì?
Hắn ngay tại trong nhà ở lại,
sẽ đem trong nhà hết thảy đều thu thập ngay ngắn rõ ràng,
liền xem như quản lý những này cửa hàng quản,
cũng quản lý rất tốt, cho tới bây giờ đều không có đi ra nửa điểm sai lầm.
Có thể nói, Lý Hạo Khang ở phía trước công kích,
hắn ngay tại phía sau tòa chấn.
Hai người cùng một chỗ phối hợp với, chiếm cứ lấy con đường này.
Lý Hạo Khang bình trong ngày ở bên ngoài nhìn xem hung thần ác sát, tâm ngoan thủ lạt dáng vẻ,
có thể sau khi trở về, tại trước mặt người đàn ông này, liền sẽ tháo xuống ở bên ngoài tất cả ngụy trang,
cũng chỉ có dựa vào tại trong ngực của người đàn ông này lúc,
hắn có thể đủ cảm giác được trước nay chưa có cảm giác thoải mái,
đặc biệt là trên giường thời điểm,
hắn càng là biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn,
làm một cái thụ, cũng hưởng thụ lấy nam nhân đối với mình một chút thô lỗ.
Lý Tinh Sán một tay bưng lấy Lý Hạo Khang mặt,
một bàn tay cũng giải khai cái hông của hắn dây lưng, tay rất nhuần nhuyễn tiến sâu vào.
"Ân a."
Lý Hạo Khang nhược điểm bị bắt lại,
trong miệng của hắn cũng không khỏi khẽ hừ một tiếng.
Lý Tinh Sán đem Lý Hạo Khang đầu bám vào lồng ngực của mình,
hắn hôn hít lấy Lý Hạo Khang gương mặt.
Lý Hạo Khang nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy giờ khắc này mang tới bước về an ủi.
Sau một lát,
Lý Tinh Sán ôm Lý Hạo Khang đi tới trên giường.
Hai người quần áo trên người cũng bắt đầu biến thiếu, rất nhanh liền quấn quýt lấy nhau.
Bên ngoài, không có đạt được cái gì hữu dụng tình báo Thôi Tứ, tại phòng ca múa ở lại một hồi mà sau, liền đi ra ngoài.
Hắn đứng tại phòng ca múa bên ngoài, nhìn xem phía ngoài nhà cao tầng, tìm kiếm khắp nơi lấy tốt xạ kích vị trí.
Mà cách đó không xa một cái biển quảng cáo, hấp dẫn đến sự chú ý của hắn.
Chỉ là, quảng cáo này bày tại cao ốc bên ngoài,
mà lên bên dưới không có cái gì, chỉ có một cái biển quảng cáo làm chèo trống.
Nếu như có thể tại trên biển quảng cáo,
đó chính là một cái tuyệt hảo chỗ bắn lén đưa.
Chỉ là biển quảng cáo không tốt hơn đi, rút lui cũng không phải vị trí gì tốt.
Duy chỉ có tốt một chút, chính là đánh lén.
Có thể trừ trên biển quảng cáo, cũng không có gì tốt vị trí.
Trừ đối diện một tòa cao ốc văn phòng bên ngoài,
còn có chính là cư xá lâu. Tiến vào cư xá dễ dàng, nhưng bây giờ lớn bao nhiêu trên lầu mái nhà đều tiến hành khóa lại, không dễ dàng như vậy đi lên. Mà lại, tiến vào cư xá cũng muốn tiến hành loại bỏ, không dễ dàng như vậy đi vào. Tại Thôi Tứ nghĩ đến biện pháp lúc, lại thấy được đối diện cư xá trên bảng hiệu viết cho thuê tin tức. Cho thuê phòng ốc đúng lúc là tại cao tầng. Thôi Tứ lấy ra điện thoại, liên hệ phía trên số điện thoại di động. "Cho ăn, ta nhìn thấy các ngươi cư xá có phòng ốc cho thuê có đúng không?"
"Đúng vậy tiên sinh, ngươi là muốn phòng thuê sao?"
Đối diện tại nhận được điện thoại đằng sau, lập tức bắt đầu đối với điện thoại thao thao bất tuyệt nói. Không ngừng tán dương lấy phòng ốc làm sao tốt như vậy, giá cả tương đối tiện nghi cái gì. Nói thẳng ra một đồng lớn. Thôi Tứ cũng đầy đủ chờ lấy đối phương nói xong. Hắn sau khi nói xong, cũng đã là 5 phút đồng hồ sau đó. Thôi Tứ mở miệng nói, "Ta có thể đi nhìn xem phòng ở sao?"
"Đương nhiên có thể, tiên sinh ngươi ở đâu?"
"Ta lập tức tới tìm ngươi.
Ta tại cổng khu cư xá."
Thôi Tứ cùng đối phương lẫn nhau báo vị trí sau, cúp điện thoại. Hơn 10 phút sau, hai người gặp mặt. Tại đối phương dẫn đầu xuống, Thôi Tứ cũng tới đi đến trong phòng. Thôi Tứ không ngừng tại gian phòng trước cửa sổ tiến hành xem xét. Đây là 12 tầng. Có thể thấy rõ ràng lầu dưới trên cả con đường tất cả tin tức. Cũng đúng là một cái rất không tệ chỗ bắn lén đưa.
Tiên sinh, phòng này thế nào?
Không sai đi.
Ở chỗ này, giao thông thuận tiện, cái gì đều rất nhanh gọn.
Mà lại chúng ta nơi này tháng giá cho thuê nghiên cứu rất rẻ. Nếu như ngươi muốn trưởng kỳ mướn, chúng ta còn có thể cho người thêm ưu đãi.
Thôi Tứ quan sát tốt vị trí, cũng trên mặt lấy mỉm cười đối với nam nhân nói.
Gian phòng này xác thực rất không tệ, mà lại cũng rất phù hợp trong lòng ta mong muốn. Chỉ là cái giá tiền này hơi mắc tiền một tí, có thể chờ hay không ta 2 ngày.
Ta trước cho ngươi 200 xem như tiền thế chấp, phòng này liền xem như ta đặt trước.
Nhiều nhất 7 ngày thời gian, ta sẽ gom góp tiền tới tìm ngươi tiền phòng cho thuê hợp đồng.
Nếu như ta lâm thời có việc, tới không được lời nói, số tiền kia ngươi cũng không cần trả lại cho ta.
Nếu là ta có thể đến, chúng ta liền bình thường ký kết.
Trong tay nam nhân nhìn xem tiền đặt cọc, trên mặt cũng cười theo.
Tốt, không có vấn đề. Ta có thể cho ngươi dự lưu mấy ngày thời gian.
7 ngày ta không có cách nào cam đoan, dù sao hiện tại thuê phòng cũng không ít.
5 ngày thời gian thế nào?
Tốt, không có vấn đề.
Thôi Tứ cũng một lời đáp ứng.
Hắn vốn là không dùng đến thời gian lâu như vậy.
Nói như vậy, cũng là nghĩ hủy bỏ nam nhân lo lắng thôi.
Hai người cũng liền nói như vậy tốt.
Rời đi thời điểm, Thôi Tứ cẩn thận nhìn thoáng qua hắn chìa khóa cùng lỗ khóa. Sau đó đi theo nam nhân đi ra ngoài.
Bởi vì Thôi Tứ từng tiến vào một lần cư xá, mà lại lúc đi ra, cũng là bị đưa đi ra. Cho nên, hắn tiến vào lần nữa, tương đối dễ dàng rất nhiều.
Mà lần này tới, hắn cũng mang đến ba lô, mua bán và sáp nhập mua một chút đồ ăn. Dự định ngay hôm nay ban đêm ở chỗ này, chờ đợi ngày mai Lý Hạo Khang lúc ra cửa, lại tiến hành đánh lén.
Một đêm thời gian, đối với Thôi Tứ mà nói, vượt đi qua cũng không khó.
5 giờ sáng tả hữu, hắn liền mở mắt.
Thôi Tứ rửa mặt, sau đó bắt đầu khẩu súng lắp ráp tốt,
cũng đứng ở cửa sổ miệng, bắt đầu điều chỉnh thương của mình độ chính xác cùng ống nhắm.
Tại điều tốt đằng sau, liền đem lắp xong súng ngắm tại cửa sổ miệng trưng bày.
Hắn ngồi tại trước giường, nhìn xem phía dưới cửa sổ, trong miệng ăn bánh mì.
Khát liền cầm lấy bên cạnh nước khoáng uống hai miệng.
Tại trước 6 giờ, đi một lần nhà vệ sinh đằng sau, liền rốt cuộc không có nhúc nhích qua.
Hắn dù sao cũng là một người, không thể đi ra, một khi để Lý Hạo Khang rời đi phòng ca múa. Hắn hôm nay liền không có cơ hội, cho nên, nhất định phải làm tốt vạn vô nhất thất mới được.
Tại hơn 8 giờ thời điểm, Lý Hạo Khang từ phòng ca múa đi ra.
Mà đi theo ở bên cạnh hắn, còn có Lý Tinh Sán.
Lý Tinh Sán đem Lý Hạo Khang đưa đến cửa ra vào vị trí, hai người trên khuôn mặt cũng trên mặt lấy dáng tươi cười.
Tại hai người chính trò chuyện thời điểm, lại cũng không biết.
Trên lầu một thanh súng ngắm đã nhắm ngay Lý Hạo Khang thân thể.
Lý Hạo Khang đúng lúc là nghiêng thân thể.
Tại tăng thêm Thôi Tứ đứng tại rất cao vị trí,
mà hắn xạ kích, liền muốn từ cổ vị trí đánh.
Chẳng những có thể lấy đánh gây Lý Hạo Khang cổ động mạch chủ, cũng có thể đánh trúng trái tim.
Đây đối với một cái tay bắn tỉa mà nói, là một cái rất lớn khảo nghiệm.
Có thể Thôi Tứ nhưng lại có rất lớn tự tin.
Dù sao, hắn cũng là chịu qua chuyên môn huấn luyện.
300 mét khoảng cách, đánh giết một người hay là rất dễ dàng.
Tại Lý Hạo Khang nhắm chuẩn sau, tay cũng bóp lấy cò súng.
Chương 2006, ám sát hung thủ chương 2006. Ám sát hung thủ Lý Tinh Sán trên mặt lấy dáng tươi cười, một mặt sủng hạnh nhìn xem Lý Hạo Khang.
"Tốt, ngươi trở về thời điểm, nhớ kỹ Lý Tinh Sán lời nói cũng còn chưa nói hết."
Một viên đạn trực tiếp thuận Lý Hạo Khang cổ đánh tới.
Đạn tại xuyên qua Lý Hạo Khang cổ sau, cũng không có đình chỉ, cũng một mực đánh xuyên qua trái tim mới dừng lại.
Lý Hạo Khang lúc trước không có hô hấp, người cũng đi theo ngã trên mặt đất.
Trung quanh đứng đấy người, toàn bộ đều tung tóe một thân vết máu.
Đứng ở trên lầu Thôi Tứ thấy cảnh này sau, cũng là lập tức đem súng ngắm thu vào.
Mà Lý Tinh Sán trên khuôn mặt mang theo máu, ánh mắt đi theo nhìn về hướng Thôi Tứ vị trí.
Khang so ra trung quanh các tiểu đệ bối rối.
Lý Tinh Sán lại có vẻ đặc biệt tỉnh táo đến mức đáng sợ.
Hắn đối với người bên cạnh nói ra,
ngay lập tức đi cho ta ngăn chặn phía trước cư xá tất cả lối ra.
Bên cạnh tiểu đệ biết được tin tức sau, cũng là lập tức đi theo hành động.
Bọn hắn xuyên qua đường cái, ngăn chặn người gần nhất cổng khu cư xá.
Mà giờ khắc này Thôi Tứ, chính ngồi dưới thang máy lâu.
Một đội khác người chính hướng phía một cái khác cửa lớn mà đi.
Toàn bộ cư xá hết thảy 3 môn.
Trừ người đi đường xuất nhập 2 cái bên ngoài cửa chính,
còn có một cái bãi đỗ xe cửa lớn.
Bãi đỗ xe cửa lớn cùng bên trong một cái cửa lớn tại cùng một cái phương hướng,
khoảng cách cũng chỉ có 200 mét dáng vẻ.
Thang máy đạt tới lầu 1 đằng sau.
Thôi Tứ căn bản liền không có nghĩ đến đi khu phố đại môn kia đi,
chỗ nào khẳng định sẽ bị người chặn lấy, cho nên hắn lựa chọn đi một con đường khác. Nhưng tại người vừa đi đến cửa miệng thời điểm, lại phát hiện Lý Hạo Khang người cũng đã đi tới cửa ra vào, đem cổng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thôi Tứ nhíu nhíu mày, hắn khi nhìn đến cách đó không xa bụi cỏ sau, thuận tay đem bao ném vào trong bụi cỏ. Bụi cỏ rất dễ dàng đem túi sách cho che giấu. Không có ba lô, một mình hắn muốn rời khỏi liền đơn giản nhiều. Hắn ngược lại đi hướng bãi đỗ xe cửa ra vào phương hướng. Ở trước mặt của hắn mấy chiếc xe đều đang không ngừng xếp hàng đi ra ngoài. Ngoài cửa thủ hộ lấy Lý Hạo Khang các tiểu đệ, đều ở nơi này chắn người, nhưng cũng không có đối với xe cộ tiến hành kiểm tra cùng chặn đường. Thôi Tứ nhắm ngay cơ hội sau, mở ra một chiếc xe dương phía sau chính mình chui vào. Theo Thôi Tứ lên xe, xe cộ cũng đi theo rõ ràng trầm xuống một chút, ngồi ở bên ngoài lái xe, sau đó tạm dừng âm nhạc. Sau đó nhìn về hướng phía sau, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Sau đó hắn liền tiếp tục nghe ca, đi theo trước mặt xe cộ, rời đi cư xá này. Lý Tinh Sán ngồi trong phòng, ở trước mặt của hắn, liền nằm Lý Hạo Khang thi thể. Người ở chính giữa đạn thời điểm, liền đã tuyên bố tử vong. Đạn quán xuyên toàn bộ thân thể. Lý Tinh Sán giờ phút này phẫn nộ đến cực điểm. Thế nào? Người đã tìm được chưa? Lý Tinh Sán nâng lên con mắt màu đỏ tươi mắt, nhìn chằm chằm người trước mặt hỏi. Phía trước đứng đấy mấy người, đều đi theo túi lầu xuống. Không có, không có người kia khả năng núp ở ai trong nhà. Cư xá đó mấy ngàn cái hộ gia đình, chúng ta cũng không thể còn không đợi hắn nói xong, Lý Tinh Sán liền đứng lên. Còn có cái gì không thể? Đại ca của các ngươi chết, chẳng lẽ không muốn báo thủ cho đại ca sao? Lập tức đi tìm cho ta, vô luận như thế nào đều muốn tra cho ta đi ra ngoài là ai làm. Đem nó chém thành muôn mảnh, thiên đao vạn quả, cho Khang báo thủ. Các tiểu đệ sau khi nghe được, cũng đều lập tức chạy theo ra ngoài, tiếp tục bắt đầu điều tra Thôi Tứ hạ lạc. Lý Hạo Khang chết, cũng trong nháy mắt tại cả con đường này truyền ra. Trừ con đường này bên ngoài, những người khác cũng đều nghe được biết tin tức này. Khi Ngọc Ngân Liên biết được tin tức này lúc, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài cơ nào vui vẻ, thậm chí cũng không có đại thù đến báo thông khoái cảm giác. Có, chỉ có cảm thấy an ủi Long Ca trên trời có linh tiên vui mừng. Nàng cũng biết, đây nhất định là Thôi Tứ kiện. Thôi Tứ trợ giúp nàng xử lý Lý Hạo Khang. Nàng thiếu Thôi Tứ, chỉ sợ cả đời này cũng còn không hết. Mà bây giờ Thôi Tứ đã ngồi xe cộ, đi tới mặt khác một tòa thành thị. Tại xe cộ sau khi dừng lại, hắn không có gấp xuống xe, mà là đang đợi lấy bên ngoài an tĩnh sau, mới từ trong cốp sau bỏ lên đi ra. Chiếc xe này dừng sát ở một tòa giáo đường phía trước. Tại Thôi Tứ mới vừa đi ra lúc đến, chủ xe cùng giáo phụ cùng một chỗ từ bên trong đi ra. Hai người đều đã là Thôi Tứ là vừa tới, cũng không có sinh ra cái gì hoài nghi. Tiên sinh, ngươi là đến cầu nguyện sao? Giáo phụ trên mặt lấy mỉm cười, hỏi thăm đứng ở trước mặt Thôi Tứ. Thôi Tứ đi theo nhẹ gật đầu. Chủ xe sau khi rời đi, Thôi Tứ đi theo giáo phụ cùng đi tiến vào trong giáo đường. Nhìn tiên sinh như vậy mỏi mệt, sợ là bị sự tình gì dày vào lấy. Thượng đế sẽ phù hộ ngươi, Amon. Thôi Tứ nhìn xem trước mặt giáo phụ, bản vừa muốn mở miệng nói chuyện. Giáo phụ liền để Thôi Tứ tại nguyên chỗ làm sơ chờ đợi. Hắn đi theo ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền mang theo đồ ăn đi trở về. Bánh mì bò Nhật Bản sữa đặt ở Thôi Tứ trước mặt. Ăn trước ít đồ đi. Ăn no rồi, mới có khí lực nói chuyện. Thôi Tứ tạ qua giáo phụ sau, đi theo bắt đầu ăn đứng lên. Thôi Tứ không có gì muốn nói, để hắn đối với mình giết chết người tiến hành sám hối. Thật có lỗi, hắn sám hối không được một chút. Nếu như hắn sẽ sám hối, cái kia ngay từ đầu liền sẽ không xử lý Lý Hạo Khang. Cho nên, Thôi Tứ cũng chỉ là cùng giáo phụ nói chuyện phiếm một chút sự tình. Sau đó giáo phụ cho hắn cung cấp một cái trụ sở. Thôi Tứ ngược lại là ở chỗ này thật tốt ngủ một giấc. Giang Bác trong tay bóp lấy một điếu thuốc. Điếu thuốc này đã thiêu đốt không ít, nhưng Giang Bác từ đầu đến cuối đều không có hít một hơi. Sắc mặt của hắn cũng đặc biệt tâm trầm. Lý Ngải từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Giang Bác sắc mặt sau, cũng đi theo lấy làm kinh hãi. Đây là thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy, ai lại chọc ngươi? Giang Bác nghe được Lý Ngải lời nói, đi theo thuốc lá ném vào trong cái gạt tàn thuốc. Thôi Tứ Lý Ngải nghe được Thôi Tứ danh tự, cau mày ngồi ở Giang Bác trước mặt. Hắn thế nào? Hắn không phải tại Mỹ quốc sao? Mà lại, cũng tại cùng Hanh Lợi tiến hành sữa bột phương diện cầu thông. Hắn ở bên kia có thể trêu ra chuyện gì đến? Giang Bác buông xuống điện thoại di động của mình. Vừa rồi Hanh Lợi gọi điện thoại tới, Thôi Tứ ở bên kia, vì một nữ nhân, xử lý phao Thái Quốc một cái lao đại. A. Lý Ngải cũng đi theo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì? Hắn làm sao xúc động như vậy a? Hắn ở đâu chưa quen cuộc sống nơi đây, làm được động tác lớn như vậy? Người này còn có thể dễ dàng như vậy trở về sao? Giang Bác hít vào một hơi thật sâu. Sự tính đã làm, sinh khí cũng không có tác dụng gì. Ta đã liên hệ hắn, để hắn về tới trước. Nếu như bị ngăn ở Mỹ Quốc, hắn chỉ sợ cũng rốt cuộc không về được. Giang Bác chỉ lo lắng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên tại Thôi Tứ lúc rời đi, cũng là ngàn dặn dò, vạn dặn dò. Tại tha hương nơi đất khách quê người, tận khả năng không nên gây chuyện, nhưng hắn vẫn là không có nhịn xuống. Ta đến là thật tò mò, là dạng gì nữ nhân, có thể làm cho Thôi Tứ liều chết cũng muốn giết người. Lý Ngải cười theo hỏi một câu. Chương 2007, đứng trước lựa chọn chương 2007, đứng trước lựa chọn Lý Ngải hiếu kỳ. Giang Bác chính mình cũng tò mò đâu. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, Thôi Tứ là một cái đối với nữ nhân không hứng thú người. Nếu không, cũng không thể lại trải qua thời gian dài phong bế thức huấn luyện. Đang huấn luyện thời điểm, chỉ có huấn luyện viên cùng chính hắn. Cũng chính bởi vì vậy, Thôi Tứ mới có thực lực bây giờ, cùng đối với bất luận cái gì súng ống hiểu rõ, có thể làm cho Thôi Tứ chắn hết thể nữ nhân. Trên người nàng đến cùng có dạng gì ma lực? Thôi Tứ từ Mỹ quốc rời đi, dùng 3 ngày thời gian mới trở lại Ma Đô. sau khi trở về, hắn cũng cùng Giang Bắc gặp mặt. Hai người đối với Mỹ Quốc sự tình đơn giản sau khi trao đổi, Giang Bắc liền để Thôi Tứ đi nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, hắn tại Mỹ Quốc náo ra tới sự tình đã đủ lớn, cho nên hắn trong khoảng thời gian này hay là an ổn một chút tương đối tốt. Nhưng đối với Thôi Tứ trở về tin tức, Ngọc Ngân Liên là không có chút nào biết đến. Thôi Tứ rời đi cũng rất vội vàng, thậm chí đều không có tới kịp cáo biệt nàng một chút. Ngọc Ngân Liên mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở vào thương tâm giai đoạn, mà tại nàng biết được Lý Hạo Khang bị giết đằng sau, nàng cũng không có bao lớn phản ứng. Có thể để nàng kỳ quái là người đều chết đã mấy ngày, Thôi Tứ cũng vẫn luôn không có liên hệ chính mình, bởi vì nàng trong khoảng thời gian này không có trở về, cho nên cũng không biết tình huống như thế nào. Khi nàng hiện tại có thời gian, có thể đi trở về thời điểm, lại phát hiện sát vách cũng sớm đã rông xuống tới. Ngọc Ngân Liên nhìn xem gian phòng trống rỗng, cũng là xa vào đến trong trầm tư. Thôi Tứ một ít gì đó đều còn tại, nhưng người lại không thấy. Xem trong nhà đồ vật, tựa hồ đã vài ngày chưa từng trở về. Ngọc Ngân Liên liên hệ Thôi Tứ, cũng liên lạc không được. Nàng cũng chỉ có thể lần nữa về tới trong quán ăn đêm. Liên Tạ, Điều Cửu Sư khi nhìn đến Ngọc Ngân Liên lúc, trên mặt cũng đi theo kinh ngạc một chút. Liên Tạ, người tại sao trở lại? Ngọc Ngân Liên vội vàng đi vào trước mặt hắn hỏi. Chuyện của ta đợi lát nữa nói, Hanh Lợi có đây không? Tại, hắn vừa tới không bao lâu, tới phòng làm việc bên trong đâu. Ngọc Ngân Liên gật đầu một cái, cùng đi theo đến Hanh Lợi cửa phòng làm việc. Nàng vừa mới chuẩn bị đưa tay gõ cửa, chỉ nghe thấy trong phòng gọi điện thoại. Nàng tại cửa ra vào đợi một hồi, chờ lấy Hanh Lợi nói chuyện điện thoại xong đằng sau, Ngọc Ngân Liên lúc này mới gõ cửa, đi vào. Người tại sao trở lại? Hanh Lợi thấy là Ngọc Ngân Liên, cũng là buông xuống trong tay mình điện thoại. Ngọc Ngân Liên mở miệng liền hỏi, Thôi Tứ đi đâu? Vì cái gì ta liên lạc không được hắn? A, Thôi Tứ a, hắn trở về. Hanh Lợi đứng dậy, rót chén nước cho Ngọc Ngân Liên. Trở về. Ngọc Ngân Liên cau mày, lắc đầu nói ra, ta đi trong nhà của hắn đi tìm hắn, hắn không tại a. Mà lại, nhìn xem trong nhà hắn dáng vẻ, tựa hồ vài ngày đều không có trở về. Hanh Lợi nghe Ngọc Ngân Liên lời nói, không nhịn được nở nụ cười. Ngươi đừng lo lắng, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ngọc Ngân Liên vội vàng lo lắng nói đến. Cái gì không phải ta nói như thế? Hanh Lợi, hắn có phải hay không bị Lý Hạo Khang người bắt lại? Bằng không, hắn sẽ không trở lại, người khác còn có thể đi chỗ nào a? Hanh Lợi, ngươi có thể hay không giúp ta tìm xem hắn? Hanh Lợi bãi khoát tay nói ra. Ngươi vừa rồi hiểu lầm ý của ta. Ta nói hắn trở về, là hắn trở về nước. Về nước. Ngọc Ngân Liên nghe được tin tức này, trong lòng ngược lại là yên tâm lại. Có thể trên mặt của nàng cũng không có lộ ra vui vẻ biểu lộ. Bởi vì nàng trước đó đã đáp ứng Thôi Tứ. Chỉ cần Thôi Tứ có thể giúp nàng báo thù, nàng liền nguyện ý cho Thôi Tứ làm trâu làm ngựa. Nhưng bây giờ Thôi Tứ đi. Mình thích nam nhân cũng đã chết. Cái kia ở chỗ này chỉ còn lại có chính nàng. Vậy nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Ngọc Ngân Liên hiện tại chính là ngay cả trở về, đều không nhất định có thể đi trở về. Hanh Lợi nhìn xem Ngọc Ngân Liên trầm mặt xuống. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư đặt ở Ngọc Ngân Liên trước mặt. Đây là Thôi Tứ trước khi đi lưu lại. Hắn xin nhờ ta đem phong thư này giao cho ngươi. Ngọc Ngân Liên vừa muốn đưa tay đi lấy, lại bước đầu tiên bị Hanh Lợi lấy tay giữ lại. Thôi Tứ còn nói, ngươi vừa mới mất đi bạn trai, khẳng định còn lâm vào trong thống khổ. Nếu như ngươi đã nghĩ kỹ, nguyện ý đi theo hắn lời nói, ngươi lại mở ra phong thư này. Nếu là trước ngươi lời nói, đều là xúc động nhất thời lời nói. Phong thư này, ngươi cũng không cần phải nhìn. Ngọc Ngân Liên nghe Hanh Lợi cho mình giới thiệu, nàng cũng lâm vào trần trờ bên trong. Long Ca vừa mới chết đi, đối với nàng mà nói, đây là một chuyện rất thống khổ. Có thể nàng trước đó cũng xác thực đáp ứng Thôi Tứ, chỉ cần Thôi Tứ có thể báo thủ, liền nguyện ý cho hắn làm trâu làm ngựa. Hiện tại, bày ở Ngọc Ngân Liên trước mặt, chính là một loại lựa chọn. Thôi Tứ càng nhiều, là muốn cho nàng tại tỉnh táo lại đằng sau làm ra lựa chọn, mà cũng không phải là nhất thời nóng não, hồ loạn thuyết đi ra. Hanh Lợi chậm chạp để tay xuống. Ngọc Ngân Liên ánh mắt nhìn chằm chằm lá thư này. Sau một lát, nàng giơ tay lên đi, đem thư kiện cầm trong tay đồng thời mở ra. Nếu Ngọc Ngân Liên lựa chọn nhìn tin, vậy thì đồng nghĩa với nàng hiện tại thời khắc này đầu óc là thanh tỉnh. Cho dù là làm ra lựa chọn, Ngọc Ngân Liên đang nhìn xong tin đằng sau, ánh mắt của nàng cũng biến thành kiên định xuống tới. Hanh Lợi, ta muốn trở về. Tốt. Hanh Lợi đáp ứng không gì sánh được sảng khoái. Thôi Tứ đã giúp ngươi làm xong hết thảy. Hắn lần nữa lấy ra một tấm phiếu đặt ở Ngọc Ngân Liên trước mặt. Đây là tối hôm nay vé máy bay. Lá thư này phía trên cũng có Thôi Tứ phương thức liên lạc cùng địa chỉ. Đã ngươi lựa chọn trở về, vậy liền trở về đi. Hắn sẽ ở chỗ nào chờ ngươi? Hanh Lợi mặt mỉm cười nhìn xem nàng. Ngươi trở về đơn giản thu thập một chút, ta sắp xếp người đưa ngươi đi sân bay. Tạ ơn. Ngọc Ngân Liên đáp ứng xuống, mười phần cảm kích nhìn Hanh Lợi. Nàng sau đó liền rời đi quán ăn đêm, trở về bắt đầu thu thập. Ngọc Ngân Liên đơn giản thu thập xong đồ vật đằng sau, nàng lúc này mới đi theo xuống lầu, mà dưới lầu đã có xe đang chờ. Ngọc Ngân Liên cưới sau khi lên xe, cũng là hướng phía sân bay mà đi. Trước khi đến phi trường trên đường, Ngọc Ngân Liên toàn bộ tâm tình đều là không an tĩnh. Trước đó nàng còn tại cùng Thôi Tứ nói, cuộc sống của mình đều đã là như thế này, chính là trở về, lại có thể làm cái gì? Nhưng bây giờ, nàng hay là lựa chọn bước lên về nhà con đường này. Lần này không vì cái gì khác, chỉ vì Thôi Tứ. Tại xe cộ sắp đến phi trường thời điểm, tài xế lái xe quay đầu hướng Ngọc Ngân Liên nói ra, "Tỷ, còn có chừng 10 phút đồng hồ sẽ tới phi trường." "Tốt, cảm ơn ngươi." Ngọc Ngân Liên dù sao tại quán ăn đêm làm thời gian rất lâu, đối với người nơi này đều vẫn là nhận biết. Cứ việc nàng hiện tại đã không phải là quán ăn đêm người, mọi người như trước vẫn là đối với Liên Tả rất tôn trọng. Xe cộ thuận lợi đạt đến sân bay, Ngọc Ngân Liên cũng từ trên xe đi xuống. Nàng hướng phía lái xe khoát khoát tay, tại chính mình vừa muốn đi vào sân bay lúc, đột nhiên xuất hiện một nhóm người, đem Ngọc Ngân Liên cho Đoàn Đoàn bao vây ở. Chương 2008, thành công về nước. Chương 2008, thành công về nước. Các ngươi là ai? Ngọc Ngân Liên lo lắng nhìn xem người trước mặt, lấy tay che chở hành lý của mình. Nhóm người này chính là Lý Hạo Khang thủ hạ. Lý Hạo Khang chết, nguyên nhân trực tiếp nhất, đó chính là cùng Ngọc Ngân Liên có quan hệ. Vậy cũng là Lý Tinh Sán đoán ra được đáp án. Hắn ngày đó thấy được ông nhắm phản quang, nhưng cũng không có nhìn thấy người. Cho nên, Lý Tinh Sán suy đoán là có nhân hoa tiền tìm sát thủ, mà người này cũng chỉ có thể là Ngọc Ngân Liên. Lý Tinh Sán sắc mặt rất yếu ớt, bởi vì Lý Hạo Khang chết, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có làm sao hảo hảo ăn cái gì, người đều trở nên có chút suy yếu. Người gọi Ngọc Ngân Liên, không phải các ngươi nhận là người? Ngọc Ngân Liên còn muốn chạy, Lý Tinh Sán mang tới người, lại bắt lấy Ngọc Ngân Liên, đem nàng mang về đến Lý Tinh Sán trước mặt, cũng từ Ngọc Ngân Liên trong bọc tìm đến nàng giấy chứng nhận giao cho Lý Tinh Sán. Ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, ta đến tìm ngươi chính là vì cho Lý Hạo Khang báo thù, là ngươi tìm đến sát thủ giết ta nam nhân, ngươi sẽ không phải coi là thù này chúng ta cứ định như vậy đi. Ngọc Ngân Liên nhìn xem trước mặt Lý Tinh Sán, liền nghĩ tới trước đó gặp mặt qua Lý Hạo Khang. Lý Hạo Khang là cái nam nhân a? Ngọc Ngân Liên trong nháy mắt hiểu được, Lý Hạo Khang cùng Lý Tinh Sán giữa hai nam nhân hữu nghị. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta không có tìm qua bất luận cái gì sát thủ, ta xác thực muốn nóng trông Lý Hạo Khang chết, nhưng sát thủ sự tình không có quan hệ gì với ta. Ngọc Ngân Liên phủ nhận tìm sát thủ sự tình, nàng đương nhiên cũng sẽ không xảy ra bán đi thôi tứ, không có quan hệ. Lý Tinh Sán cười lạnh nhìn xem Ngọc Ngân Liên, ngươi dạng này lời nói, lừa gạt 3 tuổi hài tử vẫn được, tại trước mặt của ta cũng mặc kệ dùng. Đã ngươi không chịu bàn giao sát thủ hạ lạc, vậy chúng ta cũng chỉ có thể mang ngươi đi. Ta ít nhất cũng phải cho Hạo Khang một cái công đạo, mang theo nàng đi. Tại Lý Tinh Sán người muốn mang đi Ngọc Ngân Liên thời điểm, mấy chiếc xe gấp rút mà đến, đem Lý Tinh Sán người cho ngăn lại, mà bước xuống xe người chính là Hanh Lợi. Đây là lái xe gọi điện thoại nói cho Hanh Lợi. Hắn thấy được Lý Tinh Sán người, cũng không có sốt ruột xuất thủ. Hắn trước tiên đem lái xe đến một bên, sau đó đem chuyện này nói cho Hanh Lợi. Hanh Lợi nguyện ý ra mặt, không phải là vì Ngọc Ngân Liên, mà là vì Thôi Tứ. Dù sao hiện tại Ngọc Ngân Liên đã đáp ứng về nước đi tìm Thôi Tứ, cái kia Hanh Lợi liền muốn bảo đảm trong khoảng thời gian này Ngọc Ngân Liên an toàn không thể. Hắn không thể để cho huynh đệ mình nữ nhân tại dưới mí mắt của mình xảy ra chuyện. Lý Tinh Sán, ngươi muốn làm gì a? Hanh Lợi đi qua, trực tiếp bảo hộ ở Ngọc Ngân Liên trước mặt. Hanh Lợi người cũng đều đứng ở phía trước. Lý Tinh Sán không nghĩ tới chuyện này sẽ kinh động đến Hanh Lợi, sắc mặt của hắn cũng đi theo trở nên khó coi. Hanh Lợi, chẳng lẽ ngươi dự định bởi vì một nữ nhân cùng ta đối nghịch sao? Hanh Lợi lại vừa cười vừa nói, ngươi chẳng lẽ không biết nàng là nữ nhân của ta sao? Nơi này mặc dù không phải địa bàn của ta, nhưng ta vẫn như cũ có biện pháp xử lý ngươi. Ngươi nếu là còn dám ngăn cản, vậy ta có phải hay không coi như ngươi là cố ý tại nhằm vào ta? Lý Tinh Sán trên khuôn mặt lộ ra cười thảm. Hanh Lợi, đừng nói giỡn. Người nào không biết ngươi ở chỗ này thực lực rất mạnh, ai dám cùng ngươi đối nghịch ta? Không dám là được. Hanh Lợi trực tiếp đi ra phía trước, đem Hanh Lợi trong tay Ngọc Ngân Liên thẻ căn cước cho muốn đi qua, sau đó đem đồ vật giao cho Ngọc Ngân Liên. Ngươi đi trước, đừng chậm trễ đăng ký thời gian. Chuyện nơi đây giao cho ta xử lý. Ngọc Ngân Liên 10 phần cảm kích nhìn Hanh Lợi. Lần nữa sau khi tạ ơn, Ngọc Ngân Liên cũng là mang theo đồ vật của mình tiến vào sân bay. Hanh Lợi còn không cần nàng đến lo lắng. Đối phó một cái phao Thái Quốc tổ chức, hắn còn có thể ứng phó. Ngọc Ngân Liên cưỡi mười mấy tiếng máy bay, tại buổi chiều ngày thứ hai, lúc này mới đã tới Mado phi trường quốc tế. Tại Ngọc Ngân Liên đi ra phi trường một khắc này, nàng cũng là cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác. Đoạn thời gian trước khói mù cũng tại lúc này làm giảm bớt một chút. Ngọc Ngân Liên lấy ra lá thư này, trên thư chính là Thôi Tứ lúc này gia đình địa chỉ. Nàng cản lại một chiếc xe taxi, ngồi xe taxi đi vào địa chỉ bên trên. Đây là một chỗ cư xá, hơn nữa nhìn cư xá dáng vẻ vẫn rất có tiền địa phương. Ngọc Ngân Liên đi tới cửa tiểu khu. Đại gia, có thể làm cho ta đi vào một chút không? Ta tìm một cái ba phòng ở 3016 người sử dụng. Ta là bằng hữu của hắn, hắn nói cho ta biết, để cho ta tới đằng sau, cùng ngài nói một chút. Bảo an đại gia nhìn xem Ngọc Ngân Liên, đưa tay chỉ cửa ra vào vị trí trò chuyện thiết bị. Chính mình tiến lên theo dãy số là được rồi. Hắn sẽ cho ngươi mở cửa. Đại gia sau khi nói xong, tiếp tục cầm trong tay báo chí nhìn lại. Ngọc Ngân Liên nhìn xem cái kia màn hình. Tại mắt của nàng vừa mới tiến tới thời điểm, trên màn hình liền xuất hiện bộ mặt phân biệt thất bại thanh âm nhắc nhở. Ngọc Ngân Liên cũng chỉ có thể căn cứ bảng số phòng, nhấn xuống phía dưới quay số điện thoại khóa. Tút 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 gọi điện thoại âm thanh bận, không ngừng ở trên màn ảnh vang lên. Lại chậm chạp đều không có người nghe. Cũng là ở thời điểm này, một chiếc xe đi tới trước cửa. Ngồi ở trong phòng điều khiển Giang Bắc, cũng nhìn thấy đứng tại cửa ra vào ý đồ gọi điện thoại Ngọc Ngân Liên. Mà nàng gọi số cửa phòng, đúng là mình muốn đi Thôi Tứ ra. Giang Bắc buông xuống ô tô cửa sổ. Cho ăn, ngươi là tìm đến Thôi Tứ. Ngọc Ngân Liên nhìn về hướng xa Lý Giang Bắc. A, đúng vậy, ngươi là Thôi Tứ bằng hữu sao? Giang Bắc gật đầu một cái. Tới, ngồi ta xe, ta mang theo ngươi đi qua. Cái này làm sao có ý tốt đâu. Nếu không ngươi ở phía trước đi, ta phía sau đi theo ngươi. Ngọc Ngân Liên hay là lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không có trực tiếp đi theo Giang Bắc lên xe, bởi vì nàng cũng không thể xác định Giang Bắc có phải hay không người tốt. Giang Bắc nhìn xem bộ dáng của nàng, lại cười đứng lên. Thôi tứ phòng ở tại tận cùng bên trong nhất, đi bộ cũng muốn đi cái 20 phút. Mà lại, ngươi còn cầm nhiều như vậy hành lý, ngươi xác định ngươi có thể chứ? A. Cái này Ngọc Ngân Liên nghe Giang Bắc lời nói, cũng đi theo chần chờ. Giang Bắc lại lần nữa mở miệng nói, ta là Thôi tứ bằng hữu, cùng hắn còn rất quen thuộc. Ta còn có thể khi dễ bằng hữu của bằng hữu phải không? Lên xe đi. Hắn bây giờ không ở nhà. A. Ngọc Ngân Liên lần nữa phát ra thanh âm kinh ngạc. Thôi tứ đi đâu? Giang Bắc đúng vai. Hắn tại cư xá bên ngoài rèn luyện đâu, khả năng còn muốn một hồi mới trở về. Ngươi nơi xa mà đến bằng hữu, sao có thể để cho ngươi chờ ở bên ngoài lấy? Lên xe, ta trước mang theo ngươi đi trong nhà của hắn. Ngọc Ngân Liên không có cách nào cự tuyệt, cũng chỉ có thể đi theo lên xe. Giang Bắc mở ra Thôi tứ ra cửa phòng, hai người cùng đi vào. Ngọc Ngân Liên lúc này mới lên tiếng hỏi Giang Bắc, ngươi là Thôi tứ bằng hữu gì a? Giang Bắc bưng một bình nước đặt ở trước mặt của nàng, ta là lão bản của hắn, đồng thời cũng là bằng hữu. Giang thị tập đoàn. Giang Bắc. Ngọc Ngân Liên mặt lộ giật mình nhìn xem Giang Bắc. Chương 2009, muốn kết hôn sao? Chương 2009, muốn kết hôn sao? Giang Bắc mặt mỉm cười nhìn Ngọc Ngân Liên hỏi, ngươi biết ta? Ngọc Ngân Liên vội vàng lắc đầu nói rằng, không, không biết, ta nghe Thôi tứ nói tới qua ngươi. Giang Bắc đi theo lần nữa bật cười, xem ra quan hệ giữa ngươi và Thôi tứ không tệ a. Hắn còn cùng ngươi đã nói cái gì? Ngọc Ngân Liên nghe Giang Bắc nói như vậy, mặt cũng đi theo trong nháy mắt đỏ lên. Ngọc Ngân Liên nghe nói qua Thôi tứ một ít chuyện, cũng biết Thôi tứ tuổi thơ cũng không hạnh phúc. Hắn nếu không phải gặp Giang Bắc, khả năng hiện tại cũng còn ở nước Mỹ đầu đường tiếp tục ăn xin xin cơm đâu. Có thể nói, Giang Bắc là Thôi tứ gia thuộc, cũng đúng Thôi tứ có được ơn chi ngộ. Đối mặt với Thôi tứ gia thuộc, Ngọc Ngân Liên tự nhiên cũng biết biểu hiện tương đối ngượng ngùng, cũng không nói qua cái gì. Ha ha. Giang Bắc nhìn dáng vẻ của Ngọc Ngân Liên, trong lòng cũng đã có một thứ đại khái suy đoán. Hắn đi tới trước mặt Ngọc Ngân Liên trước sofa ngồi xuống. Thôi tứ phía trước lúc ở nước Mỹ, vì một nữ nhân giết một người. Chuyện này, ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Nếu như ta không có đoán sai, nữ nhân kia hẳn là ngươi đi. Ngọc Ngân Liên nghe được câu này, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bắc, lại phát hiện được Giang Bắc sắc mặt đã không có vừa rồi ôn hòa, ngược lại bắt đầu biến 10 phần nghiêm túc lên. Ngọc Ngân Liên không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt. Nàng cũng biết chuyện này không có khả năng giấu giếm được Giang Bắc. Là ta. Giang Bắc tiếp tục mở miệng nói, ngươi cũng đã biết, Thôi tứ cũng coi là ta người nhà. Ta không nghĩ tới ta người bởi vì ngoại giới không xác định nhân tố mà tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Ngươi lần này liền suýt nữa hại chết ta huynh đệ. Ngọc Ngân Liên nghe Giang Bắc 10 phần chăm chú khẩu khí, nét mặt của nàng cũng đi theo biến khẩn trương lên. Nhưng rất nhanh, Giang Bắc lời nói xoay chuyển, biểu lộ vẫn như cũ bắt đầu biến ôn hòa. Thôi tứ người này ta hiểu rất rõ, hắn dưới tình huống bình thường sẽ không tự tiện trợ giúp người khác, trừ phi người này đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Xem ra ngươi chính là người kia, hắn mới sẽ làm như vậy. Nếu quả như thật là như thế này, ta rất hy vọng ngươi sẽ không cô phụ hắn. Đương nhiên, nếu như hắn ức hiếp ngươi, ngươi cũng có thể nói cho ta. Các ngươi muốn cùng một chỗ, ta cũng có thể cho các ngươi làm ai. Giang Bắc đứng dậy, chỉ vào nhà này phòng ở nói rằng, nhìn thấy nhà này phòng ốc sao? Dùng mắt trước ma đô giá phòng, nhà này phòng ở ít nhất giá trị 1.500 vạn. Đây cũng là ta sớm chuẩn bị cho Thôi tứ tốt phòng cưới. Ngọc Ngân Liên nghe được lời nói này, cũng không tự giác đứng lên. Nàng cử động như vậy, cũng làm cho Giang Bắc nhìn ở trong mắt. Nếu như Ngọc Ngân Liên không có phản ứng lớn như vậy, vậy nói rõ, nàng là dự định ở chung với Thôi tứ. Có thể hay không kết hôn khác nói, ít nhất hai người có cùng một chỗ ý nguyện. Ngọc Ngân Liên giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao nàng trước đó đáp ứng Thôi tứ, là cho Thôi tứ làm trâu làm ngựa. Làm trâu làm ngựa lại cũng không bao hàm sẽ gả cho Thôi tứ ý tứ. Cho nên, Ngọc Ngân Liên hiện tại cũng rất buồn rầu. Mà Giang Bắc ý tứ, ngược lại có loại ép buộc nàng muốn gả cho Thôi tứ ý tứ. Dù sao Thôi tứ vì nàng, thật là không tiếc tính mạng của mình cũng muốn giết người. Cái kia, Giang chủ tịch, giữa ta và Thôi tứ, có thể là tạo thành ngươi một chút hiểu lầm chuyện. Ta cùng hắn kỳ thật cũng không định. Ngọc Ngân Liên vẫn chưa nói xong, môn đột nhiên vang lên nhấn chuông cửa thanh âm. Giang Bắc hướng thẳng đến môn bên kia đi đến, cũng coi là gián tiếp cắt ngang Ngọc Ngân Liên nói tiếp. Nàng nhìn xem Giang Bắc hướng phía cổng đi đến. Tại Giang Bắc đi tới cổng, tay đều đặt ở chốt cửa phía trên, nhưng Giang Bắc cũng không có gấp mở cửa. Hắn quay người nhìn về phía Ngọc Ngân Liên mở miệng nói, có tính toán gì hay không, ngươi không cần trả lời ta. Chuyện của các ngươi thương lượng đi liền tốt. Giang Bắc hướng phía Ngọc Ngân Liên nở nụ cười, có thể cái này cười lại làm cho Ngọc Ngân Liên sau lưng phát lạnh. Giang Bắc mở cửa phòng ra, người mặc đồ thể thao Thôi tứ đi đến. Ca, ngươi đã đến. Thôi tứ cũng không biết rõ hôm nay Giang Bắc sẽ đến, mà hắn cũng nhìn thấy đứng trong phòng Ngọc Ngân Liên. Liên tỷ, ngươi trở về. Thôi tứ nhìn đến Ngọc Ngân Liên bỗng nhiên xuất hiện, vẫn là rất vui vẻ. Giang Bắc đóng cửa lại, cùng đi theo tới phòng khách. Thôi tứ, bằng hữu của ngươi Nguyên nói trở về, ngươi cũng tốt tốt chiêu đãi một chút. Ta liền không dừng lại lâu, ta vốn là có chuyện gì tìm ngươi. Hiện tại bằng hữu của ngươi trọng yếu, không cần tiễn. Giang Bắc nói xong quay người hướng phía môn đi ra ngoài. Thôi tứ cũng đã hiểu Giang Bắc lời nói bên trong ý tứ. Hắn vội vàng nói với Ngọc Ngân Liên, ngươi chờ một chút, ta đưa một chút ca, lập tức quay lại. Ân, ngươi đi trước đi. Ngọc Ngân Liên đối với Thôi tứ nở nụ cười. Thôi tứ cùng đi theo tới ngoài cửa. Giang Bắc sẽ ở cửa chờ lấy hắn.
Ca, có chuyện gì sao?
Giang Bắc nói với Thôi Tứ. Nữ nhân này ta nhìn cũng không tệ lắm. Nếu như ngươi chân tâm thích nàng, liền hảo hảo cùng một chỗ kết hôn. Hôn nhân phương diện này lại sự, liên quan đến lấy ngươi nửa đời sau. Ngươi chỗ nào cũng không thiếu, xe phòng đều có, lương một năm mấy trăm vạn trở lên. Muốn cái gì dạng nữ nhân cũng sẽ không thiếu khuyết. Xinh đẹp cũng tốt, gợi cảm cũng tốt, cuối cùng lựa chọn đều là cần kiệm công việc quản gia. Cho nên, lựa chọn thế nào, ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ. Nếu như muốn cùng một chỗ, vậy thì sớm làm. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngược lại cũng ra không được, tạm thời ở trong nước ở lại là được. Thôi Tứ nghe lời của Giang Bắc, cũng đi theo nhẹ gật đầu.
Ca, ta sẽ cân nhắc tốt. Tối thiểu nhất, ta cũng muốn tôn trọng một chút người ta ý kiến.
Ân, vậy là được, ta đi. Giang Bắc đập sợ Thôi Tứ bả bay, đi theo quay người đi ra ngoài. Thôi Tứ nhìn xem sau khi Giang Bắc rời đi, gãy quay trở về tới trong nhà mình.
Ngươi hôm nay vừa tới sao?
Ngọc Ngân Liên gật đầu một cái, biểu hiện rất hàm xúc.
Là, vừa xuống phi cơ, liền đến.
Vất vả, ngươi ngồi, không cần khách khí với ta. Đem chỗ này xem như ngươi nhà của mình là được rồi. Thôi Tứ nói với Ngọc Ngân Liên.
Vừa rồi ca cũng nói rõ với ta tình huống.
Hắn cùng ngươi nói cái gì?
Ngọc Ngân Liên tính cảnh giác rất đủ hỏi.
Thôi Tứ có chút câu nệ trả lời.
Nói đúng là, để cho ta suy nghĩ thật kỹ ngươi. Nếu như chúng ta bằng lòng, hắn ủng hộ chúng ta cùng một chỗ kết hôn.
Đương nhiên, ta cùng ca nói, phải chăng muốn kết hôn, cũng là muốn nhìn ý của ngươi.
Ngọc Ngân Liên nghe được kết hôn hai chữ, lòng của nàng cũng không khỏi run rẩy theo một chút.
Nếu như là tại nước Mỹ,
ai cũng biết, nàng là sẽ cùng Long Ca cùng một chỗ.
Có thể hiện tại bọn hắn đều trở về.
Ở chỗ này, vậy thì không có người biết bọn hắn trước đó quá khứ.
Ngọc Ngân Liên có thể bằng lòng Thôi Tứ.
Thôi Tứ tuổi trẻ, xuất khí, có tiền.
Tương lai tìm dạng gì nữ nhân sẽ tìm không thấy.
Là chính mình không xứng với hắn.
Ngọc Ngân Liên cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có.
Chương 2010, về nhà kế hoạch chương 2010, về nhà kế hoạch Ngọc Ngân Liên rõ ràng cảm giác được chính mình không xứng với Thôi Tứ. Mà nàng bằng lòng trở về tìm Thôi Tứ mục đích. Cũng là vì trở về thực hiện lời hứa của mình.
Thôi Tứ làm được, cho nên Ngọc Ngân Liên cũng muốn làm tới.
Ngọc Ngân Liên cúi đầu, có chút áy náy đối Thôi Tứ nói rằng.
Thôi Tứ, ta biết ngươi người rất tốt.
Có thể để ta gả cho ngươi điểm này, ta
không xứng với A.
Ngươi rất trẻ trung, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi.
Huống chi, ta trước đó công tác cùng với ngươi, sẽ để cho ngươi áp lực rất lớn.
Liên để ta ở bên cạnh ngươi làm bảo mẫu, hầu hạ cuộc sống của ngươi được chứ.
Ngọc Ngân Liên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo chịu cầu nhìn xem Thôi Tứ.
Thôi Tứ mỉm cười nhìn Ngọc Ngân Liên nhẹ gật đầu.
Giữa chúng ta không có gì xứng với, không xứng với.
Ưa thích liền ở cùng nhau, không cần quan tâm những vật khác.
Ta cũng biết, đột nhiên cùng ngươi nói những này, sẽ cho ngươi áp lực rất lớn.
Ta không nóng nảy, ta sẽ cho ngươi thời gian cân nhắc.
Nhà này phòng ở ngươi trước hết ở, là ca mua cho ta.
Ngày bình thường ta cũng rất ít tới.
Đại đa số đều là cùng ca ở cùng một chỗ.
Thôi Tứ mang theo Ngọc Ngân Liên nói rằng.
Ngươi đi theo ta đơn giản cùng ngươi nói một chút.
Bên kia là phòng ngủ, ga giường gì gì đó đều là mới.
Là ta sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, ta trước đó ở tại phòng ngủ phụ.
Trong phòng bếp cũng chuẩn bị mấy ngày nguyên liệu nấu ăn.
Nếu như ngươi cần ra ngoài mua sắm gì gì đó, có thể lái xe đi.
Thôi Tứ lấy ra chìa khóa xe của mình đưa cho Ngọc Ngân Liên.
Xe liền dừng ở tầng 1, xuống dưới về sau có thể nhìn thấy.
Còn có đồ rửa mặt gì gì đó, ta cũng chuẩn bị một chút.
Tại chúng ta nơi này cũng coi là hàng hiệu, cũng không biết ngươi có thể hay không dùng đến quen.
Ngoại trừ những ngày bên ngoài, cũng không có khác, còn có cái gì cần, ngươi có thể liên hệ ta.
Ta có thể cho ngươi chuẩn bị kỹ càng.
Ngọc Ngân Liên tại Thôi Tứ dẫn đầu hạ.
Thật tốt đi thăm một chút cả phòng.
Nàng cũng không có nghĩ đến.
Thôi Tứ vậy mà như thế tâm tư.
Lại đem tất cả mọi thứ đều cho chuẩn bị xong.
Điều này cũng làm cho nàng mười phần cảm động, hốc mắt cũng không khỏi đi theo ẩm ướt lên.
Ngọc Ngân Liên cũng không nghĩ đến.
Chính mình rất nhiều năm chưa có trở về.
Vừa về đến vẫn như cũ sẽ có người nhớ chính mình.
Còn khắp nơi quan tâm chính mình tất cả.
Cái này đổi thành ai, đều sẽ cảm động ào ào.
Ngọc Ngân Liên cái chìa khóa xe còn đưa Thôi Tứ nói rằng.
Ta không có bằng lái, cho nên xe với ta mà nói, không có tác dụng gì.
Ngươi cũng thường xuyên ra ngoài gì gì đó, cỗ xe đối với ngươi mà nói quan trọng hơn.
Đúng rồi, ta tại trở về thời điểm, bị Lý Hạo Khang người ngăn cản.
Hắn nói mình là Lý Hạo Khang bạn trai kêu cái gì Lý Tinh rực rỡ.
Ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, ta sợ hắn sẽ đối với ngươi bất lợi.
Thôi Tứ tiếp nhận chìa khóa xe, trên mặt nụ cười nói đến.
Yên tâm, ta ở trong nước không có việc gì nhi.
Ngọc Ngân Liên lần nữa túi đầu nói rằng.
Ngươi dùng đúng ta tốt như vậy, dạng này ngược lại để cho ta gánh nặng trong lòng càng nặng.
Ta trước đó cũng không biết trở về ý nghĩa là cái gì.
Hiện tại bỗng nhiên trở về, ta cũng nghĩ trở về nhìn một chút.
Ta đều hơn 10 năm chưa từng gặp qua cha mẹ, cũng không biết bọn hắn hiện tại qua thế nào.
Thôi Tứ gật đầu nói.
Tốt. Nhà ngươi ở nơi đó.
Ta có thể đưa ngươi cùng một chỗ trở về.
Không, không cần.
Ngọc Ngân Liên vội vàng lắc đầu nói rằng.
Chính ta một người trở về là được rồi.
Ngươi bận rộn như vậy, ta làm sao có ý tứ làm phiền ngươi đâu.
Huống chi, nơi này trở về tới nhà ta, còn rất xa lộ trình.
Ta không thể chậm trễ ngươi thời gian.
Thôi Tứ thiếu cười nói với nàng.
Sẽ không, gỗ thiệp ý cho ta thả một đoạn thời gian giả.
Trong khoảng thời gian này, ta chuyện gì đều không cần làm.
Ngươi dự định lúc nào thời điểm trở về?
Ta giúp ngươi cùng một chỗ.
Hiện tại trong nước phát triển rất tốt, một mình ngươi lời nói, khả năng cũng phải lạc đường.
Ngọc Ngân Liên không muốn phiền toái Thôi Tứ.
Vẫn như trước ngăn cản không nổi Thôi Tứ nhiệt tình.
nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Ta muốn ngày mai trở về, nhưng quê nhà của ta ở tại trên núi một cái nông thôn. Sợ là đường trở về cũng không phải tốt như vậy đi. Ít nhất cũng phải 2 ngày sự kiện mới có thể đạt tới. Không sao cả, ngươi đem trong nhà người địa chỉ cho ta, ta mua sắm một chút phiếu. Thôi Tứ đạt được địa chỉ gia đình về sau, liền từ trên mạng mua 2 tấm đường sắt cao tốc phiếu. Muốn đi Ngọc Ngân Liên nhà, ngoại trừ mua sắm đường sắt cao tốc phiếu bên ngoài, còn muốn tại đạt tới địa phương về sau, lại cưỡi xe buýt tiến về trong huyện thành. Tới huyện thành, lại chuyển xe buýt đi trong thôn. Mặc dù không dùng đến Ngọc Ngân Liên nói 2 ngày sự kiện, nhưng cũng cần ít nhất thời gian 1 ngày khả năng đạt tới. Mà vì giảm bớt thời gian, Thôi Tứ kế hoạch là trước cưỡi đường sắt cao tốc tới thành phố, sau đó lại thành phố thuê một chiếc xe đi trong thôn. Như vậy sẽ tiết kiệm xuống tới rất nhiều sự kiện, trước khi trời tối liền có thể đạt tới trong thôn. Đối với Thôi Tứ an bài, Ngọc Ngân Liên vẫn là rất ưa thích. Dù sao dạng này cũng sát thực tiết kiệm không ít thời gian. Ban đêm, tại Ngọc Ngân Liên ngủ say về sau, Thôi Tứ đem Lý Tinh Dực dỡ chuyện nói cho Giang Bắc. Giang Bắc biết được chuyện này sau, đối Thôi Tứ nói rằng: "Đi, ta đã biết, ta sẽ cố ý quan sát. Trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất là thiếu lộ diện, miễn cho đối phương biết được vị trí của ngươi. Đi ra ngoài bên ngoài thời điểm, nhớ kỹ mang theo vũ khí phòng thân." "Tốt, ta nhớ kỹ ca." Thôi Tứ đáp ứng xuống. Giang Bắc lấy ra điện thoại, liên hệ một chút Tôn Phương Kỳ. "Ngươi biết Lý Tinh Dực rỡ sao?" Giang Bắc chính là thuận miệng như thế sau khi nghe ngóng, lại không nghĩ rằng Tôn Phương Kỳ thật đúng là biết Lý Tinh Dực rỡ người này. "Ca, Lý Tinh Dực rỡ trước đó là cùng ta một cái công ty. Hắn về sau cũng không biết làm sai chuyện gì, thì rời đi công ty. Đi theo liền biến mất, ngược lại tại chúng ta công ty không có tin tức của hắn. Tiểu tử này dáng dấp trắng tinh, đầu óc rất dễ sử dụng. Ca, ngươi thế nào đỗng nhiên hỏi tới Lý Tinh Dực rỡ? Chẳng lẽ hắn cùng chúng ta ở giữa có khúc mắc?" Giang Bắc lại mở miệng nói: "Cùng Thôi Tứ có khúc mắc, Thôi Tứ giết hắn bạn trai." "A, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu." Tôn Phương Kỳ đột nhiên ra tăng giọng: "Ca, ngươi nói cái gì? Lý Tinh Dực rỡ bạn trai? Lý Tinh Dực rỡ là ca nam nhân a?" "À, ta đã biết." Ha ha ha, Tôn Phương Kỳ đột nhiên nở nụ cười, sau đó lại bắt đầu kịch liệt ho khan. "Hẳn là cười nói đau xốc không?" Giang Bắc hỏi hắn. "Ngươi cười cái gì?" Tôn Phương Kỳ thu lại nụ cười nói đến: "Lý Tinh Dực rỡ trước đó giống như cũng bởi vì chỗ làm việc quấy rối mới bị khai trừ. Nếu như chỉ là quấy rối, cũng sẽ không bị khai trừ. Có thể tiểu tử này quấy rầy lại là khoa trưởng, ha ha ha." Đối với Lý Tinh Dực rỡ những ngày yêu thích, Giang Bắc không có hứng thú. "Nghĩ biện pháp tìm hắn tư liệu cho ta, càng nhanh càng tốt." Chương 2011, về nhà ngoại. Chương 2011, về nhà ngoại. Tôn Phương Kỳ cứ việc tại Đồ Chua Quốc thực lực cũng không bằng lúc trước, dù sao còn có không ít bằng hữu tại, cho nên mong muốn điều tra ra được Lý Tinh Dực rỡ một chút tư liệu cơ bản, vậy vẫn là có thể làm được. Chỉ dùng một đêm sự kiện không đến, Tôn Phương Kỳ liền đem Lý Tinh Dực rỡ tư liệu giao cho Giang Bắc. Giang Bắc cũng cầm điện thoại cho Hẹn Dị gọi điện thoại: "Bắc ca, thế nào có thời gian liên hệ ta?" Hẹn Dị bên kia thanh âm rất ồn ào náo, người dường như ngay tại quán ăn đêm bên trong, bên người còn có không ít nữ nhân thở dốc thanh âm. Giang Bắc sắc mặt đều đi theo biến đổi. "Đi địa phương an tĩnh, người bên kia cũng quá ầm ĩ." "Thật tốt, ca, ngươi đợi ta một chút." Một lát sau, Hẹn Dị bên kia liền an tĩnh rất nhiều. "Ca, ngươi bây giờ nói đi." Giang Bắc đối Hẹn Dị hỏi: "Ngươi hẳn là gặp qua Lý Tinh Dực rỡ đi?" "Không, nhưng thấy qua, cũng nhận biết, ca, thế nào?" Hẹn Dị tò mò hỏi. "Hắn cùng Thôi Tứ chuyện, ngươi cũng đều biết. Ta liền không tiếp tục cùng ngươi miêu tả. Ta hiện tại chỉ có một cái yêu cầu, đừng cho hắn về nước." "Minh bạch, ta sẽ giúp ngươi nhìn hắn." Hẹn Dị lập tức sảng khoái đáp ứng. Đây chính là Giang Bắc yêu cầu. Chẳng khác gì là đạt được Giang Bắc một cái ân tình. Nhân tình này, có thể so sánh 100 triệu đều chân quý hơn nhiều. "Tốt, ngươi tiếp tục chơi a." Giang Bắc nói đơn giản 2 câu, đi theo cúp điện thoại. Hắn đến giúp Thôi Tứ giải quyết hết những này đến tiếp sau chuyện mới được. Giang Bắc vừa cúp máy điện thoại, điện thoại vừa mới buông xuống, lại lần nữa vang lên. Mà gọi điện thoại tới chính là Lý Mộc Giao. "Uy, Mộc Giao, thế nào?" Giang Bắc cầm điện thoại, vừa mới chuẩn bị điểm điều thuốc, lại đem thả xuống dưới. "Giang Bắc, lập tức nghỉ, ta dự định mang theo công ty một chút cao tầng ra ngoài đoàn xây một chút. Đã thuê một chiếc du thuyền, hành trình cũng đều an bài không sai biệt lắm. Ngày mai chúng ta liền sẽ xuất phát, ở giữa khả năng cùng ngươi liên hệ sẽ biến thiếu." "Tốt, ta đã biết." Lý Mộng Giao ra ngoài đoàn xây chuyện, nàng đã sớm cùng Giang Bắc nói qua. Vẫn là Giang Bắc đề nghị thuê du thuyền đi ra ngoài chơi. Lý Mộng Giao vốn nghĩ dẫn hắn cùng đi. Dù sao một năm qua này, hai người ai cùng một chỗ thời gian đều biến rất ít. Lý Mộng Giao cũng muốn thừa dịp này thời gian, nhiều cùng một chỗ một đoạn thời gian. Có thể Giang Bắc bên này đi bề bộn nhiều việc, người căn bản không có cách nào đi ra. Du thuyền phía trên rất có thể sẽ xuất hiện tín hiệu cắt ra tình huống. Cho nên, Giang Bắc không có cách nào đi theo Lý Mộng Giao cùng một chỗ ra ngoài. Chỉ có thể chờ lấy Lý Mộng Giao trở về, hai người cùng một chỗ ra ngoài du ngoạn. Bất quá, sự tình khác, Giang Bắc không cần lo lắng. Lý Mộng Giao bên người dù sao còn có Trịnh Vũ Dương cùng Nhậm Thiên Thiên tại. An toàn của nàng phương diện vấn đề, vẫn là không cần lo lắng. Đi tìm chào hỏi về sau, hai người cũng cúp điện thoại. Giang Bắc lúc này mới đốt điếu thuốc, đi theo vào phòng. Thôi Tứ cùng Ngọc Ngân Liên hai người cùng một chỗ về tới quê quán thành thị. Thôi Tứ cũng tới một nhà thuê xe làm được trước cửa. "Lão bản, chúng ta thuê xe. Đây là giá cả biểu, các ngươi nhìn một chút." Thuê xe làm được lấy ra giá cả biểu đưa cho Thôi Tứ. Bên cạnh Ngọc Ngân Liên cũng đụng lên đi xem nhìn. Làm nàng nhìn thấy thuê xe một ngày giá cả thân thiết mấy ngàn thời điểm, Ngọc Ngân Liên bỗng nhiên đau lòng lên. Nàng bản thân xác thực không thiếu tiền, nhưng bây giờ nhường nàng vung tay quá chán dùng tiền, ngược lại là làm không được. Vẫn là đừng thuê xe. Ngọc Ngân Liên nhỏ giọng kéo Thôi Tứ cánh tay. Giá tiền này cũng quá đắt, ngược lại đều đã tới thị lý. Chúng ta ngồi xe buýt xe trở về cũng là có thể, chỉ là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Thôi Tứ thiếu cười đối Ngọc Ngân Liên nói rằng, xe buýt vừa đi vừa nghỉ, tới huyện thành đều đã buổi tối. Làm gì tốn hao dài như vậy sự kiện a? Chẳng bằng thuê chiếc xe trở về đâu. Lão bản, chúng ta liền phải cái này hai xe. Thôi Tứ dùng một ngày hơn 3000 đồng tiền giá cả, thuê một chiếc mại 3 xe. Hai người đem hành lý đều đặt ở trên xe, sau đó lái xe cùng một chỗ hướng phía nhà mà đi. Tại sát trời nhanh hát thời điểm, xe cũng đi vào trong thôn. Phía trước chính là ta nhà, lái xe không được, ngươi tìm đất chống đỉnh chỉ tốt là được. Đừng làm đại gia đi đường là được rồi. Ngọc Ngân Liên nhắc nhở. Được rồi, giao cho ta. Thôi Tứ đem chiếc xe đỗ, cũng từ sau chuẩn bị dương bên trên, lấy ra một chút lễ vật. Hai người cùng một chỗ bước vào ra môn bên trong. Nhưng vừa vặn đi vào trong nhà, trong phòng liền truyền đến một người đàn ông thô cùng thanh âm. Chả hết cái gì học. Trong nhà đều đã điều kiện này. Căn bản là không bỏ ra nổi đến dư thừa học phí. Huống chi, ngươi cũng đã tốt nghiệp trung học, học tập tri thức cũng đã đầy đủ. Trong nhà còn có ngươi đệ đệ muội muội phải nuôi sống lấy. Cả nhà đều dựa vào lấy ta một người, nuôi sống lấy các ngươi 7, 8 tấm miệng. Ta từng ngày đi sớm về tối, có thể kiếm bao nhiêu tiền trở về. Của ngươi đệ đệ muội muội hiện tại cũng đã trưởng thành, vừa mở mắt đều miệng mở rộng chờ lấy ta ăn đâu. Ngươi bây giờ cũng lớn, cũng nên hiểu chút chuyện. Tỷ tỷ ngươi đều đã ra ngoài làm công hơn 1 năm. Mỗi tháng liền cho nhà gửi 2000 khối tiền. Chút tiền ấy, trong nhà đủ làm gì? Ngươi nha, tuổi trẻ tiểu hòa tử, cũng đừng nghĩ đến đi học. Liền trung thực tìm lớp học, hoặc là liền theo ta bán thịt heo đi. Nam nhân một phen, cũng làm cho Thôi Tứ cùng Ngọc Ngân Liên cùng một chỗ dừng lại nơi cửa bước chân. Ngọc Ngân Liên cứ việc rời đi nhiều năm như vậy, cũng biết cái này căn bản không phải là phụ thân mình thanh âm. Tại sao có thể có người ngoài, tại trong nhà mình? Tại bọn hắn vừa muốn dự định đi vào thời điểm, nam nhân vừa vặn đối diện từ bên trong đi ra. Song Phương vừa vặn đánh vừa đối mặt. Các ngươi là ai? Tới nhà của ta làm gì? Nam nhân hình dáng cao lớn thu kệch dáng vẻ, giữ lại rất dài sợi râu. Làn da có chút cầu thả dày, cũng có chút biến thành màu đen. Nam nhân đứng tại cổng, cầm trong tay một điếu thuốc còn chưa nhóm lửa thuốc lá. Ngọc Ngân Liên cẩn thận nhìn một chút nam nhân trước mặt, nàng cao mày, hỏi dò. Ngươi là Vương Thúc? Nam nhân nghe được xưng hô thế này, cũng đi theo sửng sốt một chút. Hắn ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngươi là Lão Đại Ngân Sen. Ai u, ngươi trở về. Đây là bạn trai ngươi a. Ngươi nhìn ngươi, thật vất vả một lần trở về, còn lấy cái gì đồ vật ta? Đi vào nhanh một chút, mẹ ngươi có thể vẫn luôn nghĩ đến ngươi đây. Nam nhân bỗng nhiên biến phá lệ nhiệt tình, vén rèm lên nhường hai người cùng đi vào phòng bên trong. Đây là tại trong thôn rất thường gặp phòng gạch ngói. Trong phòng tách rời ra đông tây hai chủ phòng ở giữa. Trong phòng khách cũng tách ra hai cái phòng nhỏ. Trong gian phòng đó đều là ở người. Ngọc Ngân Liên trong ngực mẹ ôm một cái nhìn xem có một tuổi nhiều hài tử ngồi phòng khách trên ghế salon. Nàng khi nhìn đến Ngọc Ngân Liên trở về thời điểm, ánh mắt cũng đều đi theo hưởng luận. Ngân Sen, thật là ngươi trở về. Chương 2012, giải quyết trong nhà nghèo khó. Chương 2012, giải quyết trong nhà nghèo khó. Ngọc Ngân Liên nhìn thấy mẹ ruột của mình, hốc mắt cũng đi theo ướt át. Nàng đi tới nương trước mặt, quỳ gối trước mặt. Thật xin lỗi nương, Ngân Sen trở về, lâu như vậy mới trở về. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Ngọc Ngân Liên nương ôm Ngọc Ngân Liên, đi theo khóc lên. Trong phòng ngoại trừ Ngọc Ngân Liên mẫu thân bên ngoài, trong ngực nàng ôm một đứa bé, còn có 4 cái hải tử tại. Một cái 1 tuổi nhiều một chút nam hải, một cái 5 tuổi tả hữu nữ hải, một cái hơn 10 tuổi nữ hải, còn có một cái nhìn xem vừa tròn 18 tuổi nam hải. 4 cái hải tử đều ngồi trong phòng khách, trong đó hơn 10 tuổi nữ hải cùng 18 tuổi nam hải. Ngọc Ngân Liên đều là nhận biết, mấy người bọn hắn cũng đều là cùng cha cùng mẫu tỷ đệ. Ngọc Ngân Liên còn có một người muội muội là không ở trong nhà. Cô em gái kia cùng nam hải là song bạc thai. Muội muội đã đi làm, cho nên cũng không trong nhà. Nương, cha ta đâu? Ngọc Ngân Liên vừa mở miệng, Vương Thúc lại đứng ra nói rằng, Ngân Sen, tại ngươi rời nhà không đến 5 năm thời điểm, cha ngươi xảy ra ngoài ý muốn, đi. Cái gì? Ngọc Ngân Liên giật mình nhìn xem Vương Thúc, ngược lại vừa nhìn về phía mẹ của mình. Ngọc Ngân Liên mẫu thân cũng đi theo khổ sở cúi đầu. Ngươi Vương Thúc nói không sai, cha ngươi đi. Ta một người không có cách nào lôi kéo nhiều như vậy hải tử. Hơn nữa nhiều như vậy hải tử cũng đều cần rất nhiều tiền còn có học phí. Lúc ấy ngươi Vương Thúc cũng đúng lúc một người, chúng ta liền ở cùng nhau sinh hoạt. Ngọc Ngân Liên nghe xong mẫu thân giải thích, giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Phụ thân nàng xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng nguyên bản liền đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương gia đình, lại đi theo xa vào đến trong cơ cảnh. Lúc ấy trong nhà 3 đứa hải tử đều đang đi học, có tiền nhà hải tử đều đã đưa đến ký túc trường học. Một đứa bé nửa học kỳ học phí đều muốn 5000 trở lên, mà nhà bọn họ đều có 3 đứa hải tử, căn bản cũng không có điều kiện như vậy. Nhường hải tử đi ký túc trường học đến trường, cũng chỉ có thể lựa chọn không cần học phí trường công đọc sách. Nhưng dù cho như thế, đem tất cả dự toán đều đã hạ xuống thấp nhất, có thể trong nhà vẫn như cũng là nhập không đủ suất. Ngọc Ngân Liên mẫu thân cũng là không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn gả cho Vương Đồ Phu. Vương Đồ Phu trong nhà là bán thịt heo, trong nhà nhiều ít cũng coi là có chút tiền, tối thiểu nhất sẽ không bị đói hài tử. Chỉ là như thế, đối với Ngọc Ngân Liên mẫu thân mà nói, cũng đã đầy đủ. Gả cho Vương Đồ Phu về sau, hai người cũng lần lượt có hai đứa bé. Nhưng Vương Đồ Phu đối tất cả hài tử đều là đối xử như nhau. Con hung thời điểm rất hung, con sủng thời điểm sủng ái. Cũng không có nói bởi vì ba cái này hài tử không phải là của mình, hắn liền sẽ lộ ra 10 phần cay nghiệt. Ít nhất tại làm một phụ thân nhân vật, hắn là rất hợp cách. Mà tình huống trong nhà cũng xác thực rất khó khăn. Cho nên cái này cũng mới nghĩ đến nhường trong nhà Lão Tam bỏ học đi làm công. Có thể Lão Tam học tập cũng không tệ lắm. Có thể trong nhà bởi vì không có đại học học phí. Bọn hắn cả nhà lúc này mới làm được dạng này hành động bất đắc dĩ. Ngọc Ngân Liên Nương năm nay mới hơn 40 tuổi. Nhìn xem đều đã hơn 50 dáng vẻ. Vậy cũng là mỗi ngày vất vả, mới có thể biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Làn da đều sẽ lộ ra nông rộng một chút, trên mặt nhíu mày càng là không ít. Ngọc Ngân Liên quay người nhìn về phía đệ đệ của mình nói rằng. Đệ đệ học tập là không thể hoang phế, học vẫn là phải tiếp tục bên trên. Ngọc Ngân Liên quay người nhìn về phía Vương Đồ Phu nói rằng. Vương Thúc, ta lần này trở về, cũng kiếm lợi một chút tiền. Nàng lấy ra tấm kia có 50 vạn thẻ ngân hàng giao cho Vương Đồ Phu. Vương Thúc, trong này là 50 vạn, có thể cho hải tử học phí gì gì đó. Ngay bình thường, cũng có thể cho nhà tiến hành chi tiêu. Không cần nhường cuộc sống trong nhà quá khổ. Cha ta đi, ngươi dứt khoát đều đang chiếu cố lấy đệ đệ của ta muội muội. Những năm này, cũng vất vả ngươi. Ngọc Ngân Liên nói chuyện, hướng phía Vương Đồ Phu cúi đầu. Vương Đồ Phu một cái đại lao thô, đối mặt với cảnh tượng như vậy. Cũng không nhịn được đi theo đỏ cả với mắt. Đứa nhỏ ngốc, nói những này làm gì? Chúng ta là người một nhà, đều là ta phải làm. Còn có cái này 50 vạn, chúng ta không thể cầm. Các ngươi vợ chồng trẻ còn chưa kết hôn à? Tương lai kết hôn gì gì đó, cũng muốn không ít tiền. Số tiền này cho các ngươi giữ lại mua gia cụ gì gì đó à? Vương Đồ Phu nói chuyện, liền phải đem tiền kín đáo đưa cho Ngọc Ngân Liên. Ngọc Ngân Liên lại lắc đầu nói rằng. Vương Thúc, không cần, trên người của ta còn có tiền đấy. Những năm này ta ở bên ngoài công tác, để giành được tới không ít tiền. Ta lưu lại khoản tiền kia, cũng đủ chúng ta dùng. Nương, nữ nhi lần này trở về, cũng không tiếp tục đi. Ta cũng biết nghĩ biện pháp kiếm tiền, các ngươi không đủ dùng, có thể nói với ta. Cũng không cần nhường đệ đệ muội muội mặc quần áo cũ. Lao Tam trên thân còn mặc thời cấp 3 cũ đồng phục. Cái này một thân đồng phục mặc vào 3 năm, cũng là không ngừng may may và vá. Lấy nhà bọn họ điều kiện như vậy, căn bản là mặc không nổi quần áo mới. Vẫn luôn không có làm sao nói chuyện tôi tứ, giờ phút này cũng mở miệng nói ra. Đây là Ngọc Ngân Liên những năm này bất an bất mặc tiết kiệm tới tiền, chính là vì hiếu kính các ngươi, còn có cho các đệ đệ muội muội hòa. Số tiền kia các ngươi liền cầm lấy a. Chúng ta còn trẻ, còn có thể kiếm tiền. Các ngươi cũng đều lên tuổi tác, không cần tiếp tục như vậy mệt nhọc. Ngân Sen nói không sai, không đủ tiền, có thể cùng chúng ta mở miệng. Thôi tứ nói chuyện, ngược lại nhìn về phía Lao Tam hỏi. Lao Tam đây là thi đậu nơi nào đại học? Tới thời gian, nhớ kỹ đi đưa tin, thật tốt đến trường a. Lao Tam mở miệng nói. Ma Đô đại học. Ân. Thôi tứ nghe được lời nói này, cũng đi theo sửng sốt một chút. Ma Đô đại học, không phải là Giang Bắc trường học sao? Đây chính là trường tốt. Nếu là không lên, đây cũng quá đáng tiếc. Thôi tứ đối Lao Tam nói rằng. Ngươi liền hảo hảo đến trường, chuyện còn lại không cần phải để ý đến. Hơn nữa Ma Đô đại học học sinh còn có thể xin hội ngân sách trợ cấp. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể nắm giữ danh lệch. Chỉ cần học tập tốt, học phí gì gì đó đều có thể miễn trừ, mỗi tháng còn có tiền thưởng phát. Số tiền kia đều đủ ngươi dùng, thậm chí ngươi cũng có thể gửi trở về cho người trong nhà dùng. Ngọc Ngân Liên vừa nghe đến quỹ ngân sách trợ cấp, nàng liền vội vàng lắc đầu nói, cái này đáng tin tại sao? Không phải chỉ có tiền nhà hải tử khả năng cầm tới trợ cấp sao? Thôi tứ cười giải thích nói, kia là Bắc Ca thành lập, chuyên môn dùng để cho nghèo khó học sinh trợ cấp quỹ ngân sách. Mỗi một cái danh ngạch cũng phải cần nội bộ nhân viên xác định, căn bản không tồn tại giả dối khả năng. Ngọc Ngân Liên nghe nói như thế, trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Ai nha, vào xem nói lời nói, ta đều quên cho các ngươi nấu cơm. Vương Đổ Phu hôm nay thật cao hứng. Các ngươi chờ lấy, ta lập tức đi làm cơm đi, ta hầm thịt kho tàu ăn rất ngon đấy. Ta đi hỗ trợ. Ngọc Ngân Liên cũng mở miệng nói. Vương Đổ Phu lại cản lại Ngọc Ngân Liên nói rằng, ngươi bồi tiếp mẹ ngươi nhiều tâm sự, nấu cơm chuyện giao cho ta là được rồi. Chương 2013, cùng ở một phòng. Chương 2013, cùng ở một phòng. Vương Đồ Phu dùng hơn một giờ sự kiện, làm tràn đầy một bàn đồ ăn. Ở giữa nhất chính là dùng một cái chậu chứa thịt kho tàu. Theo cái này mâm đồ ăn bưng lên, trong cả căn phòng đều tràn đầy mùi thơm. Đến, nhanh lên ngồi xuống ăn cơm chứ. Vương Đồ Phu kêu gọi Ngọc Ngân Liên cùng Thôi Tứ. Đúng rồi, ngươi uống rượu không? Ta còn có chút rượu ngon. Thôi Tứ không có lập tức bằng lòng, mà là nhìn về phía Ngọc Ngân Liên, hỏi đến Ngọc Ngân Liên ý kiến. Ngọc Ngân Liên hướng phía Thôi Tứ nhẹ gật đầu, cũng coi là cho phép hắn có thể uống rượu. Lấy Thôi Tứ tiểu lượng, Vương Đồ Phu mong muốn quá trên hắn, căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, nàng cũng không cần lo lắng sẽ uống say chuyện. Vương Đồ Phu nhiệt tình cho Thôi Tứ rót rượu. Trong nhà cũng tràn ngập vui thích nhẹ nhõm không khí. Dù sao, cũng không sự tình gì, so hiện tại càng vui vẻ hơn. Lao Tam học phí có rơi vào. Đừng nói là Lao Tam, chính là Lão Nhị cũng không cần tiếp tục làm việc. Có Ngọc Ngân Liên số tiền kia, nàng cũng có thể tiếp tục đi học. Còn lại bọn nhỏ, cũng có thể ăn được, mặc xong. Mà sau khi cơm nước xong, Vương Đồ Phu cũng nói hiện ra ý nghĩ của mình. Hắn đối Ngọc Ngân Liên nói rằng, Ngân Sen A, ta muốn lại đóng một ngôi nhà đi ra. Đương nhiên, ta nói những này, không phải là vì muốn tiền của ngươi. Lão Nhị cùng Lão Tam tuổi tác đều lớn rồi, không thể giống như là trước kia khi còn bé ở cùng một chỗ. Trong nhà nơi nhỏ như vậy, liền mấy người này gian phòng. Lão nhị không trở lại lời nói, trong nhà còn có thể ở mở. Có thể lão nhị vừa về đến, bọn nhỏ đều muốn cùng chúng ta ở tại trong một cái phòng. Chúng ta không phải cái gì hữu tiền nhân nhà giàu, gian phòng cũng rất nhỏ, một cái giường ngủ bốn người đều rất khó khăn. Cho nên, ta nghĩ đến bọn nhỏ đều từng ngày trưởng thành. Liên mắt khắc đóng một tòa nhỏ nhà ngói đi ra. Đến lúc đó ta và ngươi nương liền dọn ra ngoài, nhường bọn nhỏ đều ở tại nơi này. Vương Đổ Phu uống nhiều một chút rượu. Dù sao hắn cũng rất vui vẻ, trên mặt cũng nhiều điển mấy phần men say. Hai tử đều lớn rồi, cũng đều có chính mình tư ẩn. Tỷ đệ ngủ chung một chỗ, cũng không thích đáng. Cho nên, không biết rõ. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Ngọc Ngân Liên vội vàng khẽ cười nói. Vương Thúc, ngài nói như vậy chính là tại cùng ta khách khí. Ngươi cũng là vì bọn nhỏ tốt, lập nhà cũng là nên. Kỳ thật ta cũng thật muốn đem các ngươi tiếp vào trong thành ở. Có thể hài tử nhiều như vậy, cũng đều ở trong thôn lên tiểu học. Các ngươi cũng xác thực đi không được, chờ ta kiếm nhiều tiền một chút. Bọn nhỏ đều đã lớn rồi, tiếp các ngươi tới trong thành hưởng phúc. Ngọc Ngân Liên cũng đã tính toán tốt về sau dự định. Ngọc Ngân Liên nương lại lắc đầu nói rằng, ta nghe nói phía ngoài phòng ở đều rất đắt. Sát vách Ngô lão nhị vừa cho mình hài tử cho vay mua phòng ốc. Nghe nói nhà giàu nhất đều cho hơn 30 vạn. Hài tử, chúng ta không màng ngươi cái gì phòng ở loại hình. Chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc, khoái hoạt, kiện kiện khang khang, phụ mẫu trong lòng cũng liền thỏa mãn. Ngọc Ngân Liên nương cũng đi theo nhìn về phía Vương Đồ Phu nói rằng, ngươi Vương Thúc trước đó cũng cùng ta nói qua lợp nhà chuyện. Thật là nương không có bản sự, ngoại trừ mỗi ngày mang hài tử bên ngoài, cái gì khác cũng không làm được. Không có cách nào cho hắn chia sẻ áp lực nhiều hơn. Vương Đổ Phu lại vội vàng ngồi ở Ngọc Ngân Liên bên người của mẹ an ủi. Hai chúng ta lỗ hổng nói những này làm gì? Con tưởng là lấy ngân sen bạn trai mặt nhi, đừng khóc, để người ta trò cười. Ngươi mỗi ngày liền mang hảo hài tử là được rồi, những chuyện khác liền giao cho ta tốt. Vương Đổ Phu trấn an được Ngọc Ngân Liên mẫu thân, lại nhìn về phía Ngọc Ngân Liên nói rằng, mẹ ngươi nói không sai, phía ngoài phòng ở quá mắc, liền xem như đem chúng ta tiếp vào trong thành, chúng ta cũng ở không quen. Chẳng bằng ở trong thôn đóng hai gian nhà ngói ở thoải mái. Ta cũng nghe ngóng, một tòa mười mấy bình phòng ở, hơn 5 vạn khối tiền là đủ rồi. Đến lúc đó liền dùng tới chế đỉnh, tiện nghi còn dễ dùng, mùa đông cũng không cần quét tuyết gì gì đó. Ngọc Ngân Liên mở miệng nói, Vương Thúc, nếu là ngươi cùng ta mẹ chỗ ở, đó cũng là ta sự tình, 5 vạn khối tiền cũng không tính nhiều. Các ngươi có thể theo 50 vạn giảm mặt lấy ra số tiền kia dùng. 5 vạn khối tiền lập nhà, phá lệ lại dùng 2 vạn khối tiền mua sắm một chút đồ dùng trong nhà gì gì đó. A, như vậy sao được a? Vương Đổ Phu vội vàng lắc đầu. Trong nhà những lao gia này cố đều là còn có thể dùng. Coi như không thể dùng, ta có thể mua một chút vật liệu trở về tự mình làm. Dầu gì còn có hàng xóm có thể giúp một tay làm mấy cái đồ dùng trong nhà đi ra. Không cần thiết mua mới. Vương Đổ Phu xoay mặt cười nhìn về phía, ăn từng miếng lấy thịt bọn nhỏ nói rằng. Số tiền này đều lưu cho bọn nhỏ ăn được, mặc xong là được rồi. Ta và ngươi nương cũng đều một thanh số tuổi, không quan tâm cái gì tin hay không. Ngọc Ngân Liên nương cũng đi theo không ngừng gật đầu. Tốt à. Ngọc Ngân Liên thực sự không lay chuyển được bọn hắn, cũng chỉ có thể lựa chọn dép lê. Ngược lại khoản tiền kia ngay tại trong tay của các ngươi muốn làm sao dùng đều có thể. Vương Đổ Phu ngược lại nhìn về phía Thôi Tư nói rằng, đêm nay các ngươi liền ở tại trong phòng của chúng ta. Nhường Ngân Sen nương cùng hài tử ngủ một cái phòng chen một chút. Vương Thúc, vậy còn ngươi? Ngọc Ngân Liên liền vội vàng hỏi. Vương Đổ Phu cười khoát khoát tay nói rằng, ta một cái lớn người thô kệch, đi nơi nào đều được. Phòng bếp cũng có thể thu thập một chút thời gian, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Vương Đổ Phu đứng dậy, đi tới Ngọc Ngân Liên nương trước mặt, theo trong ngực của nàng nhận lấy ngay tại ngủ say hài tử. Đem hài tử ôm ở trong ngực của mình, đi theo mở miệng nói ra, ngươi đi cho sửa sang một chút giường cùng chăn mền. Ta hai ngày trước không phải mua một đầu mới ga giường sao? Hiện tại cho dùng đến, hài tử thật vất vả một lần trở về, không thể để cho hài tử chỗ ở không tưởng nổi. Vương Đổ Phu sau khi phân phó xong, cũng là bắt đầu phân phó bọn nhỏ đi ngủ. Chỉ chốc lát sau, Ngọc Ngân Liên Nương thu thập xong giường chiếu đi ra. Vương Đổ Phu lại đem hài tử giao cho Ngọc Ngân Liên Nương, mà hắn cũng đứng dậy bắt đầu thu thập trên bàn bát đũa. Ngọc Ngân Liên mong muốn hỗ trợ, lại bị Vương Đổ Phu cho ngăn lại. Các ngươi lặn lội đường xa trở về cũng không dễ dàng, ngủ sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho ta đến là được rồi, ngược lại đều là tất cả việc nặng ta cũng thường xuyên làm. Vương Đổ Phu cũng nhìn về phía Thôi Tứ, vô vô bờ vai của hắn. Đối với cái này con rể vẫn là 10 phần công nhận. Dù sao Thôi Tứ tướng mà bản thân cũng không tệ, tại tăng thêm trong nhà điều kiện cũng có thể, trên cơ bản đều không có cái gì khuyết điểm. Lại nói là người đều sẽ có khuyết điểm, cái này cũng không có chuyện gì. Thật là Ngọc Ngân Liên toàn bộ hành trình đều không có cơ hội thẳng thắn tin tưởng nàng cùng Thôi Tứ quan hệ trong đó, mà đêm nay hai người lại muốn ở tại trong một cái phòng. Chương 2014, sửa xe bị hố. Chương 2014, sửa xe bị hố. Thôi Tứ cùng Ngọc Ngân Liên đều đơn giản rửa mặt, sau đó cùng đi đến trong phòng. Có thể hai người cũng đều rất ngượng ngồi gian phòng bên giường. Nếu không ta đi trên xe ngủ đi. Thôi Tứ nói chuyện liền phải đứng dậy ra ngoài. Đừng đi. Ngọc Ngân Liên vội vàng cản lại Thôi Tứ. Nàng cũng không có bằng lòng Thôi Tứ trở thành bạn gái của hắn, cho nên hai người tại trong một cái phòng đi ngủ hiển nhiên là không thích hợp. Nhưng bây giờ Thôi Tứ cũng không thể rời đi. Một khi rời đi, tất nhiên sẽ trải qua phòng ngủ phụ cùng phòng bếp, có thể sẽ kinh động nàng mẫu thân cùng Vương Thúc. Nếu là hỏi tới, nói hắn đi trên xe đi ngủ, cái này thật sự là không tưởng nổi. Người đêm nay ngay ở chỗ này, chúng ta liền tạm thời chịu đựng một đêm a. chờ đến ngày mai ngươi trước hết về trong huyện thành tìm một chỗ ở. Hoặc là ngươi trở về cũng được, ta còn muốn trong nhà ở thêm mấy ngày, lại tìm công tác. Thôi Tứ nghe Ngọc Ngân Liên lời nói, cũng đi theo nhẹ gật đầu. Hắn không có phản bác Ngọc Ngân Liên, mà là lựa chọn nghe nàng lời nói. Hai người nằm tại trên một cái giường, ở giữa chỉ có một cái khe hở. Ban đêm ai cũng không có cởi quần áo, cứ như vậy nằm ngủ tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, hai người cùng đi ra khỏi gian phòng. Vương Đổ Phu đem bữa sáng đặt ở trên mặt bàn nói rằng: "Các ngươi tỉnh, vừa vặn có thể ăn điểm tâm. Ta vừa xem lại các ngươi lái xe tới. Chiếc xe kia không rẻ a?" Thôi Tứ cười giải thích nói: "Chiếc xe kia là chúng ta tới thị lý thời điểm mới được. Muốn mua lời nói, chiếc xe kia xác thực không rẻ." Vương Đổ Phu nhẹ gật đầu: "Chỉ là có chút sự tình, ta phải cùng các ngươi nói một chút." "Thế nào?" Ngọc Ngân Liên liền vội vàng hỏi. "Vương thúc, chúng ta đều là người một nhà, có lời gì nói thẳng là được rồi." Thôi Tứ cũng đi theo gật đầu. Vương Đổ Phu gọi tới Lao Tứ nói rằng: "Lão Tứ thấy được chiếc xe kia, liền nghĩ đi bên trong ngồi một chút. Ta nhìn chiếc xe kia không có khóa lại, liền đem hải tử đặt ở xa lý. Có thể tiểu tử này lại không cẩn thận cho xe cút một chút sơn. Phải bồi bao nhiêu tiền? Ta bồi thường cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi cho thuê xe địa phương." "A, tạo điểm sơn." Ngọc Ngân Liên giật mình một cái. Nàng ngược lại nhìn về phía Thôi Tứ. "Phải bồi thường bao nhiêu tiền a?" Thôi Tứ đối bọn hắn nói rằng: "Không có chuyện gì, ta đến lúc đó tìm sửa xe địa phương bù một hạ là được rồi. Đến lúc đó cũng sẽ không nhìn ra, thường cái gì tiền a? Chúng ta đều người trong nhà, đừng nói những này khách khí lời nói." Thôi Tứ đối Ngọc Ngân Liên nói rằng: "Ngươi ăn cơm trước, ta đi xem vừa xuống xe tình huống." Thôi Tứ trực tiếp đi ra ngoài, xe tổn thất tình huống không nghiêm trọng lắm. Chỉ là cút một chút sơn, nếu như không phải nhìn kỹ, thậm chí đều thấy không rõ lắm. Bổ sơn lời nói, tự nhiên cũng không hao phí bao nhiêu tiền. Sau khi ăn điểm tâm xong, Thôi Tứ liền lái xe đi tìm địa phương sửa xe. Bản này chính là tại vùng núi bên trong. Cỗ xe bản thân cũng không nhiều. Nhưng cho dù là có sửa xe địa phương, cũng đa số đều là tu nông dùng máy kéo loại hình nông cụ. Mà bọn hắn có thể sửa xe đồ vật cũng rất có hạn. Bộ thai gì gì đó đều vẫn là có thể. Vấn đề nhỏ cũng có thể xây xong. Nhưng đối với dạng này ô tô, vẫn là hơn 100 vạn mại 3 hách. Bọn hắn cũng có chút không thể ra sức. Không có biện pháp Thôi Tứ, cũng chỉ có thể xe chạy tới huyện thành tìm sửa xe đi. "Sư phụ, bổ sơn." Thôi Tứ đem xe dừng ở Tu Sa Hán cổng, hướng phía bên trong sư phụ hô. Tu Sa Hán một cái công nhân đi ra. Hắn cẩn thận xem ra vừa xuống xe chiếc, sau đó nhìn về phía Thôi Tứ hỏi: "Nơi đó có vấn đề a?" Thôi Tứ hồi đáp: "Cửa xe vị trí rơi mất một chút sơn, có thể cho bù một hạ sao?" Nhân viên đi tới trước cửa xe, nhìn kỹ một chút rơi sơn vị trí. Sau đó hắn nhìn về phía Thôi Tứ hồi đáp: "Không có vấn đề, đây là vấn đề nhỏ. Bất quá, bù sơn lời nói, muốn 5.000. "Nhiều ít." Thôi Tứ nghe được cái số này, người đều đi theo ngơ ngác một chút. Coi như xe này tốt, bù sơn cũng không dùng đến 5.000 a. Cho dù là đưa đến lúc đầu trong tiệm tu, đều không hao phí nhiều như vậy. Bọn hắn cái này sửa xe địa phương thật đúng là dám há mồm muốn, mở miệng liền phải 5.000. "Anh em, ngươi có phải hay không báo sai giá cả? Như thế ăn lót giả sơn, ngươi liền phải ta 5.000 khối tiền." Sửa xe lại cười đối Thôi Tứ nói rằng: "Anh em, sửa xe lời nói xác thực không dùng đến hơn 5.000. 500 khối tiền cao nữa là đủ rồi. Thật là còn lại số tiền kia, thật là phí bị miệng a." Sửa xe trực tiếp tựa ở trên xe, bắt đầu cùng Thôi Tứ thương lượng giá cả. "Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi xe này là mướn được a?" Sửa xe cũng không quanh co lòng vòng: "Ta biết ngươi thanh toán rất nhiều tiền thế chấp. Phàm là xe có một chút tổn thương gì gì đó, vậy cũng là muốn đi báo 4S trong tiệm đi sửa. Dùng cũng sẽ là nguyên bản nguyên sơn. Đương nhiên, nói như vậy cũng đều là lừa các ngươi. Ngược lại chính là vì theo trong tay của các ngươi muốn càng nhiều bồi thường. Ngươi cảm thấy tới thuê xe làm được địa phương, cái này 5.000 khối tiền còn đủ không? Ngươi có thể cho rằng là dựa dẫm vào ta dùng tiền, mua ngươi về sau yên tĩnh." Thôi Tứ nhìn xem trước mặt sửa xe công, cũng minh bạch hắn ý tứ. "Các ngươi là cùng một bọn a. Biết thuê xe làm được tất cả cố xe, cho nên nhìn thấy sẽ có người tới sửa xe. Liền cố ý để cao giá cả làm thịt người đúng không?" Sửa xe công cũng không giả: "Ngươi nói không sai, chúng ta đúng là hợp tác. Là muốn để cho ta giúp ngươi đem chuyện áp xuống tới. Vẫn là ngươi cứ như vậy lái trở về, tùy ngươi a. 5.000 khối tiền, ngươi không mua được thua thiệt." Nam nhân nói lời nói, lấy ra khói điểm lên. Thôi Tứ lại đối với hắn nói rằng: "Nếu như là người khác, có thể sẽ tự nhận hạ cái này ăn thiệt thòi. Dù sao ai cũng không muốn đem chuyện cho làm lớn chuyện. Có thể ngươi gặp phải người là ta, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi thỏa hiệp sao? Đừng nói là ngần ấy sơn, chính là ta đem toàn bộ xe đập, ta cũng sẽ không cho ngươi 5.000 khối." Sửa xe công vừa nghe đến Thôi Tứ nói như vậy, trên mặt cũng là cười theo. "Thanh niên người, ngươi cái này nói chính là nói nhảm. Vì 5.000 khối tiền, đập một chiếc giá trị hơn 100 vạn xe, ngươi có lời sao? Huống chi, lấy điều kiện của ngươi, liền xem như ngươi đập, ngươi xứng với sao? Anh em, ngươi cũng hẳn là nơi khác tới du khách a. Thực không dám dâu dếm, người như ngươi ta gặp phải nhiều hơn. Thuê một chiếc tốt một chút xe, mục đích đúng là vì tán gái dùng. Ta còn không biết ngươi điểm này mạnh vậy a. Ngươi nếu là thật có tiền, sao không mở chính mình xe cá nhân đến? Bớt nói nhiều lời, hoặc là cho 5.000 khối tiền, hoặc là ta hiện tại liền cho thuê xe làm được gọi điện thoại." "Nện xe." Sửa xe đi nợ nụ cười gằn: "Ngươi muốn thật có bản sự kia, ngươi liền nện một cái ta xem một chút. Ta còn thực sự cũng không tin." Thôi Tứ một tay lấy sửa xe công cho đẩy ra: "Ngươi nhớ kỹ lời nói, nhớ kỹ chiếc xe này, ta sẽ còn trở về tìm ngươi." Chương 2015, tiền đặt cọc mua xe. Chương 2015, tiền đặt cọc mua xe. Sửa xe công nhìn xem thôi Tứ tức giận rời đi. Hắn cũng đi theo đắc ý lắc lắc trong tay quay. Đi, không có vấn đề, ta chờ ngươi. Tại sửa xe công xem ra, bản thân cái này chính là mình địa bàn. Mà thôi Tứ nhìn như mặc dạng chó hình người. Cái gì bản sự không có, liền sẽ nói dọa. Lại nói, đây là địa bàn của mình, còn có thể nhường hắn khi dễ. Hắn không sợ thôi Tứ dám trở về, liền sợ hắn không dám trở về. Thôi Tứ lái xe, lấy ra điện thoại cho Ngọc Ngân Liên gọi điện thoại. Uy, Ngân Sen, ta bên này sửa xe có thể muốn đã khuya mới có thể trở về đi. Lúc ăn cơm tối, các ngươi không cần chờ ta. Ngọc Ngân Liên dù là không cùng lấy, cũng nghe hiện ra thôi Tứ ngữ khí có chút không đúng. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngọc Ngân Liên vội vàng lo lắng hỏi. Thôi Tứ miễn cưỡng cười hai tiếng. Không có việc gì, liền con chó tại trước mặt sủa loạn vài câu. Ta dự định đi giáo huấn một chút con chó này mà thôi. Không cần lo lắng cho ta, không có chuyện gì. Ngọc Ngân Liên nghe thôi Tứ lời nói, càng thêm kỳ quái. Hiển nhiên trong miệng hắn chó, khẳng định không phải thật sự chó. Thật sẽ không xảy ra chuyện a. Ngươi cẩn thận một chút, nếu là xử lý không được, liền báo động. Thôi Tứ nghe Ngọc Ngân Liên quan tâm chính mình, trên mặt của hắn cũng cười theo. Đi, ta đã biết, không cần lo lắng cho ta. Thôi Tứ cúp điện thoại, trực tiếp bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía thành phố lái đi. Tại sát trời chạm vạng tối thời điểm, Thôi Tứ lúc này mới đi tới thuê xe cửa hàng. Mà thuê xe cửa hàng lão bản đã sớm biết Thôi Tứ cố xe xảy ra dốc thịt cọ vấn đề. Bọn hắn nhìn thấy Thôi Tứ tới, trên mặt cũng là lập tức lộ ra đắc ý. Hắn phất phất tay, thủy tinh bên trong gian phòng người cũng đi theo ra mấy người. Đến sống. Mấy người đi ra, trong tay cũng đều cầm côn sắt, bóng chảy đồng chờ ra hỏa. Thuê xe chủ tiệm chủ động đi ra, đều không đợi được Thôi Tứ đi vào. Đi theo phía sau 5-6 người cũng cùng đi ra. Thế nào anh em? Xe này xác thực mở không tệ a. Bất quá, thật giống như ta xe có chút dốc thịt cọ. Lão bản trực tiếp đi tới cửa xe vị trí, dùng tay đụng vào dốc thịt cọ vị trí. Thôi Tứ cũng biết giữa bọn hắn thông khí, nhưng hắn đến chính là giải quyết vấn đề này. Bao nhiêu tiền? Lão bản cũng không nghĩ đến Thôi Tứ vậy mà như thế sảng khoái. Hắn chậm ung dung vươn ra một ngón tay. 1 vạn khối tiền. Lão bản còn tưởng rằng là Thôi Tứ báo giá là sửa xe phí tổn, nhưng hắn cái này đòi tiền cũng là công phu sư tử ngoạm, thậm chí so trước đó sửa xe cửa hàng đắt gấp đôi. Thôi Tứ hít sâu một hơi, hắn để ép lửa giận của mình. Ta nói chiếc xe này bao nhiêu tiền, ai hỏi ngươi sửa xe sự tình? Làm gì, ta dốc thịt cọ sắt một chiếc xe, còn không phải tù không thể. Mua đứt ngươi không phải càng kiếm tiền sao? Vẫn là nói, ngươi không quan tâm những cái kia, liền muốn 1 vạn. Lão bản cũng bị Thôi Tứ cho nói phủ. Cái này nơi đó có vừa lên đến liền nói tiền đặt cọc bồi xe. Không đều là bồi xe mài mò sao? Anh em, ngươi là chăm chú sao? Lão bản trên mặt nổi lên nụ cười. Đương nhiên, nếu là hắn mua đứt cố xe, lão bản có thể làm thịt Thôi Tứ càng nhiều. Nói nhảm, không phải ta tới làm gì tới. Thôi Tứ không nhịn được nhíu mày. Hắn quay người nhìn về phía mình người nói rằng: "Đi, đem lúc ấy mua xong chiếc xe này hợp đồng lấy ra." Chỉ chốc lát sau, tiểu đệ liền mang theo hợp đồng trở về. "Ca, hợp đồng." Lão bản nhận lấy hợp đồng, sau đó đem hợp đồng mở ra đặt ở Thôi Tứ trước mặt. "Cái này xe là ta bỏ ra 198 vạn mua lại. Phía trên này rõ ràng chi tiết thật là viết rõ ràng. Đương nhiên, mặc dù cũng đã mua 1 năm, nhưng chiếc xe này giá trị vẫn như cũ có thể bán được 130 vạn. Tại tăng thêm ngươi thuê chiếc xe này, ta cho ngươi tiện nghi 2 vạn khối tiền. Ngươi liền cho ta 128 vạn là được rồi." Lão bản nói chuyện cũng coi là khách khí, nhưng chào giá thật là một chút cũng không có ý đi. Cái này qua lại dày vò. Hắn nói ít có thể nhiều kiếm 50 vạn trở lên. Thôi Tứ vừa dự định mở miệng, lại dừng một chút. "Tốt, chuẩn bị hợp đồng, chúng ta lập tức ký tên. Đợi lát nữa huynh đệ." Lão bản lập tức tay giơ lên. "Ngươi không có kẻ mặc cả một chút. Hơn nữa, nhiều tiền như vậy, ngươi có thể duy nhất một lần trả nợ." Thôi Tứ trong tay cầm điện thoại, nhíu mày. "Chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Đến cùng có thể hay không chuẩn bị hợp đồng sang tên? Có thể cũng nhanh chút, ta còn có chuyện đâu." Có thể, nhất định phải có thể a." Lão bản nội tâm vui vẻ ghê gớm. Hắn cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại tìm tới dạng này một cái bán loại. Vậy hắn có thể nói là kiếm bộ rồi. "Đi, chúng ta tiến gian phòng bên trong, ta lập tức chuẩn bị cho người tốt hợp đồng." Lão bản lần này một mực cung kính đem Thôi Tứ cho mời đi vào. Những người khác cũng đều cùng đi theo đi vào. Chỉ là một lát sau, hợp đồng liền cho chuẩn bị xong. Thôi Tứ nhìn xem hợp đồng, xác định không có vấn đề về sau. Hắn nhìn một chút đứng bên cạnh người, mạnh mẽ chừng người bên cạnh một cái. Những người này lúc đầu cũng thật vui vẻ. Thật là bị Thôi Tứ như thế vừa trừng mắt, ngược lại có chút không vui. Bọn hắn dù sao cũng là bản địa đầu xà. Chỗ nào gặp qua ánh mắt như vậy? Một mình ngươi, còn dám khiêu khích bọn hắn. Nam nhân trực tiếp đi tới Thôi Tứ trước mặt. Hắn dùng đến uy hiếp ngữ khí cảnh cáo nói. "Xem thật kỹ ngươi hợp đồng, nhìn lao tử ngươi làm gì?" Thôi Tứ cười lạnh một tiếng. "Nhìn ta nhi từ đâu?" Ngươi mẹ nó! Nam nhân một phát bắt được Thôi Tứ cổ áo, nắm đấm cũng theo đó giơ lên. "Ai, lão Lục, đây là chúng ta hộ khách, đối đãi hộ khách, khách khí một chút." Lão Lục trên mặt rất khó chịu, có thể trở ngại lão bản mặt mũi, hắn vẫn là giận dữ buông lòng tay ra. Thôi Tứ lần nữa ngồi xuống, sau đó tay bên trong cầm hợp đồng nói rằng: "Không dám cũng đừng mẹ nó đưa tay, hù dọa ai đây? Đi ngươi lại ra." Lão Lục thực sự nhịn không được Thôi Tứ khiêu khích, một đấm đánh vào Thôi Tứ trên mặt. Lão bản thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra không đành lòng. "Huynh đệ, ngươi đây là đổ cái gì a? Thật tốt ý xong ngươi hợp đồng, sau đó trả tiền, lái xe rời đi được. Thôi Tứ sờ lên cái mũi của mình. Một nắm đấm này, nhường máu mũi của hắn chảy ngang. Hắn sờ lên cái mũi của mình, nhìn xem máu trên tay nói rằng: "Vừa vặn, vớt đi người mực đóng dấu." Hắn dùng máu tại trên hợp đồng ký tên cũng đồng ý cũng lấy ra điện thoại cho lão bản trả tiền. Mà tại trả tiền thời điểm, vài người khác cũng đều vây quanh ở Thôi Tứ chung quanh. Chỉ là đợi không đầy nửa canh giờ, hơn 100 vạn liền đến chương mục. Lão bản nhìn xem số tiền kia, cũng là cười đối Thôi Tứ nói rằng: "Tốt, vậy cái này chiếc xe chẳng khác nào là ngươi mua được. Còn lại, coi như cùng chúng ta không có quan hệ gì." Thôi Tứ nhẹ gật đầu. "Ta hiểu, vậy ta liền đi trước." Thôi Tứ cầm chìa khóa xe hòa hợp cùng, quay người đi ra ngoài. Mà lão bản cũng tại lúc này, chừng lão lục một cái. "Kiềm chế ngươi tính xấu chương 2016, tìm về đi tính sổ sách chương 2016, tìm về đi tính sổ sách lão lục còn muốn giả biện." Nhưng tại nhìn thấy lão bản ánh mắt sau, cũng là túi đầu xuống. Cũng may hắn không muốn lấy cùng ngươi so đo chuyện này. Cũng tốt tại hắn tức thời, biết chúng ta không dễ trọng. Bằng không, ngươi cho rằng hắn sẽ như vậy từ bỏ ý đồ sao? "Là, ta nhớ kỹ." Lão lục ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn là không phục. Thôi Tứ về tới trên xe, hắn lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. "Uy, là cảnh sát phải không? Ta muốn báo án." "Không sai, ta bị thuê xe làm được người cho uy hiếp mua một chiếc xe." "Tốt, ta trước đi qua." Khoảng 8 giờ đêm, Thôi Tứ đi tới đồn công an. Trên mặt của hắn còn mang theo vết máu. Hắn ngồi trong phòng, đem chuyện từ đầu chí cuối cùng cảnh sát nói một lần. "Thúc thúc, là như vậy. Ta mang theo bằng hữu về nhà, ngay tại thuê xe trong tiệm thuê một chiếc xe. Có thể chiếc xe này không cẩn thận bị ta vớt một cái, rơi mất một chút sơn. Đối phương liền phải để cho ta bồi thường 1 vạn khối tiền. Có thể ta không muốn bồi thường tiền, bọn hắn liền uy hiếp ta vào phòng bên trong. Cưỡng bách ta đem chiếc xe này cho ra mua, nơi này là hợp đồng. Hơn 100 vạn mua về mại 3 hách, mở hơn 1 năm. Chặng đường biểu đều đạt đến 12 vạn cây số, còn bán ta hơn 100 vạn. Đây không phải hố tiền sao? Ta không phục, ta không mua." Bọn hắn liền đem ta cho vây quanh đánh cho một trận. "Ngươi nhìn, trên mặt ta còn mang theo máu đâu." Thôi Tứ đem hợp đồng đặt ở trên mặt bàn, đưa ra hiện ra chính mình chứng cứ. "Còn có chuyện như vậy? Quả thực là cả gan làm loạn, đi, chúng ta bồi tiếp ngươi đi một chuyến. Nếu là ngươi nói láo, sự thật không phải ngươi nói dạng này. Vậy chúng ta nhưng là muốn ngươi báo giả cảnh làm lý do, đem ngươi bắt." "Cảnh sát thúc thúc, ta tuyệt đối không có nói láo." Thôi Tứ lời thề son sắt nói đến. Mà cảnh sát nhìn xem Thôi Tứ tuổi tác không lớn, cũng liền hơn 20 tuổi. Tại tăng thêm tướng mạo nhu thuận xuất khí, làm sao nhìn đều là người thành thật nhà hải tử. Cho nên, cảnh sát đối với hắn lời nói, vẫn tin tưởng. Dù sao nhà ai thuê xe cửa hàng, đã không chỉ một lần bị báo cáo có vấn đề. Có thể mỗi lần bọn hắn đều sẽ bằng lòng chỉnh đốn và cải cách, nhưng chính là chậm chạp không thay đổi. Chỉ là tiền phạt hàng năm đều muốn lấy ra mười mấy vạn đến. Hai tên cảnh sát mang theo Thôi Tứ về tới sửa xe đi. Nhưng đến về sau mới phát hiện nhà này sửa xe cửa hàng đã đóng cửa. Thôi Tứ cũng liền bận bịu lo lắng nói đến. "Bọn hắn sẽ không đường chạy a. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta bị hố thảm như vậy. Nếu là cha ta biết ta bỏ ra hơn 100 vạn mua một chiếc xỉ cột hẹn mại 3 hách, cha ta khẳng định lại đánh gãy chân của ta." Thôi Tứ nói chuyện, cũng bắt đầu khóc lên. Cảnh sát bên cạnh thúc thúc đều nhìn có chút không đành lòng. "Nam tử hán đại trợ phu, khóc cái gì khóc? Đừng sợ, chuyện này, chúng ta cho ngươi chỗ dựa. Bọn hắn còn có nhiều như vậy xe ở chỗ này ngừng lại, không có khả năng đi đường. Tỷ lệ lớn cũng là tan việc, đợi ngày mai chúng ta lại đến. Ngươi đêm nay trước tìm một chỗ ở lại, ngày mai chúng ta sẽ liên lạc lại ngươi." Thôi Tứ vội vàng đi theo gật đầu, không ngừng cảm tạ lấy. Thôi Tứ không có gấp về đến huyện thành bên trong, ban đêm tìm một nhà phụ cận khách sạn ở lại, mà hắn chỗ tầng lầu vừa vặn có thể nhìn thấy thuê xe cửa tiệm tình huống. Tới sáng sớm hôm sau, Thôi Tứ liền tìm tới cửa đi. Cửa hàng trưởng nhìn thấy Thôi Tứ, vẫn như cũng là khách khí nên đón. "Huynh đệ, tại sao lại trở về? Là xe có vấn đề gì không? Nếu là có vấn đề, chúng ta có thể giúp ngươi xây xong, yên tâm, miễn phí." Thôi Tứ khoát khoát tay nói rằng: "Xe không có vấn đề, thật là ta mua xe chuyện bị cha ta biết. Hiện tại cha ta muốn đánh gãy chân của ta, nói ta xài tiền bậy bạ. Ta nói cho bọn hắn hơn 100 vạn mua không phải xỉ cột hẹn mại 3 hách. Có thể cha ta nhất định phải nói là xỉ cột hẹn. Cái này không, ta không có cách nào, chỉ có thể đến các ngươi nơi này tìm một cái video theo dõi cho hắn nhìn. Chỉ cần có thể chứng minh là ta mua về, ký tên là được." Thôi Tứ nói chuyện, trực tiếp nhìn về phía nơi hẻo lánh camera. Lần thứ nhất hắn tới thời điểm, liền đã chú ý tới camera. Theo cổng vị trí, tới trong phòng. Hết thảy có 3 cái camera. Đem thuê xe trong tiệm bên ngoài quay chụp rõ rõ ràng ràng. Lão bản nghe Thôi Tứ lời nói, cũng ngược lại nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong giám sát. "Thực sự thật không tiện a huynh đệ. Ta cái này giám sát a, nó hỏng. Ta cũng nghĩ cho ngươi, có thể cái này đều hỏng đã mấy ngày. Ngươi nếu là không nhắc nhở ta, ta đều quên tìm người tu." Lão bản nói lời này, lấy ra điện thoại bắt đầu gọi sửa chữa giám sát người điện thoại. Lão bản không phải người ngu. Dù sao ngày hôm qua thời điểm, mình người động thủ đánh Thôi Tứ. Nếu là hắn tìm đến đoạn video này, cái kia chính là đánh người chứng cứ. Hắn đương nhiên không thể cho. Thôi Tứ lại nhìn xem camera nói rằng: "Đây không phải là có đèn chỉ thị lóe lên sao? Đây không phải giải thích rõ ngay tại công tác. Lão bản, ngươi có chút không thành thật ta. Nếu là ngươi không có cách nào cung cấp video lời nói, vậy ta chỉ có thể đem xe lui." "Cái gì?" Lão bản nghe Thôi Tứ lời nói, cũng làm bộ để điện thoại di động xuống. "Anh em, buôn bán cũng không phải làm như thế. chúng ta giấy trắng mực đen đều ký xong hợp đồng, cũng không phải ngươi muốn đổi ý liền có thể đổi ý. Tại Thôi Tứ đang cùng lão bản nói chuyện thời điểm, một cái Âu phục dày tây nam nhân đi đến. Thôi tiên sinh, ta tới. Nam nhân này là Thôi Tứ tìm đến luật sư, mà hắn khi nhìn đến đứng trước mặt lão bản lúc, cũng là mỉm cười. Cắt lão bản đúng không? Ngươi tốt, ta là Thôi tiên sinh đại biểu luật sư. Thôi tiên sinh, tại ngươi nơi này bị ngược đãi, hơn 120 vạn giá cao, mua một chiếc chặng đường hơn 10 vạn cây số xỉ cột hẹn mại 3 hách đúng không? Chúng ta đã báo cảnh sát cũng ngay tại trên đường tới. Lão bản nghe luật sư lời nói, khó có thể tin nhìn về phía Thôi Tứ. Tiểu tử, ngươi tại chỗ này đợi lấy ta đây. Cắt lão bản sắc mặt xanh xám, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Thôi Tứ. Thôi Tứ ngược lại cười nói tới, chỉ cho phép ngươi lừa ta, ta liền không thể chống cự. Ngươi thật sự cho rằng ta là người ngốc nhiều tiền vậy sao? Chiếc kia xe nát, chỉ hơn 100 vạn sao? Nói thế nào, là chờ cảnh sát tới lại xử lý. Vẫn là ngươi bây giờ liền cho ta giải quyết chuyện này. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không xử lý, vậy chúng ta liền tòa án thấy. Ta có nhiều thời gian bồi tiếp ngươi chậm rãi chơi, không cho ngươi táng ra bại sản, ta về sau đi theo ngươi họ. Thôi Tứ không có ngày hôm qua non nớt, ngược lại vẻ mặt âm hiểm nhìn chằm chằm Cắt lão bản. Cắt lão bản trong lòng chột dạ, dù sao hắn vẫn luôn tại làm lấy màu xám sản nghiệp. Nếu là đem cảnh sát cho đưa tới, vậy hắn tiền vãi liền thật lớn. Ngừng kinh doanh chỉnh đốn, tiền phạt đều xem như chuyện nhỏ. Liền sợ tịch thu bằng buôn bán, vậy hắn cây dụng tiền cũng liền không có. Vậy ngươi mong muốn thế nào? Nói số. Chương 2017, làm ngươi mặt nhìn đệm xe chương 2017, làm ngươi mặt nhìn đệm xe Thôi Tứ nhìn xem lão bản bắt đầu chịu thua, trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười. Ta nói số. Cái này sợ là không tốt ta. Ta nếu là nói thẳng ra, ngươi nói ta dọa dẫm ngươi làm sao bây giờ? Tóm lại, không cho ta một cái kết quả vừa lòng, ta cũng sẽ không đi. Thôi Tứ nhìn một tay trên cổ tay thời gian, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lão bản. Cảnh sát nhiều nhất vẫn là 5 phút đã đến. Ngươi cân nhắc thời gian cũng không nhiều. Là nghĩ đến ta rút lui án, vẫn là chúng ta đi pháp viện, nhìn ngươi. Lão bản cắn chặt hàm răng, tay cầm thành quả đấm, cánh tay lúc gân xanh cũng đi theo bạo khởi. Nếu như không phải là của mình những người kia vẫn chưa có tỉnh lại, hắn chỗ nào cần lao lực như vậy? Đã sớm đem Thôi Tứ cùng kia cái gì cái gọi là luật sư cho đuổi ra ngoài. Đi. Lão bản buông lỏng tay ra, hắn bất đắc dĩ hít vào một hơi thật sâu. Ta nhận, huynh đệ, không phải liền là bồi thường sao? Chiếc xe này liền xem như là ta tặng cho ngươi. Khoản tiền kia, ta trả lại cho ngươi. Cắt lão bản đi tới máy vi tính phía trước ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu thao tác. Thôi Tứ cũng không có đáp lại, chỉ là yên lặng nhìn xem hắn. Chờ giây lát thời gian, Thôi Tứ điện thoại chuyển đến tới sổ tin tức. Thôi Tứ ngược lại nhìn về phía luật sư nói rằng: "Cảnh sát bên kia, ngươi giúp ta xử lý một chút. Chuyện này giải quyết, ta cũng không cần tiếp tục báo án." Luật sư trên mặt lấy mỉm cười, hướng phía Thôi Tứ gật đầu. "Tốt, giao cho ta a." Luật sư ở phương diện này rất chuyên nghiệp, hơn nữa còn là Giang Thị tập đoàn luật sư đoàn đội bên trong một thành viên, có thể tiến vào Giang Thị tập đoàn. Cái kia vốn là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, có thể đặt chân cũng trưởng kỳ tại Giang Thị tập đoàn tiếp tục chờ đợi. Ngoại trừ liên quan tới luật pháp phương diện năng lực bên ngoài, còn có chính là cách đối nhân xử thế chờ một chút, nhất định phải làm được song thương online mới có thể. Luật sư là Thôi Tứ tối hôm qua theo cục cảnh sát rời đi về sau, gọi điện thoại kêu đến. Người cũng là trong đêm làm máy bay bay đến nơi này, mới cùng Thôi Tứ gặp mặt. Cũng coi là giải quyết hết Thôi Tứ dưới mắt phiền toái sự tình. Thứ ca, kế tiếp tính toán gì? Cứ việc nhìn luật sư tuổi tác so Thôi Tứ lớn tuổi, có thể Thôi Tứ cùng Giang Bắc quan hệ, mọi người đều biết. Xưng hô một tiếng Tứ ca, càng nhiều hơn chính là ra ngoài tôn trọng. Thôi Tứ suy nghĩ một chút nói rằng, một lần nữa mua một chiếc xe, ngươi đi theo ta. Chờ đem ta đưa đến địa phương, ngươi liền có thể trở về. Còn lại điểm này chuyện, để ta giải quyết liền tốt. Làm phiền ngươi. Thôi Tứ dứt lời, từ miệng túi lấy ra một xấp tiền mặt đưa tới. Luật sư cũng không khách khí, nhận lấy cất vào trong túi sách của mình. Tốt, ta nghe Tứ ca an bài. Lần này, Thôi Tứ theo chính BS cửa hàng mua một chiếc xe. Giá cả vẫn tại 100 vạn nguyên tả hữu. Nhìn chẳng phải xa hoa, lại chẳng phải tiện nghi. Thôi Tứ vẫn như cũ mở ra chiếc kia mại 3 hách đi ở phía trước. Luật sư lái xe theo ở phía sau. Buổi trưa, liền đi tới trước đó trong huyện thành một nhà sửa xe đi. Làm chiếc này mại 3 hách xuất hiện lần nữa thời điểm. Trong tiệm sửa xe công một cái liền nhận ra được. Trên mặt của hắn cũng xuất hiện một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới, Thôi Tứ thực có can đảm trở về. Sửa xe tinh tế sửa lại một chút đầy tay tràn dầu tuyến bao tay, theo gầm xe hạ chui ra ngoài. Thế nào? Lại tới sửa xe? Hiện tại cũng không phải cái giá tiền này. Hiện tại ngươi phải cho ta 1 vạn khối tiền. Ta nói không sai a? Thuê xe cửa hàng có phải hay không cũng mở miệng đòi tiền. Ngươi sớm nghe ta, hiện tại cũng sẽ không có nhiều như vậy phá sự. Sửa xe công vẻ mặt kiêu ngạo, cũng mang theo chế giễu nhìn xem Thôi Tứ. Thôi Tứ cũng không phản ứng hắn, chỉ là đi vào sửa xe cửa hàng, thuận tay cơ lấy một cái đại hào tay quay. Sau đó lại sửa xe công ánh mắt kinh ngạc hạ, tay quay trực tiếp đập vào mại 3 hách thủy tinh bên trên. Thủy tinh cường lực cũng ứng thanh mà nát. Luật sư đứng ở một bên nhìn xem, yên lặng đốt điếu thuốc. Thôi Tứ như thế vẫn còn chưa đủ, hắn trực tiếp đứng tại trên mũi xe, một chút lại một cái đấm vào. Thôi Tứ cử động, tự nhiên cũng đưa tới không ít người vây xem. Có đi ngang qua người đi đường, cũng có sửa xe cửa hàng nhân viên. Cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Thôi Tứ. Điên rồi, ngươi điên thật rồi. Ngươi biết đây là xe gì sao? Đập ngươi biết phải bồi thường bao nhiêu tiền không? Thôi Tứ không để ý sửa xe công ở phía sau gầm thét. Mãi cho đến tiếng xe toàn nát, trên xe toàn bộ gặp gành hố. Thôi Tứ cũng đi theo mồ hôi đầm địa, hắn mới dừng lại tay, nhưng người cũng không có từ trên xe đi xuống. Còn nhớ rõ ta hôm qua nói cho ngươi lời nói sao? Ta nói qua, ta sẽ làm lấy mặt của ngươi nhi, đem chiếc xe này đập. Tên điên, ngươi chờ đó cho ta. Sửa xe công căm tức nhìn Thôi Tứ, cũng là lập tức lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Thôi Tứ theo trên xe nhảy xuống tới, đem tay quay nhét vào sửa xe công dưới chân. Còn tốt hắn tránh được kịp lúc, không phải bắn ngược lại tay quay liền đập vào trên chân của hắn. Cái này nếu là nện một chút, mỗi cái 10 ngày nửa tháng căn bản đi không được đường. Không cần đánh, chiếc xe này thuộc về ta. Luật sư vứt bỏ thuốc lá trong tay, theo trong bọc lấy ra hợp đồng. Giấy chứng nhận đầy đủ, nhìn sửa xe công cũng ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là khi nhìn đến phía dưới giao dịch kim mạch không có số lượng lúc, càng là vẻ mặt kinh ngạc. Thứ này cũng ngang với là chiếc xe này tặng không cho hắn. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Sửa xe công nghĩ mãi mà không rõ. Thôi Tứ chậm rãi chỉ vào chiếc xe kia nói rằng: "Trong vòng 3 ngày, cho ta xây xong chiếc xe này. 3 ngày sau, ta tới lái đi. Nếu như trong vòng 3 ngày, ngươi không hoàn thành..." Thôi Tứ dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn sửa xe cửa hàng. "Vậy ta đập liền sẽ là xe." Sửa xe công nuốt xuống một chút nước bọt. Hắn gặp qua nhát gan sợ phiền phức, gặp qua ngang tàng không có bản sự bị đòn. Có thể Thôi Tứ dạng này, hắn thật đúng là chưa thấy qua. Hắn cũng có chút bị hù dọa. Là chân chính bị hù dọa. Hai chân của hắn đều tại không nghe sai khiến run rẩy. Liền sợ đống nhiên Thôi Tứ sẽ bắt lại tay quay nện ở trên người mình. Bởi vì Thôi Tứ toàn bộ hành trình biểu hiện ra bộ dáng, đều không giống như là nói đùa. Tên điên, từ đầu đến đuôi một người điên. Đi, ta tu. Sửa xe công cũng chỉ có thể đáp ứng. Hắn biết, chính mình chọc một kẻ khó chơi. Thuê xe cửa hàng đều không thể chơi vào, chính mình nơi nào còn dám trêu chọc. Thôi Tứ nghe được lời nói này, trên mặt mới lộ ra nụ cười. Tốt, chúng ta đi. Thôi Tứ quay người nhìn về phía luật sư. Luật sư cũng lập tức đi tới phía sau xe mở cửa xe. Chờ Thôi Tứ sau khi lên xe, chấm dứt lên xe cửa, lái xe rời đi. Chờ Thôi Tứ đi rất xa, sửa xe công mới dần dần kịp phản ứng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn giờ phút này hai chân vẫn như cũ như nhũ ra, muốn đứng lên cũng không nổi. Quay đầu nhìn về phía chiếc kia phá thành mảnh nhỏ, thậm chí có thể tuyên bố báo phế mại 3 hách. Sửa xe công mặt mũi tràn đầy đắng chát, này làm sao tu a? Biện pháp duy nhất chỉ có mua sắm một chiếc giống nhau. Có thể làm như vậy, chính hắn liền phải bồi thường tiền bồi chết. Từng ngày cho người ta sửa xe, có thể kiếm mấy đồng tiền. Đừng nói là một chiếc hoàn thành xe, chính là 4 cái bánh xe hắn cũng mua không nổi a. Chương 2018, người trời sinh khác biệt. Chương 2018, người trời sinh khác biệt. Sửa xe công run rẩy lấy ra điện thoại, cho thuê xe cửa hàng lão bản gọi điện thoại. Uy, ca, đây là có chuyện gì a? Gia hỏa này là một người điên, hắn đã nói với ta sẽ đem mại 3 hách đập. Không nghĩ tới, hắn thật đập. Các lão bản nghe được lời nói này, cũng đi theo sửng sốt một chút. Mẹ nó, ai biết từ đâu tới phú nhị đại. Tại các lão bản xem ra, nếu như không phải phú nhị đại, căn bản sẽ không làm được chuyện như vậy. Thiếp thân luật sư gọi lên liền đến, 100 vạn trực tiếp chuyển khoản. Cái này nếu là không có chút bản lãnh, đánh chết hắn cũng không tin. Có thể hắn cũng đi điều tra Thôi Tứ bối cảnh. Kết quả chính là không có cái gì tra được. Một chút tin tức đều không có. Vậy ta làm sao bây giờ? Hắn đem xe cho đập so ta 2 bà ngoại hỏa táng đều nát. Ta này làm sao cho hắn tu a? Hắn liền cho ta 3 ngày thời gian. Ta. Cái này sửa xe công khó khăn lên. Người mẹ nó hỏi ta đâu? Ta chỗ nào biết? Tự nghĩ biện pháp đi, đừng mẹ nó gọi điện thoại cho ta. Cắt lao bản nói xong cũng cúp điện thoại. Chỉ còn lại vẻ mặt mộng bức sửa xe công. Xe hướng phía Ngọc Ngân Liên Sơn thôn chạy lấy. Lái xe luật sư mở miệng hỏi: "Tứ ca, chiếc xe kia không giá trị gì, chúng ta còn muốn trở về mở sao?" "Không ra." Thôi Tứ trực tiếp hồi đáp: "Ta liền tiền thế chấp đều không cho hắn, đập chính là từ bỏ. Ta nói như vậy, cũng là cố ý hù dọa hắn, chính là cho hắn biết, làm lòng dạ hiểm độc thường, cũng đừng sợ quỷ gõ cửa. Ít nhất, hắn mấy ngày nay sẽ yên tĩnh xuống." Thôi Tứ vừa nghĩ tới sửa xe công mấy ngày nay ban đêm khó khăn ngủ không yên, Thôi Tứ trên mặt liền rất vui vẻ. Tốn nhiều tiền thiếu, Thôi Tứ không có khái niệm. Mỗi tháng Giang Bắc đều sẽ cho hắn không ít tiền. Mặc dù hắn nói qua vô số lần mình còn có tiền, vẫn như trước mỗi tháng đều có ít thì mấy chục vạn, nhiều thì mấy trăm vạn tới sổ. Coi như hiện tại Thôi Tứ không hề làm gì, số tiền này cũng vẫn như cũ sẽ đúng giờ đánh vào chính mình trong thẻ. Có đôi khi nhiều tiền cũng xác thực không phải chuyện gì tốt. Bản thân hắn ở bên ngoài cũng không có cái gì gặp nhau, cũng không cái gì xài tiền bậy bạ địa phương, duy chỉ có mua nhiều nhất đồ vật chính là khói. Một gói thuốc lá hắn có thể rút một ngày, ngẫu nhiên mới có thể một ngày 2 bao. Cho nên đối với một cái không thế nào biết tiêu tiền người mà nói, đây cũng là nhất có thể tích lũy tiền biện pháp. Không có chỗ tiêu phí, tiền tự nhiên là để dành được tới. Đúng rồi, luật sư tốt khảo thí sao? Thôi Tứ bỗng nhiên hỏi. Luật sư nghe nói như thế, cười theo. Tốt khảo thí, cũng không tốt khảo thí. Hàng năm báo học luật học sinh có mấy trăm vạn người, cái số này hàng năm cũng sẽ tăng thêm. Nhưng chân chính có thể thi đậu, cũng thành công nhập chức, liền sẽ soát rơi hơn phân nửa người. Tại tăng thêm không có thân phận, bối cảnh, chỉ có thể tùy tiện tìm một nhà luật sư theo trợ lý bắt đầu làm lên. Có thể tại 1 năm hoặc là thời gian 2 năm, trở thành đối tác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mong muốn học tập không khó, chân chính khó khăn là có thể đi tới. Thôi Tứ mở miệng lần nữa hỏi. Vậy còn ngươi? Thuộc về loại kia. Luật sư suy nghĩ một chút mới trả lời. Ta xem như vận khí tốt ta. Tại dầu gì không có công tác thời điểm, thấy được Giang Thị tập đoàn tìm luật sư liền đến thử thời vận. Không nghĩ tới được tuyển chọn, thế là ta liền lưu lại. Có thể tại Giang Thị tập đoàn nhập chức, là mấy trăm vạn tốt nghiệp mộng tưởng. Cho nên ta cũng rất trân quý lần này cơ hội, cũng rất cảm kích bác ca. Căn cứ thôi tứ đối luật sư hiểu rõ, gia cảnh của hắn thuộc về đồng dạng, là trong nhà con một. Phụ mẫu đều là bình thường nông dân, năm đó cũng là lấy huyện trạng nguyên báo đọc luật học. Năm nay hắn đã hơn 30 tuổi. Theo tốt nghiệp đến bây giờ, không sai biệt lắm 10 năm trôi qua. 10 năm này thời gian bên trong, sinh hoạt phương diện ngọt bùi cay đắng, chỉ có chính hắn biết. Cả ngày ở tại tầng hầm, đầy người đều là đỏ u cục thời gian, hắn hưởng qua. Ăn bữa trước không có trầm xuống thời gian, hắn cũng hưởng qua. Vì nghiệp vụ cả đêm không ngủ được, nghiêm trọng rụng tóc, hắn cũng trải qua. Cũng chính bởi vì 10 năm này lịch duyệt, mới đốc thúc lấy hắn không ngừng trưởng thành, mà hắn suýt nữa trở thành một nhà luật chỗ đối tác. Thật là, nhà ai luật chỗ cháu ruột trở về, tự nhiên là thay thế hắn danh lệch. Nói thật, hắn lúc ấy cũng rất thống hận quan hệ như vậy hộ. Có thể những năm gần đây kinh lịch, cũng dần dần nhường hắn hiểu được tới. Cá nhân liên quan ở đâu đều là tồn tại. Người chăm chỉ hiếu học, quyết chí tự cường, không bằng người ta một câu. Đây chính là hiện thực, là từ lúc vừa ra đời liền đã định trước hiện thực. Nhưng cũng không đại biểu không có thay đổi cơ hội. Vậy phải xem có thể hay không nắm lấy cơ hội. Vận mệnh cơ hội thay đổi, thường thường thoáng qua liền mất, có thể bắt lấy người, đều thành công. Thứ ca, chúng ta tới. Dựa theo Thôi Tứ chỉ điểm, luật sư đem xe dừng sát ở cửa thôn. Thôi Tứ từ trên xe bước xuống, hắn đối luật sư nói rằng, còn có mấy phút, sẽ có một chiếc xe buýt đi ngang qua. Người cưới xe buýt về huyện thành, lại đi thành phố, cơ hội xoay chuyển trở về đi. Ta còn muốn ở chỗ này lưu thêm mấy ngày, an toàn của ta không cần lo lắng. Minh bạch. Luật sư cũng không nói nhảm, lấy ra bọc của mình, đi tới cửa thôn chờ lấy xe buýt. Thôi Tứ câu nói sau cùng, là cùng luật sư nói. Đồng thời, cũng là cần để cho luật sư chuyển đạt cho Giang Bắc. Đương nhiên, nếu như Giang Bắc hỏi tới lời nói. Ba ngày sau, bờ biển thành thị gần biển một chiếc du thuyền bên trên. Lý Mộc Giao cùng công ty đám người cùng một chỗ tại du thuyền phía trên treo đồ lấy. Nơi này là gần biển khu vực, cũng là cho phép bơi lội. Không ít các thiếu nam thiếu nữ, người mặc áo tắm, đứng tại du thuyền bong tàu bên trên nhảy vào trong biển. Theo buổi sáng chiếc này du thuyền xuất phát bắt đầu, phía trên hoan thanh tiếu ngữ liền không đình chỉ qua. Lý Mộc Giao người mặc áo tắm, nhưng so với đến cái khác bọn tỷ muội lớn mật, nàng áo tắm bên ngoài còn mặc một bộ quần áo. Nhưng dù cho như thế, danh sâu hắm, bằng thẳng bụng dưới, vẫn như cũ hai chân thon dài, vẫn như cũ nhường không ít nhân viên thấy được nước bọt chảy ròng. Giờ phút này Lý Mộng Giao trước mặt ngồi một người đàn ông, nam nhân này cũng không thuộc về công ty của nàng, thậm chí có thể nói là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Trước đó cũng là từng có hợp tác, nhưng hợp tác vẫn luôn là tuyến bên trên. Dù sao hai người đều không tại một chỗ, có thể online bên trên giải quyết, cũng không tất yếu họ phờ lìn gặp mặt. Nhưng lần này Lý Mộng Giao mong muốn tại nghỉ trước đó đem hợp đồng cùng hắn ký, nhưng hắn lại biết được Lý Mộng Giao mang công ty nhân viên đoàn xây chuyện. Hắn nói cái gì cũng muốn tham gia, trên thực tế cũng là muốn nhìn xem vị mỹ nữ kia lão bản. Lý Mộng Giao không có cách nào, cũng chỉ có thể đồng ý lần này gặp mặt. Trong tay nam nhân cầm chẳng định, trên mặt lấy mỉm cười. Có thể cặp mắt của hắn vẫn luôn đang ngó chừng Lý Mộng Giao dáng người nhìn xem. Ánh mắt như vậy, nhường Lý Mộng Giao rất không thoải mái, không được tự nhiên. Có thể nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, cũng không thể đem người cho đẩy lên trong biển a. Lý chủ tịch, ngươi so ta tưởng tượng bên trong phải đẹp. Lý Mộng Giao lại cố nén tính tình nói rằng, Trình lão tấm, người cũng nhìn thấy, có thể ký hợp đồng đi. Chương 2019, Trình Thị Tập Đoàn. Chương 2019, Trình Thị Tập Đoàn. Trình lão tấm tên đầy đủ gọi Trình Hâm Thành, là C tỉnh gia tộc lớn nhất sản nghiệp người thừa kế tương lai. Trình gia cơ hồ nắm giữ lấy C tỉnh tất cả kiếm tiền sản nghiệp, bất động sản khai phát, vật liệu xây dựng, đô thị giải trí, mỹ thực thành chờ một chút. Trình gia theo mấy trăm năm trước vẫn đều là một đại gia tộc, phát triển cho tới bây giờ vẫn không có nửa điểm yếu bớt. So sánh cái khác gia tộc, có rất nhiều trước đó đều là mấy cái hài tử, càng về sau trong nhà đều là con một không phải số ít. Chỗ tốt như vậy, cái kia chính là giải quyết hết hài tử ở giữa tranh đoạt tài sản khả năng. Dù sao chỉ như vậy một cái hài tử, tất cả tài sản tất nhiên là muốn lưu cho cái này một đứa bé. Nhưng cũng không ít gia tộc vẫn như cũ có rất nhiều hài tử. Trình gia chính là một trong số đó. Trình Hâm Thành bậc cha chú đều có mười mấy huynh đệ, mà tới được Trình Hâm Thành đời này, huynh đệ tỷ bội của hắn đều đã mở rộng tới mấy chục người. Trình Hâm Thành cũng không phải là trưởng tử, nhưng lại có được thông minh trí tuệ cùng đầu óc buôn bán, cho nên Trình gia người thừa kế cũng chỉ có thể là hắn. Trình gia xưa nay đều là loại kia tuân thủ trưởng tử làm đầu truyền thống kế thừa, chỉ có thể theo trong gia tộc chọn lựa ra thông minh nhất tài giỏi dòng chính đến kế thừa. Đương nhiên, chi nhánh cũng có rất nhiều, chỉ cần là người có năng lực, liền có thể tại Trình gia nắm giữ một chỗ cắm rủi. Dù sao Trình gia sản nghiệp rất nhiều, những này cũng tự nhiên đều muốn người nhà mình đến trưởng quản càng thêm phù hợp. Cái này nếu là vì cái gì, Trình gia phát triển nhiều năm như vậy, đều có thể sừng sững không ngã, ngược lại càng ngày càng cường đại lý do. Trình Hâm Thành phụ thân năm đó cũng không ít ngoại tình, con riêng cũng có mấy cái, nhưng những người này đều không có bị bài ngoại, mà là đều bị lưu tại Trình gia. Xem như dòng chính, chủ yếu tác dụng chính là kế thừa trong nhà sản nghiệp, mà những này con riêng, chủ yếu chính là vì tập võ, bảo hộ dòng chính những người này. Đương nhiên, Trình gia tất nhiên cũng là xuất hiện qua chi thứ đến tranh đoạt di sản chuyện, mà chuyện này liền phát sinh ở 10 năm trước. Ngay lúc đó Trình Hâm Thành cũng bất quá mới chừng 15 tuổi. Hắn thấy tận mắt trong nhà là như thế nào xử lý những này chi thứ. Không riêng gì chi thứ, cho dù là dòng chính, mong muốn theo người thừa kế trong tay cướp đoạt tài sản, vậy những này bậc cha chú người cũng sẽ không bằng lòng. Ý nghĩ như vậy tốt nhất đều không cần có. Nếu không chính là đá chìm đáy biển, chém thành muôn mảnh kết cục. dạng này lôi đỉnh thủ đoạn mục đích chính là vì có thể cam đoan Trình gia kéo dài. Có thể nói là Trình gia vì gia tộc kéo dài mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thủ đoạn gì đều sẽ dùng. Xem như chi thứ, chỉ có thể phụ tá, lại không thể tranh đoạt. Có câu nói tốt, đưa cho ngươi, kia mới thuộc về ngươi. Mà ngươi mong muốn tranh đoạt, vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không loại này bản sự. Ít nhất 10 năm trước lần kia chuyện về sau, liền cho chi thứ đầy đủ trấn nhiếp, ai cũng không dám lại ngấp nghé Trình gia tài sản. Trình Hâm Thành xem như cùng thế hệ bên trong nhất có năng lực một cái, kế thừa gia sản cũng là nên, mà hắn cũng nắm giữ lấy Trình gia tài chính vấn đề cùng chủ yếu sản nghiệp. Đứng tại phía sau hắn, làn da ngăm đen nam nhân, chính là một cái chi thứ, cũng là Trình Hâm Thành tận bệ. Theo lý mà nói, cùng Lý Mộng Giao dạng này ký hợp đồng chuyện, căn bản cũng không cần hắn xuất thủ. Có thể hắn hết lần này tới lần khác để mắt tới Lý Mộng Giao. Mục đích, tự nhiên không cần nói cũng biết. 25 tuổi người, cũng còn không có lập gia đình. Theo đuổi của hắn người không hề thiếu. Phóng nhãn toàn bộ xê tỉnh, mong muốn gả vào tới Trình gia hảo môn người, có thể phủ kín toàn bộ đại lộ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trình Hâm Thành là một cái ưa thích dựa theo chính mình ý nguyện người làm việc. Hắn không quan tâm gia tộc gì thông gia, càng không thích gia tộc căn bài. Hắn càng ưa thích chính mình đi thương lượng, đi yêu đương, sau đó lại từng bước một đi đến hôn nhân địa đường. So sánh kết hôn kết quả này, hắn càng thêm quan tâm chính là nói yêu thương quá trình. Cho nên, khi hắn chỉ cần mình có một nhà hợp tác công ty lão bản là nữ nhân lúc, hắn liền đem ánh mắt chú ý tới Lý Mộng Giao trên thân. Hai người mặc dù là lần thứ nhất họ phờ lìn gặp mặt, có thể Trình Hâm Thành sớm đã an bài nhân thủ, đạt được Lý Mộng Giao tất cả tư liệu. Bao quát hình của nàng, nàng cũng là thấy qua. Nếu như xấu xí, Trình Hâm Thành sớm đã từ bỏ ý nghĩ này. Có thể hết lần này tới lần khác, Lý Mộng Giao dáng dấp rất xinh đẹp. Cơ hội chính là Trình Hâm Thành tha thiết ước mơ hoàn mỹ đối tượng. Cho nên, hắn mới quấy rầy đòi hỏi mong muốn họ phờ lìn thấy Lý Mộng Giao. Trình lão tấm, có thể ký hợp đồng. Lý Mộng Giao lại lặp lại một lần. Nàng một mực quan sát đến Trình Hâm Thành. Có thể ra hỏa này ánh mắt, vẫn luôn tại trên người mình không ngừng qua lại nhìn. Nàng ăn mặc mặc dù không nhiều, thế nhưng xem như chặt chẽ. Căn bản không nhìn thấy bí ẩn gì địa phương. Cũng không biết có gì đáng xem. Trình Hâm Thành phản ứng, nhường Lý Mộng Giao 10 phần không vui. Nhưng nàng cũng không thể nói thẳng ra. Dù sao còn muốn ký hợp đồng này mới là trọng yếu nhất. Ký hợp đồng không nóng nảy, ta đều đã tại nơi này. Chẳng lẽ, ngươi còn sợ ta sẽ không ký hợp đồng sao? Trình Hâm Thành chậm ung dung dơ lên trước mặt chẳng định, nếm thử một miếng. Nghe nói Lý Tổng hiện tại vẫn là học sinh. Lý Mộng Giao gật đầu một cái. Là, sang năm tốt nghiệp. Kia Lý Tổng tốt nghiệp về sau, có tính toán gì? Trình Hâm Thành hỏi lần nữa. Lý Mộng Giao đối với người không quen thuộc, hỏi thăm chính mình những vấn đề này. Bản thân liền để nàng cảm thấy rất không được tự nhiên. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng còn không thể không trả lời, chỉ có thể kiên trì trả lời. Tiếp tục kinh doanh chính ta công ty thôi, còn có thể có tính toán gì? Trình Hâm Thành nghe nói như thế. Hiển nhiên là Lý Mộng Giao không để ý tới hiểu chính mình ý tứ. Đương nhiên, cũng có thể là Lý Mộng Giao minh bạch, cố ý giả bộ như không hiểu bộ dáng. Trình Hâm Thành vươn tay, mong muốn đi nắm chặt Lý Mộng Giao để ở trên bàn tay. Lý Mộng Giao lại sớm né tránh, nhường Trình Hâm Thành bắt một cái không. Trình Hâm Thành cũng không có nguyên nhân đời này khí, trên mặt ngược lại cười đến càng thêm đắc ý. Lý Mộng Giao càng là biểu hiện đối với mình kháng cự, cũng liền giải thích rõ nàng ngày bình thường chính là một cái kiểm điểm người. Đây đối với Trình Hâm Thành mà nói là một chuyện tốt. Dù sao đầu năm nay còn có thể có kiểm điểm nữ nhân, sợ là không thấy nhiều. Trình lão tấm, bàn công việc liền bàn công việc, cái này động thủ động cước ma bệnh, không tốt lắm đâu. Hợp đồng này ngay ở chỗ này, ký xong hợp đồng về sau, chúng ta về sau cũng không tất yếu gặp mặt. Đến tiếp sau, ta cũng biết nhường trợ lý cùng các ngươi công ty kết nối. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt ký hợp đồng, vậy chúng ta song phương hợp tác cũng theo đó kết thúc. Trình Hâm Thành vội vàng khoát khoát tay. Lý tổng, thế nào nóng lòng như thế a? Hợp tác đương nhiên là muốn tiếp tục nha. Ta cái này ký hợp đồng, bất quá ta có cái tiểu yêu cầu. Không biết do ký xong hợp đồng về sau, có thể hay không mời Lý tổng ăn một bữa cơm đâu. Đây là chúng ta lần đầu hợp đồng, cũng là lần đầu gặp mặt. Hợp tác đạt thành chuyện tốt như vậy, tự nhiên cũng muốn chúc mừng một chút, ngươi cứ nói đi. Trình Hâm Thành cầm bút, hợp đồng liền bày ở trước mặt hắn. Mà hắn lại chậm chạp đều không có ký tên. Chương 2020, đêm nay ước hẹn chương 2020, đêm nay ước hẹn. Trình Hâm Thành trong tay không ngừng chơi lấy bút. Ý tứ này cũng rất rõ ràng, chỉ cần Lý Mộng Giao bằng lòng, hắn liền sẽ lập tức bằng lòng ký hợp đồng. Nếu như Lý Mộng Giao không đáp ứng, vậy hắn cũng biết nghĩ biện pháp nhường Lý Mộng Giao đồng ý. Lý Mộng Giao đối với Trình Hâm Thành dạng này rất vô lại bất đắc dĩ. Nàng suy nghĩ một chút, hít vào một hơi thật sâu nói rằng: "Tốt, ta bằng lòng ngươi." Trình Hâm Thành trên mặt tươi cười, cũng sảng khoái ký hợp đồng. Lý Mộng Giao ý nghĩ cũng rất đơn giản, cái kia chính là cùng Trình Hâm Thành cơm nước xong xuôi về sau, nhường hắn cút ngay lập tức, đừng lại tiếp tục cùng chính mình dính nhau. Nàng chịu không được. Mà ở thời điểm này, theo trong biển bơi lội Nhậm Thiên Thiên trở về, đối với Trình Hâm Thành đối Lý Mộng Giao một chút tự động, nàng cũng không thấy được. Có thể Trình Hâm Thành không chút nào che giấu đối Lý Mộng Giao sắc mị mị ánh mắt, lại làm cho Nhậm Thiên Thiên xem ở trong mắt. Hợp đồng ký xong sao? Nhậm Thiên Thiên cười đi tới Lý Mộng Giao trước mặt. Theo Nhậm Thiên Thiên xuất hiện, Trình Hâm Thành ánh mắt cũng đi theo chuyển rời đến Nhậm Thiên Thiên trên thân. So sánh Lý Mộng Giao tương đối bảo thủ ăn mặc, Nhậm Thiên Thiên mặc càng thêm lớn gan, cũng càng thêm gợi cảm. Trên thân chỉ là hất lên một cái màu trắng áo choàng tắm đi tới, trực tiếp ngồi ở Lý Mộng Giao bên người. Ký xong, Lý Mộng Giao nhẹ gật đầu. Nhậm Thiên Thiên trực tiếp lôi kéo Lý Mộng Giao tay. vậy chúng ta đi chơi a. Nhậm Thiên Thiên đi theo ngược lại nhìn về phía Trình Hâm Thành nói rằng, Trình lão tấm, chúng ta đi chơi, ngươi không ngại a? Chính ngươi ở chỗ này ngồi một chút, chúng ta một hồi liền cần phải trở về.
Tốt, đi thôi.
Trình Hâm Thành không có ngăn cản, mà là nhìn xem hai cái mỹ nữ rời đi. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều tại hai nữ nhân trên thân. Lúc này, xem như Chi Thứ Bảo Tiêu lại nhỏ giọng nói đến, Trình tổng, nữ nhân này không đơn giản, chúng ta cũng điều tra qua thân phận của nàng. Nàng thật là có bạn trai người, đối nàng động thủ có bạn trai thế nào? Trình Hâm Thành nói thẳng, ngươi cũng nói, kia là bạn trai mà thôi. Liền xem như lão công, cũng không chậm trễ kế hoạch của ta. Huống chi, có thủ môn viên dẫn bóng, đó mới là có ý tứ. Trình Hâm Thành cười, liếm liếm bờ môi của mình. Bên cạnh Bảo Tiêu nhìn xem Trình Hâm Thành, cũng đi theo những mày. Trình tổng, người kia thật là đi. Trình Hâm Thành mặt lộ vẻ không vui, ngắt lời hắn. Ngươi chỉ cần đi theo bảo vệ tốt an toàn của ta liền có thể. Những chuyện khác, không cần ngươi đến quan tâm. Làm chuyện gì, trong tim ta có nắm chắc. Bảo Tiêu nghe, cũng chỉ có thể cúi đầu xuống, lui lại tới một bên đường đấy. Du thuyền bên này, Lý Mộng Giao cùng Nhậm Thiên Thiên hai người cũng không có xuống nước, mà là đi xuống lầu dưới trong phòng. Người kia không đối ngươi làm cái gì a? Nhậm Thiên Thiên hỏi thăm Lý Mộng Giao. Lý Mộng Giao lắc đầu. Hắn cũng là muốn làm cái gì, ta không cho hắn cơ hội. Ánh mắt của hắn chỉ là để cho ta nhìn xem đều cảm thấy buồn nôn. Muốn hay không đem chuyện này nói cho Giang Đồng? Nhậm Thiên Thiên hỏi lần nữa. Lý Mộng Giao khoát tay áo. Không cần, hắn cũng không đối ta làm chuyện gì. Liền xem như nói cho Giang Bắc, cũng không cái gì tính thực chất tác dụng. Cũng là hắn đêm nay mời ta cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Ta đáp ứng, nghĩ đến mau chóng cùng hắn cơm nước xong xuôi, nhường hắn rời đi tính toán. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, chúng ta cũng dù sao đi ra ngoài bên ngoài. Huống chi, nơi này vẫn là khoảng cách xê tỉnh rất gần, không nên trêu chọc phiền toái gì tốt. Nhậm Thiên Thiên nghe Lý Mộng Giao lời nói, cũng đi theo nhẹ gật đầu. Đi, nghe ngươi. Nhưng đêm nay ăn cơm, ta và ngươi cùng đi. Đây cũng là để bảo đảm an toàn của ngươi. Giang Đồng đem ngươi giao cho ta, ta vô luận như thế nào cũng không thể để ngươi xảy ra chuyện. Lý Mộng Giao cũng biết Nhậm Thiên Thiên là lo lắng cho mình an nguy. Nàng cũng cười theo cười nói. Đi, đó là đương nhiên không có vấn đề. Nếu như không phải ngươi đi theo ta, vẫn chưa yên tâm đâu. Tốt, chúng ta đi chơi đi. Không cần bởi vì một chút sự tình, hãy dậy tới hảo tâm của chúng ta tỉnh. Đi. Lý Mộng Giao cùng Nhậm Thiên Thiên vừa nhấc tay lôi kéo tay đi tới du thuyền bong tàu bên trên. Mà trong nước ngồi lặn vòng lên Trịnh Vũ Dương, đang thảnh thơi mang theo kính mát, thoải mái hưởng thụ lấy. Nàng khi nhìn đến Lý Mộng Giao cùng Nhậm Thiên Thiên về sau, cũng là vội vàng hướng phía hai người khoát tay nói. Mau tới, nơi này chơi cũng vui. Nhậm Thiên Thiên cũng là không có cái gì lo lắng, vứt bỏ khăn tắm trên người, trực tiếp nhảy vào. Lý Mộng Giao thì cởi chính mình áo tắm phía ngoài một tầng quần áo, cất kỹ sau, lúc này mới nhảy xuống. Đứng ở trên lầu Trình Hâm Thành, nhìn xem dưỡng nhan một màn này. Nguyên bản muốn rời khỏi hắn, cũng dừng bước. Cứ như vậy đứng ở phía trên, nhìn xem phía dưới ba cái đại mỹ nữ bơi lội. Trình gia dạy kèm vẫn là rất nghiêm khắc. Cho dù là Trình Hâm Thành cho tới bây giờ ở độ tuổi này, kỳ thật cũng là một cái chim non. Hắn đối với giữa nam nữ hướng tới, cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng người trong nhà nhìn rất nghiêm ngặt. Hắn căn bản cũng không có cơ hội. Liền xem như có bạn gái muốn lấy được hắn, mà hắn cũng muốn đạt được nữ nhân, cũng không có cơ hội. Chỉ cần bên cạnh hắn có nữ nhân xuất hiện, vậy chuyện này cũng biết trước tiên tới Trình lão gia tử trong lỗ tai. Điện thoại cũng biết đánh tới trên điện thoại di động của hắn mặt. Trình lão gia tử có thể tiếp nhận hắn tại lập nghiệp phương diện thất bại. Dù là bồi mấy cái ức, đều có thể không quan tâm, nhưng nhất định phải giữ mình trong sạch. Càng nhiều hơn chính là Trình lão gia tử không hy vọng. Hắn bởi vì nhất thời nắm chắc không được, mà bị ngoại nhân bắt lại cán. Xem như Trình gia người thừa kế, nhất định phải không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn mới được. Cho nên, Trình Hâm Thành dòng dã nhẫn nhịn hơn 20 năm, đã sớm đối chuyện nam nữ hướng tới. Trước đó vẫn luôn có người trong nhà trông coi, hắn mới không có biện pháp. Nhưng bây giờ khác biệt, người trong nhà sẽ không còn lấy. Hơn nữa Lý Mộng Giao dạng này có chút truyền thống nữ nhân. Cho dù là cưỡng ép đem nàng cho ngủ, nàng ngoại trừ gả cho chính mình bên ngoài, cũng không có lựa chọn khác. Mà Trình Hâm Thành không riêng có thể đạt được Lý Mộng Giao, còn có thể đem Lý Mộng Giao công ty nhận lấy. Quả thực chính là một công nhiều việc sự tình tốt. Đi, cho ta đặt trước một cái cấp cao phòng ăn. Tại Lý Mộng Giao trước mặt, ta không muốn ném đi mặt mũi của mình. Tốt, đặt trước tại mấy giờ? Bảo Tiêu hỏi. Trình Hâm Thành suy nghĩ một chút. 8 giờ tối nay tả hữu. Minh Bạch. Bảo Tiêu đáp ứng. Mà đón hắn nhóm rời đi thuyền, cũng đã đặt tới. Trình Hâm Thành muốn cùng Lý Mộng Giao chào hỏi rời đi. Lại phát hiện, Lý Mộng Giao bọn người ở tại trong biển đều chưa hề đi ra. Mà bọn hắn cũng chỉ có thể đơn độc rời đi. Cho nên, cũng chỉ có thể chính mình rời đi. Rất nhanh tới ban đêm. Lý Mộng Giao cùng Nhậm Thiên Thiên hai người, cũng đúng giờ xuất hiện cửa Bảo Sơn trước. Bảo Tiêu đứng tại cổng vị trí. Hắn lại vươn tay ra, cản lại Nhậm Thiên Thiên. Trình tổng nói, chỉ cho phép Lý tổng một người đi vào. A, vậy sao? Nhậm Thiên Thiên cười kéo Lý Mộng Giao tay. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi. Chương 2021, nữ nhân xa lạ tìm tới cửa. Chương 2021, nữ nhân xa lạ tìm tới cửa. Nhậm Thiên Thiên mang theo Lý Mộng Giao lúc sắp đi. Trong phòng Trình Hâm Thành ngồi không yên. Hắn từ trong phòng đi ra, đối hai người cười làm lành nói, bọn thủ hạ không hiểu chuyện, không nên cùng hắn chấp nhận, hai vị mời. Trình Hâm Thành đi tới một bên, làm một cái thủ hiệu mời. Ngược lại, Trình Hâm Thành lại đối Bảo Tiêu nói rằng, các nàng sẽ không tổn thương ta, ngươi ngay tại giữ cửa liền có thể. Tại chúng ta dùng cơm trong lúc đó, ta không hy vọng bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Bảo Tiêu cũng là vội vàng đi theo gật đầu. Là, Trình tổng. Sau đó cửa bị đóng lại. Trình Hâm Thành bản thân liền rất rõ ràng, giống như là Lý Mộng Giao nữ nhân như vậy, hắn căn bản cũng không kỳ vọng lần thứ nhất gặp mặt liền có thể đem người bắt lại, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Thả dây dài mới có thể câu cá lớn, muốn có được Lý Mộng Giao vậy thì không thể nóng đội. Hắn có nhiều thời gian. Tại xa xôi Ma Đô, Giang Bác kết thúc một ngày làm việc, hắn thuận tay đốt điếu thuốc, dựa vào ghế nhìn lên trần nhà nuốt mây nhà khói. Tại hắn đang hưởng thụ lấy này nháy mắt thời gian nhàn hạ lúc, điện thoại lại rất không đúng lúc vang lên. Giang Bác thuận mắt nhìn về phía điện thoại, là một cái mã số xa lạ. Hắn không có gấp đi đón điện thoại, mà là chờ lấy điện thoại di động vang lên mười mấy giây sau, mới đem điện thoại cho cầm lên, đặt ở bên tai. "Uy, vị kia, ngươi tốt, Giang Đồng." Trong điện thoại di động truyền tới một giọng của nữ nhân, thanh âm rất ngọt, cũng tràn đầy từ tính cảm giác. Thanh âm như vậy, đối với rất nhiều nam nhân mà nói, kia đều tràn đầy lực sát thương. Có thể hết lần này tới lần khác nàng điện thoại đối tượng là Giang Bác. Giang Bác đối với dạng này thanh âm, cũng không có quá nhiều cảm giác. "Ngươi là ai? Làm sao biết cá nhân ta phương thức liên lạc?" Giang Bác hỏi lại lần nữa. Trong tay chuyển đến nữ nhân tiếng cười, trong tiếng cười còn kèm theo một chút sức hấp dẫn. Muốn biết Giang Đồng phương thức liên lạc, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Ta cũng là hao tốn không ít thời gian cùng tinh lực mới biết. Người cái mục đích gì? Giang Bác cũng lười cùng đối phương nói nhảm. Nữ nhân lần nữa cười cười. Giang Đồng thật đúng là sốt ruột a. Ta muốn cùng Giang Đồng gặp mặt, chờ gặp mặt. Ngươi tự nhiên biết ta là ai, đương nhiên, ngươi cũng có không thể lý do cự tuyệt. A. Giang Bác nghe xong cũng theo đó cười hai tiếng. Vậy ngươi nói một chút, ta không thể lý do cự tuyệt là cái gì? Nữ nhân trầm mặc hai giây mới mở miệng. Liên quan tới ngươi vị hôn thê Lý Mộng Giao, Giang Bắc nghe được lời nói này, sắc mặt cũng đi theo biến âm trầm một chút. Ngươi ở chỗ nào? Nữ nhân trả lời. Giang thị tập đoàn dưới cờ khách sạn, 163 hảo. Giang Bắc cúp điện thoại, cầm điện thoại kêu lên Lãnh Phong ra cửa. Khách sạn khoảng cách Giang Bắc cao ốc cũng không xa. Đi qua hai cái giao lộ đã đến. Giang Bắc đi thẳng tới nữ nhân nói tới trước của phòng. Hắn tay giơ lên gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau, cửa bị mở ra, một cái sớm đã thay xong váy ngủ nữ nhân, ngay tại trong phòng chờ lấy. Mà ngoại trừ nữ nhân bên ngoài, không còn có người khác. Giang Bác đi vào sau, cũng là đơn giản trong phòng kiểm tra một chút. Nữ nhân ngồi bên giường, một cái chân đặt ở mặt khác một cái chân bên trên, đem chính mình tay áo trường bạch tích hai chân cố ý hiện ra ở Giang Bác trước mặt. Không nghĩ tới, Giang Đồng vậy mà như thế cẩn thận. Còn kiểm tra một chút, có hay không màn hình giám sát hoặc là máy ghi âm. Giang Bác đưa ánh mắt đặt ở nữ nhân trên thân. Hắn xác thực không có tìm được. Người là ai? Nói thẳng a. Nữ nhân cầm lấy trên bàn thuốc lá dành cho phái nữ, rút ra một cây bỏ vào trong miệng nhóm lửa. Nàng bây giờ, ngược lại không nóng nảy. Nóng nảy người hẳn là Giang Bắc mới đúng. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Giang Bắc cũng đi theo bất đắc dĩ tìm cái ghế ngồi xuống. Nếu như nữ nhân không muốn mở miệng, coi như hắn ép buộc cũng không cái gì dùng. Nữ nhân dám đơn độc một người tới gặp mình, đã nói lên nàng làm xong tất cả chuẩn bị, liền xem như dùng cường ngạnh thủ đoạn cũng không đạt được kết quả mình mong muốn, thậm chí còn có thể trở thành nàng uy hiếp kế hoạch của mình. Nàng trước đó cũng chỉ là nói đơn giản qua việc quan hệ Lý Mộng Giao, nhưng cũng không có nói rõ ràng Lý Mộng Giao có thể bị nguy hiểm hay không. Giống nhau, Giang Bắc cũng không cho rằng Lý Mộng Giao sẽ có nguy hiểm gì. Ngoại trừ ngoài sáng Nhậm Thiên Thiên bảo hộ bên ngoài, ngầm vẫn như cũ có Giang Bắc an bài người tiến hành bảo hộ lấy. Ngay cả Lý Mộng Giao công ty bên trong đều theo cắm Giang Bắc người. Hắn làm tất cả cũng là vì bảo đảm Lý Mộng Giao chu toàn. Giang Bắc cũng không nóng nảy. Hắn vừa hút xong một điếu thuốc không có hơn phân nửa giờ, nhưng hắn vẫn là lại lấy ra đến một cây hút. Nữ nhân nhìn thấy bộ dáng của hắn, cười theo cười. "Giang Đồng, ngươi xác thực khác biệt, ta nói việc quan hệ Lý Mộng Giao, ngươi liền dứt khoát quyết nhìn tới. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi rất quan tâm Lý Mộng Giao, liên quan tới nàng chuyện đều sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Có thể ngươi sau khi tới, ngược lại không lo lắng. Ngươi không có ở chỗ này thấy được nàng, đã nói lên nàng là an toàn. Nếu là nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi đã sớm đạt được tin tức, đúng không?" Giang Bác không có trả lời, chỉ là nhìn xem nàng. Nữ nhân này không thể không nói, nàng rất thông minh. Ngay cả chính mình nội tâm một chút ý nghĩ, nàng đều có thể tinh chuẩn nói ra. "Không sai, đã ngươi không muốn nói thẳng, vậy chúng ta liền chờ chờ. Mặc dù ta cũng không biết ngươi đang chờ cái gì, đợi chút nữa mới có thể biết." Nữ nhân đứng dậy, đem còn lại một nửa khói bóp tắt tại cái gạt tàn thuốc. Nàng đi tới Giang Bắc trước mặt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giang Bắc. Trong phòng không tính hắc ám, nhưng màn cửa là lôi kéo. Phòng ngủ chính đèn không có lóe lên, chỉ là đèn nhà cầu là mở ra trạng thái. Giang Bắc an vị tại ở gần nhà vệ sinh vị trí. Hắn tất cả trạng thái đều bị nữ nhân nhìn ở trong mắt, mà nữ nhân trước đó tại bên giường dáng vẻ, lại làm cho Giang Bắc không dễ nhìn đi ra. Hiện tại nữ nhân cũng xuất hiện ở dưới ánh đèn, cũng làm cho Giang Bắc nhìn càng thêm tinh tường. Nữ nhân một cái tay khoác lên Giang Bắc trên bờ vai. "Tin tức của ngươi nhanh hơn ta, điểm này không thể không thừa nhận. Nhưng là có một chút, ta muốn so ngươi hiểu rõ hơn một chút." Lý Mộng Giao trước mắt đối tượng hợp tác, Trình Hâm Thành. Bọn hắn trước mắt còn tại ăn cơm, cùng đi ăn tối. Giang Bác nghe được lời nói này, trên mặt không có nửa điểm sốt ruột. Nữ nhân ngược lại sửng sốt một chút. "Ngươi không có chút nào quan tâm sao?" Giang Bác vừa cười vừa nói. "Ngươi vừa rồi cũng đã nói, đối tượng hợp tác mà thôi. Hòa hợp làm thương ăn một bữa cơm, là chuyện rất bình thường. Ta có đôi khi cũng biết cùng khác nữ hợp tác thương cùng nhau ăn cơm." Nữ nhân nghe được Giang Bác lời nói, lắc đầu cười cười. nếu như Giang Đồng Nguyên là nghĩ như vậy lời nói, vậy thì mười phần sai. Nàng cúi người tới Giang Bắc trước mặt, bờ môi tiến tới Giang Bắc bên hai. Trình Hâm Thành đối Lý Mộng Giao có ý tứ, vẫn rất có ý tứ loại kia. Ăn cơm chỉ là Trình Hâm Thành vừa mới bắt đầu. Hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi đạt được Lý Mộng Giao. Hắn nhẫn nhịn hơn 20 năm, Lý Mộng Giao rơi vào trong tay hắn, chật chật, hậu quả này chương 2022, chỉ vì báo thủ chương 2022, chỉ vì báo thủ nữ nhân cố ý nói đến đây chút lời nói, mong muốn nhường Giang Bắc sinh khí. Nhưng nàng cũng xác thực đánh giá thấp Giang Bắc. Giang Bắc nếu thật là dễ dàng như vậy nổi giận người, cũng sẽ không có hiện tại Giang Thị tập đoàn. Hắn sớm đã bị người cho làm cục làm tiến vào. Nữ nhân nhìn thấy mưu kế của mình thất bại, nàng cũng khoát khoát tay. Tốt a, ta thừa nhận, ngươi rất kiên định. Nữ nhân hít vào một hơi thật sâu, lui ra phía sau một bước, hướng phía Giang Bắc vươn tay ra. Một lần nữa tự giới thiệu hạng, ta gọi Trình Dung. Giang Bắc nhìn xem Trình Dung tay, nhưng cũng không có vươn tay ra. Ngươi không xa bạn dặm đến tìm tới ta, sợ không chỉ là vì nói cho ta vừa rồi những này a. Ngươi mới vừa nói những này, ta sớm muộn đều sẽ biết đến. Nếu như Trình Hâm Thành thật giống là ngươi nói, là một cái nửa người dưới suy nghĩ người, kia không cần nhắc nhở của ngươi, chỉ cần hắn dám đối Lý Mộng Giao độc thủ, ta cũng biết nhường hắn mất đi nửa người dưới năng lực hành động. Giang Bắc nhìn xem trước mặt Trình Dung tiếp tục nói, thân phận của ngươi ta đoán được, tỷ lệ lớn là Trình gia người. Bởi vì ngươi mỗi lần nói đến Trình Hâm Thành danh tự lúc, đều sẽ đem cái này danh tự cắn đến rất nặng. Xem ra giữa các ngươi có rất lớn ân oán, cho nên ngươi lần này tìm tới mục đích của ta, cũng cùng hắn có quan hệ, đúng không? Trình Dung sửng sốt một chút, tùy theo nở nụ cười. Không hổ là Giang Động, phân tích hoàn toàn chính xác. Ta xem như Trình Hâm Thành muội muội. Trình Dung dừng một chút, lại bổ sung, cùng cha khác mẹ muội muội. Hiện tại chúng ta Trình gia đã là Trình Hâm Thành cầm quyền, nhưng còn có một bộ phận quyền lợi là tại Trần Lao gia tử trong tay nắm giữ lấy. Trình Hâm Thành xem như chúng ta Trình gia một đời mới người nổi bật, các phương diện năng lực tự nhiên xuất chúng, nếu không cũng sẽ không bị đề cử trở thành người cầm quyền. Giang Đồng, ta tìm tới mục đích của ngươi cũng chỉ có một cái, muốn dựa vào sự giúp đỡ của ngươi diệt trừ Trình Hâm Thành. Giang Bắc nghe được nàng, không khỏi cười cười, cười nữ nhân ngu xuẩn cùng ngây thơ. Hắn lấy ra một điếu thuốc bỏ vào trong miệng. Trình Dung khi nhìn đến sau, chủ động xuất ra cái bật lửa cho Giang Bắc nhóm lửa. Các ngươi thật là tại xê tỉnh người, khoảng cách Ma Đô nhưng có 5000 cây số khoảng cách. Không nói đến ta người không cách nào đưa tay tới xê tỉnh, liền xem như có thể. Ta lại có lý do gì giúp ngươi? Cũng bởi vì ngươi mới vừa nói mấy câu. Trình Hâm Thành đối Lý Mộng Giao có ý tứ, ta liền phải giúp ngươi diệt trừ hắn. Ngươi dạng này cách làm cùng hành vi đều rất ngây thơ. Trình Dung đã hiểu, Giang Bắc muốn có được chỗ tốt, hắn ra tay, không có lý do. Ít nhất hắn muốn xuất thủ về sau, có thể được cái gì dạng hồi báo mới được. Mà vậy cũng là Trình Dung yếu kém điểm. Nàng không có vô liếng. Thay lời khác mà nói, Trình Dung có thể tại Trình gia ở lại, cũng bởi vì nàng họ Trình. Nàng mẫu thân chỉ là Trình Hâm Thành phụ thân tạm thời sủng hạnh qua một nữ nhân mà thôi. Lúc này mới có hắn, cũng là bởi vì như thế, nàng mới có thể tại Trình gia lớn lên. Mà Trình Dung xem như một cái con gái tư sinh, cứ việc trong thân thể chạy xuôi Trình gia huyết mạch, nhưng đối với Trình gia mà nói, bọn hắn sẽ không để ý những này. Dòng chính vẫn luôn nói tất nhiên tuyển hạng, chi thứ chỉ có dự bị hạng cách làm, trừ phi dòng chính toàn bộ đều chết kết thúc, bọn hắn mới có thể theo chi thứ bên trong chọn lựa ra người thích hợp lên đài. Nếu không, chi thứ căn bản cũng không có cơ hội lên sàn. Dù là có thể trở nên nổi bật, cũng chỉ là đứng tại không trọng yếu trên cương vị. Trình Dung đối Trình gia không có gì tình cảm, thậm chí nói có thể là oán hận. Nàng nhìn tận mắt mẹ của mình chết tại Trình gia, không ai để ý, không ai quan tâm, không ai quá mức. Liền xem như Trình gia bên trong nuôi một con chó, đều sẽ có người đúng giờ ném uy cùng dắt chó. Có thể sinh hoạt tại Trình gia người, nhưng căn bản không có đãi ngộ như vậy. Gặp cảnh như nhau, cũng không chỉ Trình Dung cùng mẫu thân một cái. Cơ hồ con riêng hoặc là con gái tư sinh tao ngộ đều là không sai biệt lắm. Rất nhiều người đều tại Trình gia dạng này chèn ép phương thức hạ, đều đã lựa chọn đi vào khuất khổ, lựa chọn trở thành Trình gia nên bước. Bởi vì sinh ở Trình gia, sinh trưởng ở Trình gia, tương lai của bọn hắn liền cơ hồ đã bị xác định. Dựa vào bọn hắn, căn bản không có năng lực làm ra cái biến. Nhưng Trình Dung lại không phải nghĩ như vậy, mà nàng cũng vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội. Tại nàng biết Trình Hâm Thành tìm tới Lý Mộng Giao thời điểm, nàng cũng lập tức triển khai điều tra. Theo Lý Mộng Giao mạng lưới quan hệ bên trong, tra ra được Giang Bắc. Tại Trình Dung nhìn thấy Giang Bắc cái tên này lúc, trên mặt của nàng mới lộ ra nụ cười, dường như cũng nhìn thấy mình có thể chiến thắng mấu chốt. Nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền đến, rất nói nhiều cũng đều là nàng tạm thời muốn đi ra. Nàng cũng không muốn Trình ra thế nào, trọng yếu nhất là diệt trừ Trình Hâm Thành người này, bởi vì mẫu thân của nàng chết liền cùng Trình Hâm Thành có quan hệ rất lớn, mà hắn cũng là tại xác định người thừa kế thời điểm, chỉ là bởi vì Trình Dung mẫu thân làm sai một chuyện nhỏ, liền bị Trình Hâm Thành cho đánh chết tươi, mà hắn lại là khâm định người thừa kế. Trình gia tự nhiên cũng sẽ không bởi vì một cái gì thái thái mà đem Trình gia tương lai giao ra, cho nên tìm tới một cái chi thứ đi cho Trình Hâm Thành định tội. Chuyện này tại Trình gia không tính là bí mật gì, lại bị cấm chỉ bất luận kẻ nào nhắc lên cùng thảo luận. Phàm là bị phát hiện đều sẽ bị trực tiếp đuổi ra Trình gia. Trình Dung tận mắt thấy mẫu thân mình chết đi, phần cừu hận này cũng đi theo chôn ở đáy lòng. Nàng vẫn luôn đang đợi cơ hội báo thù. Nếu như có thể, nàng thật muốn tự tay giết Trình Hâm Thành. Có thể Trình Hâm Thành bên người có bảo tiêu, nàng căn bản không có cơ hội đọc thủ. Tại tăng thêm Trình Hâm Thành đối cái khác người không tín nhiệm, giống như là Trình Dung người loại này, mong muốn tới gần đều rất khó khăn. Đương nhiên, mong muốn Trình Hâm thành chết, đây là trước đó Trình Dung ý nghĩ. Nhưng bây giờ, Trình Dung ý nghĩ phải biến. Nàng nhất định phải lấy ra Giang Bắc không có cách nào cự tuyệt chỗ tốt. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đạt thành giao dịch. Nàng cần lợi dụng Giang Bắc tay, đến diệt trừ Trình Hâm thành. Có thể nàng có thể cho. Giang Bắc trên cơ bản đều có. Cùng Giang Bắc so sánh, Trình gia là trục tỷ hào môn. Tài nguyên nhân mạch gì đó, trải rộng toàn bộ xê tỉnh. Mong muốn diệt trừ Trình Hâm thành, hay là diệt trừ Trình gia, căn bản làm không được. Trình Dung ánh mắt biến kiên định. Dùng Trình gia đến trao đổi, thế nào? Ngươi nói không phải tính. Giang Bắc mặt mỉm cười nhìn xem Trình Dung. Trình Dung lại mở miệng nói. Không sai, nhưng ngươi mong muốn đánh vào Trình gia. Nội ứng ngoại hợp là biện pháp tốt nhất, ta có thể từ đó hiệp trợ ngươi. Xê tỉnh cơ bản mệnh mạch đều nắm giữ tại Trình gia. Ta có thể nghĩ tới, trao đổi phương thức trừ cái đó ra, liền chỉ còn lại Trình Dung nhìn một chút tự thân, tiện tay bắt đầu cởi trên người mình váy ngủ. Nàng đã sớm nghĩ đến sẽ là dạng này. Cho nên, mới sớm tắm xong, thay đổi tốt váy ngủ. Nếu như Giang Bắc cần, nàng tự nhiên bằng lòng. Chỉ cần có thể cho mẫu thân báo thù. Trình Dung bản thân hy sinh, cũng không tính cái gì. Giang Đồng, ta rất sạch sẽ Trình Dung nói chuyện, chủ động ngồi ở Giang Bắc trên đùi. Chương 2023, yêu cầu hợp tác chương 2023, yêu cầu hợp tác Giang Bắc tay giơ lên, chống đỡ tại Trình Dung trước người, ngăn lại nàng tiếp tục bước kế tiếp tới gần. Cái này dường như cùng ngươi phải trang sạch sẽ không quan hệ. Đối ngươi, ta không có gì hứng thú. Trình Dung nghe được Giang Bắc lời nói, sắc mặt không khỏi có chút thất vọng. Giang Đồng, ta vẫn luôn thủ thân như ngọc, chính là đang đợi cơ hội như vậy. Ngươi biết, ta sinh hoạt tại Trình gia, đây cũng là duy nhất vốn liếng. Nếu như ngươi mong muốn khác, ta cũng cho không được ngươi. Nhưng ta là thật tâm thỉnh cầu cùng Giang Đồng hợp tác. Trình gia thế nào? Ta không quan tâm, ta chỉ muốn cho ta mẫu thân báo thủ. Giang Bắc đẩy ra Trình Dung, đổi được trên ghế salon ngồi xuống. Nói cho cùng, ngươi mong muốn tìm ta hợp tác, có thể ngươi căn bản không có hợp tác với ta thẻ đánh bạc. Thân thể của ngươi, không chút khách khí nói, ngươi dạng này thân thể, ta tùy tiện đều có thể tìm đến mười mấy cái. Mà ngươi để cho ta giúp cho ngươi là diệt trừ một người, Trình đại tiểu thư, ngươi cảm thấy dạng này mua bán có lời sao? Trình Dung nghe Giang Bắc lời nói, cũng đi theo túi lầu xuống. Không có lời. Giang Bắc vỗ tay phát ra tiếng. Đây chính là, ngươi cũng biết không có lời, ta lại dựa vào cái gì đến cùng ngươi làm khoản giao dịch này đâu? Ngươi theo xe tỉnh chạy đến chỗ này đến, chỉ là cho ta nói những này lời nói. Xem ra ta không nên ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Giang Bắc đứng dậy, hướng phía khách sạn cổng đi đến. Tại Giang Bắc muốn đi lúc, Trình Dung lại vội vàng chạy tới, từ phía sau ôm Giang Bắc. Giang Đồng, ta biết chính mình cùng ngươi không so được. Ta có, ngươi trên cơ bản đều có. Có thể ta thật ngoại trừ đi cầu giúp ngươi bên ngoài, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Vì cho ta mẫu thân báo thủ, ta tại Trình gia ẩn nhẫn vài chục năm. Hiện tại Trình Hâm Thành còn không có nắm giữ lại quyền, một khi đợi đến hắn nắm giữ lại quyền, vậy ta về sau đem càng thêm không có cơ hội báo thủ. Chỉ cần ngươi ưng thuận với ta, ta sau này sẽ là người của ngươi, làm trâu ngựa cho ngươi, làm ngươi cả đời nô lệ, ta cũng bằng lòng. Giang Bắc nghe Trình Dung lời nói, kỳ thật hắn cũng muốn hợp tác. Không nói đến Trình Hâm Thành sẽ hay không đối Lý Mộng Giao động thủ, đã hắn dám có ý nghĩ như vậy, kia Giang Bắc cũng sẽ không nghĩ đến buông tha hắn. Có thể hắn mong muốn ra tay, dù sao cũng phải có một cái lý do mới được. Dù sao hiện tại Trình Hâm Thành còn không có đối Lý Mộng Giao ra tay đâu, vậy mình liền xuất thủ, cũng có chút vô cớ xuất binh ý tứ. Thu thập cái gì Trình Hâm Thành, Giang Bắc không có ý gì, nhưng cầm xuống Trình gia, Giang Bắc tài phú sẽ nâng cao một bước. Thay lời khác mà nói, chẳng khác nào là cầm xuống Trình gia tại xê tỉnh tất cả tài nguyên. Giang Bắc trước mắt chỉ có hai cái Giang thị tập đoàn, một cái là tổng bộ ngay tại Ma Đô, còn có một cái phân bộ thì là tại Vân Thành. Hai cái này cũng sớm đã ở chỗ này cắm rễ vững chắc, chỉ cần tổng bộ không có việc gì, Vân Thành phân bộ cũng sẽ không xảy ra sự tình. Nói không muốn đến bên ngoài quyết trương, đó là không có khả năng. Giang Bắc dã tâm vẫn phải có, dù sao hắn trong tập đoàn sản phẩm đa số đều tập trung ở Bắc Bộ một vùng. Dù là nhìn như cùng cả nước khác biệt thành thị đều có hợp tác, có thể hắn sản phẩm vẫn không có toàn bộ chiếm cứ toàn bộ thành thị. Nếu như có thể cầm xuống phương Nam xê tỉnh, kia Giang Bắc thị trường chẳng khác nào nói có thể tại phương Nam phát triển mở. Đến lúc đó lợi ích cũng chỉ sẽ gia tăng, cũng sẽ không giảm bớt. Có thể Trình gia cũng là một cái đại tập đoàn, hơn nữa gia tộc to lớn. Mong muốn cầm xuống Trình gia, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được. Huống chi, Trình gia bên trong, chết một cái Trình Hâm Thành, còn sẽ có cái khác kế tục người bổ sung. Cho nên, cầm xuống Trình gia không phải đơn giản như vậy. Giang Bắc trước mắt đều không muốn tốt. Nếu là không ra tay, vậy thì không động thủ. Nếu là nghĩ đến động thủ, vậy thì hoàn toàn đem toàn bộ Trình gia cho ăn mới được. Tuyệt đối không thể cho Trình gia Đông Sơn tái khởi cơ hội. Nếu không, cuối cùng phiền phái người sẽ chỉ là chính mình. Giang Bắc không có dây rủa, liền mặc cho Trình Dung như thế ôm chính mình. Thân thể của nàng dán chặt lấy phía sau lưng của mình. Trên lưng kia phần mềm mại, Giang Bắc cũng tại trải nghiệm lấy, hắn đương nhiên sẽ không chủ động đẩy ra Trình Dung. Nói ra ngươi mục đích thật sự, Giang Bắc cũng không quay đầu lại nói đến. Trình Dung thân thể run rẩy một chút. Giang Bắc cũng rõ ràng đã nhận ra phản ứng của nàng. Trình Dung không có buông ra Giang Bắc, thậm chí toàn bộ đầu cũng đi theo dán tại Giang Bắc trên lưng. Ta muốn thay thế Trình Hâm Thành, trở thành Trình gia gia chủ. Giang Bắc nghe được lời nói này, mới xoay người lại, cùng Trình Dung tách ra. Trình Dung cũng nhìn chằm chằm Giang Bắc mặt nhìn xem. Người coi như thành thật, ít nhất lần này không có nói láo. Người cũng đã nói, Trình gia có không ít dòng chính, mà ngươi chỉ là một cái con gái tư sinh. Liền xem như Trình Hâm Thành xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vẫn như cũ còn có Trình Hâm Thành huynh đệ tỷ muội đến kế thừa. Ngươi có cái gì nắm chắc, làm Trình gia những người khác đến ủng hộ ngươi? Trình Dung to gan nghĩ tới. Đương nhiên, đối với nàng thân phận mà nói, muốn trở thành Trình gia gia chủ, ý nghĩ này xác thực rất lớn mật. Trình Dung lắc đầu. Ta không có nắm chắc, nhưng nếu có ủng hộ của ngươi, ta nhiều ít vẫn là có nắm chắc. Ta sẽ không tùy tiện tìm tới ngươi, đã ta tới, tự nhiên cũng làm một chút chuẩn bị. Nàng đi vào y phục của mình trước, từ trong túi lấy ra một cái u bàn. Những năm gần đây, ta vẫn luôn tại Trình gia thu thập chứng cứ. Trình gia không ít người đều hoặc nhiều hoặc ít có vấn đề, đây cũng là bọn hắn nhược điểm. Trình Dung đem u bàn ngả vào Giang Bắc trước mặt. Nếu như Giang Đồng nguyện ý cùng ta hợp tác, ta bằng lòng cùng ngươi cùng hưởng bí mật này. Giang Bắc nhìn xem u bàn, không khỏi nở nụ cười. Không thể không nói, ngươi thật đúng là một cái tinh minh nữ nhân. Cầm một cái u bàn, liền nghĩ gạt ta cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác. Không nói đến bên trong có chứng cứ hay không, nếu như không có, ngươi chẳng phải là ở ta nơi này nhì tay không bắt sói. Trình Dung đội vàng cười duyên một tiếng, thanh âm lại xốp giòn vừa mềm. Không dám, ta bản thân liền là muốn cùng Giang Đồng khóa lại cùng một chỗ. Chúng ta đến lúc đó cũng chỉ sẽ là đứng tại cùng một trên chiếc thuyền này, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Hơn nữa, chờ Giang Đồng cầm xuống Trình gia, ta cũng có thể nội ứng ngoại hợp. Đem mọi thứ đều chắp tay tặng cho ngươi, ta chỉ cần treo cái tên liền có thể. Ai dám đối Giang Đồng bất trung, ta liền có thể tùy ý xử trí. Trở thành Giang Đồng tại C tỉnh một cái kho tiền, chẳng phải là tốt hơn? Giang Bắc đem u bàn đẩy lên Trình Dung trong tay. Vật này coi như xong, nếu như là thật, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Chuyện này, ta sẽ cân nhắc, còn có ngươi trắng đoán chi thần, thật tốt giữ đi. Đợi đến chân chính gặp phải ngươi đưa thích người, lại giao ra cũng không muộn. Giang Bắc nói xong mở cửa phòng ra. Trình Dung tại sau lưng mở miệng nói. Giang Đồng, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi tin tức. Chờ ngươi bằng lòng về sau, ta mới có thể rời đi. Giang Bắc không có trả lời, trực tiếp mang theo Lãnh Phong đi. Trong phòng Trình Dung nhìn xem trong tay mình đũ bàn, không khỏi nở nụ cười. Ta sẽ chờ lấy tin tức tốt của ngươi. Chương 2024, gọi điện thoại khiêu khích. Chương 2024, gọi điện thoại khiêu khích cửa tiểu điếm. Trình Hâm Thành chính mắt thấy, Lý Mộng Giao cưỡi lên Nhậm Thiên Thiên mở cỗ xe rời đi. Hắn đứng tại khách sạn cổng, hướng phía hai người vẫy tay từ biệt. Trình Hâm Thành bản thân ý nghĩ chính là thả dây dài câu cá lớn. Nóng đội, ngược lại cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Tại Lý Mộng Giao sau khi đi, hắn quay người nhìn về phía Bảo Tiêu. Bên kia có tin tức sao? Bảo Tiêu lắc đầu một cái. Trước mắt còn không có. A, xem ra nàng có chút chậm a. Trình Hâm Thành niệm tới một câu, đi theo hướng phía xe của mình trước đi đến. Chúng ta cũng nên trở về. Ngày nghỉ thời gian rất nhanh kết thúc. Lý Mộng Giao mấy người cũng đi theo về tới Mado. Mado cửa phi tường. Giang Bắc dựa vào trước xe, thấy được từ bên trong đi ra Lý Mộng Giao cùng Nhậm Thiên Thiên. Giang Bắc. Lý Mộng Giao nhìn thấy Giang Bắc đến đón mình, nàng vẫn là rất vui vẻ. Cứ việc đó cũng không phải nàng yêu cầu, nhưng nhìn tới người có thể tới, đối với Lý Mộng Giao mà nói, tự nhiên rất niềm vui. Sao ngươi lại tới đây? Lý Mộng Giao ôm Giang Bắc cổ, cũng không hề cố kỵ người chung quanh ánh mắt. Giang Bắc chủ động ôm Lý Mộng Giao, tại trên mặt của nàng hôn lấy một chút. Ta biết ngươi hôm nay trở về, cũng đúng lúc không có việc gì, lại tới. Tại hai người dính nhau thời điểm, Lý Mộng Giao công ty nhân viên cũng đều lần lượt đi ra. Bọn hắn cùng hai người chào hỏi, sau đó nguyên một đám đi theo ra ngoài. Giang Bắc nhìn về phía Nhậm Thiên Thiên nói rằng, ngươi cùng Lãnh Phong ngồi một chiếc xe khác. Tốt. Nhậm Thiên Thiên không có cự tuyệt, đi theo Lãnh Phong hướng phía mặt khác cỗ xe đi đến. Lý Mộng Giao nhìn về phía Giang Bắc hỏi, thế nào, khiến cho thần thần bí bí? Giang Bắc mở cửa xe, hướng về phía nàng cười một cái nói, hồi lâu không thấy, chúng ta tự nhiên muốn ngọt ngào một chút, để bọn hắn nhìn xem, cũng không tốt. Lý Mộng Giao nghe Giang Bắc lời nói, cười ngồi vào trong xe. Tốt, vậy chúng ta đi chỗ nào ngọt ngào một chút? Giang Bắc cũng tiến vào xa Lý, đối Lý Mộng Giao nói rằng, tại xa Lý thế nào? Chán ghét. Lý Mộng Giao mặt lập tức đỏ lên. Không đứng đắn. Lý Mộng Giao nói chuyện, tại Giang Bắc bên hông bấm một cái. Đúng rồi, ta lần này nghỉ phép thời điểm, cũng là gặp một người. Hắn gọi Trình Hâm Thành, là công ty của ta một cái hợp tác thương. Người này có chút đáng ghét, cũng có chút khó chơi. Bất quá, cũng còn tốt, hắn còn biết có cái hạn độ. Cũng không có làm ra quá mức cử động đến. Giang Bắc nghe Lý Mộng Giao nói. Cho dù nàng không nói, Giang Bắc cũng biết. Mà Lý Mộng Giao cũng biết, Giang Bắc sẽ biết chuyện này. Còn không bằng chủ động nói ra, tránh cho giữa hai người ngăn cách. Ân, vậy là tốt rồi, hợp tác còn thuận lợi sao? Coi như thuận lợi a. Lý Mộng Giao nâng má. Về sau ta liền đem cái này hợp tác giao cho trợ lý đi làm. Ta cũng không muốn cùng hắn dính dáng đến, miễn cho trốn đều trốn không thoát. Lý Mộng Giao ngược lại nhìn về phía Giang Bắc hỏi. Cũng là ngươi, ta không có ở đây gần nhất những ngày này, có hay không ngoan ngoãn? Ta sẽ không vừa đi vào công ty, trong công ty liền nằm những nữ nhân khác a. Giang Bắc nghe được lời nói này, cũng cười theo. Vậy là ngươi hy vọng có, vẫn là không hy vọng có đâu? Đương nhiên là Lý Mộng Giao còn chưa nói hết, nàng cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Đi theo ngồi thẳng lên, đem miệng tiến tới Giang Bắc bên hai. Muốn lôi kéo ta lời nói a? Bại hoại. Lý Mộng Giao há mồm cắn lấy Giang Bắc vành thai bên trên. Cũng vô dụng lực, nhưng cũng làm cho Giang Bắc ngứa một chút, tâm đều đi theo ngứa lên. Giang Bắc vốn nghĩ đem Trình Dung chuyện nói cho Lý Mộng Giao. Chỉ khi nào nói ra, Lý Mộng Giao khẳng định sẽ ngăn lại chính mình. Dù sao chiếm đoạt một cái tỉnh ngoài, hơn nữa còn khoảng cách rất xa một cái thành thị đại gia tộc. Đây cũng không phải là nói đùa. Làm không tốt, tổn thất sẽ càng nhiều. Hơn nữa, Trình Gia vừa trở thành Lý Mộng Giao công ty hợp tác thương. Hiện tại nói ngay, ngược lại chỉ có thể tăng thêm Lý Mộng Giao lo lắng. Giang Bắc đối với chuyện này, lựa chọn trầm mặc. Dạng này không phải lần đầu tiên giấu giếm Lý Mộng Giao làm sự tình. Thời điểm trước kia, mặc kệ sự tình gì, nhưng phàm là có phong hiểm, Giang Bắc cũng sẽ không nói cho Lý Mộng Giao. Chính là không hy vọng nàng vì mình chuyện mà lo lắng. Lý Mộng Giao mong muốn rất đơn giản. Kinh doanh hiện tại công ty, sau khi tốt nghiệp, cùng mình kết hôn, an ổn sinh hoạt. Đương nhiên, những này cũng đều là Giang Bắc mong muốn. Có thể mỗi lần Giang Bắc đều muốn an ổn thời điểm, chắc chắn sẽ có người nhảy ra, để cho mình bắt đầu biến không an ổn. Trình Hâm Thành chính là một cái không thể không nhân tố. Nếu như hắn tiếp tục đối Lý Mộng Giao theo đuổi không bỏ lời nói, Giang Bắc không ngại đối Trình Gia ra tay. Tại xe sắp lúc về đến nhà, Lý Mộng Giao điện thoại đống nhiên văng lên. Nàng lấy ra điện thoại, lại nhìn thấy người liên hệ chính là Trình Hâm Thành. Lý Mộng Giao cũng đi theo nhìn về phía Giang Bắc. Là Trình Hâm Thành đánh tới. Giang Bắc không có trả lời, vẫn như cũ chăm chú mở ra lấy xe. Lý Mộng Giao nghe, sau đó mở ra miễn đề. Lý Tổng, nhanh đến nhà A. Là, Trình Tổng có chuyện gì không? Lý Mộng Giao hỏi thẳng. Ngữ khí rõ ràng biến không có khách khí như vậy. Ngược lại hiện tại hợp đồng đều đã ký. Nếu như đối phương muốn trái với điều ước, đây chính là phải bồi thường chính mình phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lý Mộng Giao cũng không cần lo lắng cái gì. Lý Tổng lời nói này liền khách khí. Xem như bằng hữu, quan tâm ngươi là có hay không an toàn tốt, ta muốn đây là xem như bằng hữu nghĩa vụ. Trình Hâm Thành vừa cười vừa nói. Lý Tổng nói chuyện cẩn thận như vậy, là không tiện nghe sao? Lý Mộng Giao nghe nói như thế, vô ý thức nhìn thoáng qua Giang Bắc. Giang Bắc vẫn không có bất kỳ cử động nào, chỉ là lái xe. Thậm chí đều không thấy điện thoại một cái. Lý Mộng Giao có chút tức giận nói đến. Trình Tổng, không có gì phương tiện hay không, liền xem như bên cạnh ta có người, đó là của ta lão công. Lý Mộng Giao trả lời rất kiên quyết, lão công hai chữ cũng cắn rất nặng. Đây cũng là tại nói cho Trình Hâm Thành, chính mình là có lao công người, nhường hắn nói chuyện chú ý phân tích. Liền xem như nói đùa, cũng muốn minh bạch cái gì trò đùa là không thể mở. Huống chi, hai người quan hệ trong đó, còn chưa tới có thể tùy ý nói đùa tình trạng. Lý Tổng lão công, theo ta được biết, ngươi chỉ có một cái bạn trai gọi Giang Bắc. Là hắn tại bên cạnh ngươi sao? Giang Đồng tuổi trẻ tài cao, mới 20 tuổi, liền đã phú khả địch quốc. Cái này truyền kỳ đồng dạng kinh nghiệm, đặt ở niên đại đó, vậy cũng là một đoạn giai thoại a. Giang Bắc nghe Trình Hâm Thành cái này mình khen ám phúng lời nói, khóe miệng nâng lên cười cười. Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, cùng các ngươi Trình gia không so được. Trình gia mấy trăm năm cơ nghiệp, một đời bối làm ra, cũng không dễ dàng a. Giang Bắc dùng phương pháp giống nhau tiến hành đánh trả. Giang Bắc, thật đúng là một cái người thú vị, ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Hơn nữa, ta cũng cảm thấy, giữa chúng ta có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Vậy sao? Ta không hề cảm thấy. Giang Bắc cười nói. Đi, ta treo. Lý Mộng Giao đã cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc, nàng cũng là lập tức cúp điện thoại. Miễn cho, xuất hiện không thể không chuyện. Chương 2025, không cảm giác được phẫn nộ chương 2025, không cảm giác được phẫn nộ Lý Mộng Giao cúp điện thoại về sau, cũng là thở phào một cái. Mà nàng cũng lập tức nhìn về phía bên cạnh lái xe Giang Bắc. Có thể nàng cũng không có nhìn thấy Giang Bắc trên mặt có tức giận. Nửa điểm tức giận đều không có. Ngược lại thấy được Giang Bắc khỏe miệng, còn mang theo ý cười. Đây không phải Lý Mộng Giao muốn xem đến hình tượng. So sánh Giang Bắc cười, nàng càng muốn nhìn hơn tới Giang Bắc sinh khí. Giang Bắc tức giận, ngược lại chuyện gì cũng dễ nói. Mình có thể hống hắn vui vẻ. Cho dù ở giữa có Trình Hâm Thành xuất hiện, hai người ở giữa cũng sẽ không có cái gì khúc mắc. Lý Mộng Giao có thể đem chuyện này giải quyết hết. Vậy cũng là nàng có thể làm được chuyện. Có thể Giang Bắc căn bản không có cho nàng cơ hội này. Hắn đang cười. Không tức giận, ngược lại cười. Biểu hiện như vậy, nhưng so với tới mà tức giận muốn càng thêm nghiêm trọng được nhiều. Giờ phút này Lý Mộng Giao cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia Lý Mộng Giao nhìn xem Giang Bắc, tham dò tính mở ra miệng nói. Ta hiểu rõ một nhà không tệ tiệm ăn, chúng ta cùng đi ăn thế nào? Tốt. Giang Bắc không có nửa điểm do dự, sảng khoái đáp ứng xuống. Tại theo sân bay rời đi, tiến về tiệm ăn trên đường. Dù là cũng là tới trong quán ăn. Giang Bắc lời nói đều biến rất ít. Theo cú điện thoại kia cúp máy về sau bắt đầu. Giang Bắc lời nói liền bắt đầu biến thiếu đi. Vẫn luôn là Lý Mộng Giao đang không ngừng tìm kiếm lấy chủ đề. Nàng cũng có chút không vui. Có thể vừa nghĩ tới chính mình một khi phát cáu, ngược lại sẽ trúng Trình Hâm Thành ngữ kế. Nàng lại đem tất cả lửa giận đều cho nhịn xuống. Nàng không thể sinh khí, càng không thể đối Giang Bắc sinh khí. Giang Bắc cùng mình đều là người bị hại. Kẻ đầu sỏ là cái kia Trình Hâm Thành mới đúng. Nhưng bây giờ Lý Mộng Giao lại phát hiện, chính mình hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Chẳng lẽ muốn xóa bỏ rơi Trình Hâm Thành phương thức liên lạc? Cách làm như vậy, không khỏi cũng quá ấu trí. Có thể nàng cũng không muốn bởi vì chuyện này. Nhưng Giang Bắc cùng mình ở giữa sinh ra hiểu lầm gì đó. Trình đốn cơm ăn xuống tới, Lý Mộng Giao cũng mười phần dày vò. Tại lúc trở về, Lý Mộng Giao hỏi dò. Giang Bắc, ngươi là đang tức giận sao? Nàng muốn giải khai, có thể lại không biết u cục ở đâu. Điều này cũng làm cho Lý Mộng Giao không có chỗ xuống tay. Không có a. Giang Bắc hướng về phía Lý Mộng Giao cười nói. Vì loại này nhân sinh khí, căn bản không đáng. Huống chi, ta tin tưởng ngươi, một chiếc điện thoại mà thôi. Còn không đến mức ta đi sinh khí. Lý Mộng Giao nghe Giang Bắc lời nói, vẫn như cũ cảm thấy rất không an lòng. Tốt a. Ngày mai có thời gian không? Ta muốn ngày mai mới bắt đầu đi làm, ngày mai chúng ta có thể. Lý Mộng Giao lời nói vẫn chưa nói xong. Giang Bắc liền cự tuyệt nói. Ngày mai sợ là không được, ta ngày mai còn có chuyện phải xử lý. Dạng này a. Vậy được rồi. Lý Mộng Giao trên mặt biểu hiện ra thất lạc. Giang Bác thừa dịp chờ đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, vươn tay cầm chặt Lý Mộng Giao tay nói rằng: "Ta cũng nghĩ buổi tiếp ngươi đi chơi một chút, ngày mai trong tập đoàn còn có chuyện muốn ta xử lý. Mấy ngày nữa, chờ chúng ta đều thanh nhàn, mới hảo hảo ra ngoài cùng nhau chơi đùa." Lý Mộng Giao nghe Giang Bác nói, trong lòng cũng xem như nhẹ nhàng thở ra. Nàng mỉm cười gật đầu: "Tốt, chờ thông thả, chúng ta lại cùng đi chơi." Giang Bác đem Lý Mộng Giao đưa đến cửa nhà. Trước kia hắn đưa Lý Mộng Giao lúc đều sẽ đi trong phòng ngồi một chút, nhưng lần này Giang Bác thậm chí đều không có xuống xe. Tại hắn nhìn xem Lý Mộng Giao tiến vào biệt thự sau, liền lái xe rời đi. Lý Mộng Giao đứng tại cổng, trong lòng vẫn là bất an. Nhậm Tiên Tiên đi tới, nhìn đứng ở cổng Lý Mộng Giao, đi tới treo chọc nói: "Lúc này mới mấy ngày không gặp mặt, cứ như vậy không bỏ được à?" Lý Mộng Giao lắc đầu nói: "Không phải, là ta cảm giác được Giang Bắc đang tức giận, có thể hắn lại không có biểu hiện ra ngoài tức giận bộ dạng. Sinh khí, các ngươi cãi nhau." Nhậm Tiên Tiên cũng thu hồi nói đùa dáng vẻ. Lý Mộng Giao nói rằng: "Không có, là chúng ta lúc trở lại lần nữa, Trình Hâm Thành gọi điện thoại cho ta, ngay trước Giang Bắc mặt nhi." Nhậm Tiên Tiên nghe được câu này, cũng liền bận bịu nhíu mày: "Cú điện thoại này ngươi sao có thể tiếp?" "A." Lý Mộng Giao túi đầu nói rằng: "Ta cũng không biết hắn gọi điện thoại làm gì, cho nên liền tiếp. Hơn nữa, ta cũng là ngay trước Giang Bắc mặt nhi tiếp, còn ấn miễn đề. Ít nhất ta làm như vậy, cũng đại biểu cho ta không có giấu giếm Giang Bắc ý tứ." Nhậm Tiên Tiên bất đắc dĩ hít vào một hơi thật sâu. "Không sai, ngươi xác thực không có lén gạt đi hắn, huống chi, ngươi cũng không gạt được. Có thể ngươi có hay không nghĩ tới, Trình Hâm Thành thời gian này gọi điện thoại tới. Hắn là biết các ngươi cùng một chỗ, ngươi liền không nên tiếp cú điện thoại này. Chỉ cần cùng Giang Bắc giải thích rõ tình huống, cho hắn biết Trình Hâm Thành đánh tới là được. Ngươi cúp điện thoại, liền đại biểu cho thái độ của ngươi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn nghe, đổi thành nam nhân kia, đều khẳng định sẽ khó chịu. Hơn nữa, còn biết do hắn đối ngươi có ý tứ tình huống hạ." Lý Mộng Giao nghe Nhậm Thiên Thiên lời nói, cũng mới ý thức được. Nhậm Thiên Thiên nói ra được, mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Có thể nàng lúc ấy cũng không muốn nhiều như vậy, lúc này mới tiếp cú điện thoại này. Làm sao bây giờ? Ta muốn làm chút gì mới có thể để Giang Bắc không tức giận? Nhậm Thiên Thiên nhún vai: "Ngươi bây giờ việc cần phải làm, cái kia chính là về sau không còn muốn tiếp Trình Hâm Thành điện thoại. Hắn đánh mấy lần, biết ngươi không để ý tới hắn, hắn cũng sẽ không tiếp tục đánh. Nếu có công tác phương diện chuyện, nhường người phía dưới đi kết nối liền tốt. Giang Bắc là ai, cũng sẽ không đối mặt khiêu khích, nuốt xuống khẩu khí này người. Huống chi, vẫn là phải cùng mình đoạt nữ nhân." Nhậm Thiên Thiên nói ra được, cũng chính là Lý Mộng Giao giờ phút này đang lo lắng. Hắn liền sợ Giang Bắc sẽ chạy đến C tỉnh tìm Trình Hâm Thành tính sổ sách đi. "Tốt, ta đã biết, ta về sau cứ dựa theo ngươi nói làm." Giang Bắc lái xe lại trên đường trở về. Hắn lấy ra điện thoại, gọi cho Trình Dung. "Uy, uy, ta còn tưởng rằng ngươi cũng đem ta đem quên đi đâu." Giang Đồng muộn như vậy gọi điện thoại tới, là nghĩ được chưa? Trình Dung cười hì hì hỏi: "Ngươi ở chỗ nào?" Giang Bắc không có trả lời nàng. Trình Dung hồi đáp: "Còn tại trước đó gian phòng, ta đang chờ ngươi tin tức. Ngươi không cho ta chính xác tin tức, ta lại thế nào rời đi? Ta đến ngay." "Cái gì?" Trình Dung giật mình một cái. Nàng vừa định muốn hỏi điều gì, Giang Bắc lại đem điện thoại cho treo. Trình Dung bắt đầu hoảng hốt: "Giang Bắc đây là ý gì? Đến cùng là có hay không bằng lòng chính mình a? Còn có, đột nhiên tìm đến mình là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn?" Trình Dung dùng sức lắc đầu: "Sẽ không, sẽ không. Chính mình ngày đó đều như vậy dẫn dụ hắn, hắn đều không có mắc lừa. Khẳng định cùng thân hình của mình không sao cả. Nhưng nếu là nghĩ kỹ cùng mình hợp tác, hắn trong điện thoại cũng có thể giải thích rõ a." Trình Dung không nghĩ ra được vì cái gì, mà Giang Bắc cũng đã tới cổng. Chương 2026, làm ra quyết định. Chương 2026, làm ra quyết định. Trình Dung nghe được hành lang bên trên tiếng bước chân, người nàng cũng bắt đầu biến khẩn trương lên, nhịp tim cũng không khỏi gia tốc, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa, nhường Trình Dung hướng phía cổng đi đến. Tại nàng mở cửa thời điểm, Giang Bắc cũng thuận thế đi đến, trở tay đóng cửa lại, cũng một cái tay đem Trình Dung chống đỡ ở trên vách tường. Giang Bắc cúi đầu hướng phía Trình Dung bờ môi liền đi lên. "Ân." Nô Trình Dung trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giang Bắc. Giang Bắc trên thân không có rượu khí, rõ ràng hắn không phải uống rượu, nhất thời nóng nao tới. Thật là hắn đột nhiên như vậy, nhưng Trình Dung căn bản không có nửa điểm phòng bị cùng tâm lý kiến thiết. Có thể mặc dù là như thế, Trình Dung cũng không có đẩy ra Giang Bắc. Ngược lại tại Giang Bắc thế công hạ, Trình Dung càng phát giác trong phòng nhiệt độ bắt đầu lên cao. Rõ ràng đều đã bắt đầu chuyển lạnh. Chính mình cũng không có mở điều hòa a. Nhiệt độ thế nào còn càng ngày càng nóng nữa nha. Giang Bắc trở tay đem Trình Dung ôm lấy, hai người từ đầu đến cuối đều chưa từng tách ra. Trình Dung trong lòng cũng tin tưởng, chính mình đêm nay có chút khó thoát Giang Bắc ma trảo. Có thể nàng vẫn là thưa dạ mở ra miệng đối Giang Bắc nói rằng: "Điểm nhẹ, ta là lần đầu tiên." Giang Bắc không có trả lời, đem Trình Dung trên người áo ngủ bỏ đi. Trình Dung toàn bộ hành trình cũng đang chủ động phối hợp với. Nàng lần này đến đây mục đích chính là vì đạt được Giang Bắc duy trì. Nếu như dùng biện pháp như vậy, có thể đạt được Giang Bắc duy trì, kia nàng cũng cam tâm tình nguyện. Trình Dung nắm chặt ga giường, trên mặt biểu lộ ra hết sức thống khổ. Nàng cắn chặt hàm răng, thỉnh thoảng cũng biết la lên xuất ra thanh âm. Không có cách nào, nàng mong muốn nhìn xuống. Có thể Giang Bắc lại vẫn cứ không cho nàng vậy nguyện. Nàng cũng chỉ có thể phối hợp với Giang Bắc tiết đấu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trình Dung cũng không biết tối hôm qua chiến đấu mấy lần. Chỉ nhớ rõ, vừa mới bắt đầu, chính mình cảm nhận được chính là đau đớn. Nhưng đến đằng sau, chỉ có không cách nào dùng lời nói diễn tả được cảm giác. Buổi sáng rời giường đi nhà vệ sinh thời điểm, Trình Dung đều cảm thấy mình hai chân đang phát run. Tối hôm qua Giang Bắc quả thực chính là một đầu manh thú, mà tối hôm qua Giang Bắc cũng đáp ứng hợp tác với mình. Điều này cũng làm cho Trình Dung cảm thấy mình nỗ lực là đáng giá, ít nhất chính mình đạt được mong muốn đáp án. Ta mua bữa sáng, cùng một chỗ ăn chút. Trình Dung ngồi bên giường, nhìn xem mở mắt Giang Bắc. Giang Bắc rủi rủi mắt, lập tức lắc đầu nói: "Không ăn, ta còn muốn trở về." "Lúc này đi." Trình Dung có chút không thôi nhìn xem Giang Bắc. Dù sao tối hôm qua hai người mới xảy ra quan hệ, Trình Dung càng muốn cho hơn Giang Bắc lưu lại bồi tiếp chính mình. Giang Bắc lại mở miệng nói: "Đúng, ta còn làm việc phải xử lý, ngươi cũng không cần tiếp tục lưu lại. Lập tức trở về, nếu như có thể, lúc nào cũng nói cho ta Trình Hâm Thành cử động. Chờ ta bên này có thời gian về sau, ta liền sẽ đã qua tìm ngươi." Giang Bắc sau khi nói xong, cũng mặc quần áo xong. Hắn không cho Trình Dung hồi phục, mở cửa phòng rời đi. Trình Dung nhìn xem trong phòng rối bời. Giờ phút này rối bời gian phòng, cũng như tâm tình của nàng như thế, phức tạp, loạn, khó mà nói nên lời. Nhưng Trình Dung cũng không có quá nhiều tại Ma Đô lưu lại. Nàng thu thập xong đồ vật, liền đi đến sân bay. Buổi sáng, Giang Bắc về tới tập đoàn. Mà trong văn phòng, Lý Ngải đã đợi chờ đợi hồi lâu. "Tối hôm qua ngươi đi đâu vậy?" "Chưa có trở về, ra ngoài cùng bằng hữu uống rượu." Giang Bắc thuận miệng ứng phó nói. "Ngươi nói láo." Lý Ngải tiến đến Giang Bắc trước mặt. "Trên người của ngươi không có nửa điểm mùi rượu, giải thích rõ ngươi không uống rượu. Nếu như ngươi uống rượu, sẽ đem Lãnh Phong mang theo trên người, mà Lãnh Phong lại lưu tại trong tập đoàn. Giang Bắc, trên người của ngươi còn lưu lại nữ nhân kia hương vị." Giang Bắc nghe được Lý Ngải nhắc nhở, cũng hướng phía trên người mình ngửi ngửi. Nhưng đối với chính hắn mà nói, lại mùi vị gì đều không có đoán được. Lý Ngải nhìn thấy cử động của hắn, cũng cười theo. "Xem ra ngươi tối hôm qua đúng là tìm nữ nhân. Ngươi tìm ai, làm cái gì, ta không quan tâm. Nhưng bây giờ ngươi, thật là đứng tại trên đầu sóng ngọn gió. Nhiều ít nhà truyền thông đều đang ngó chừng ngươi, có chút cán ngàn vạn không thể bị bắt lại. Nếu không, đối với chúng ta tập đoàn thị trường chứng khoán sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn." Giang Bắc trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt ghế. Hắn tối hôm qua dù sao tiêu hao rất nhiều thể lực. Ở đâu phương diện, Trình Dung chính là một cái hoàn toàn tân thủ. Điều này cũng làm cho Giang Bắc không đắc dụng rất nhiều thể lực để hoàn thành. "Đi, ta sẽ nhớ." Lý Ngải nhìn xem hắn dáng vẻ mệt mỏi, đứng lên bất đắc dĩ lắc đầu. "Nhìn ngươi dáng vẻ mệt mỏi, ta đi cấp ngươi chuẩn bị một chút thuốc bổ." "Tốt, tạ ơn." Giang Bắc khi nhìn đến Lý Ngải sau khi rời đi, cũng đi tới gian phòng của mình. Hắn thật tốt tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo sạch sẽ đi ra. Lý Ngải cũng bưng một bát canh sâm trở về, đặt ở trước mặt hắn. Giang Bắc thưởng thức hai cái, lập tức nhắm ngay chuẩn bị rời đi Lý Ngải nói rằng: "Ta dự định cầm xuống Trình gia." "Trình gia?" Lý Ngải dừng bước lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Lý Ngải lập tức mở miệng hỏi: "Ngươi nói là Cê tỉnh Trình gia?" "Đối." "Ngươi điên rồi." Lý Ngải lập tức nghiêm nghị đi tới Giang Bắc trước mặt. "Ngươi phải biết, Trình gia thật là Cê tỉnh nắm giữ mấy trăm năm uy tín lâu năm gia tộc. Gia tộc thực lực khổng lồ, đồng thời tại Cê tỉnh thực lực không thể khinh thường. Chỗ nào không phải Ma Đô, không phải chúng ta định đoạt. Cứ việc đã qua lâu như vậy, chúng ta đều không có hoàn toàn mở ra Nam Phương thành phố trận. Đi lấy hạ Trình gia, đây chính là một cái rất mạo hiểm ý nghĩ." Giang Bắc nghe Lý Ngải nói, tự mình uống vào canh. "Không phải ý nghĩ, mà là ta chuẩn bị làm như vậy." "Cái gì? Ngươi đều phải dự định làm như vậy?" Lý Ngải nghe được Giang Bắc lời nói, trên mặt cũng biểu hiện ra vẻ tức giận. "Ngươi bây giờ nói ra, chính là định cho ta biết một tiếng vậy sao? Xem ra, cùng tối hôm qua cùng với ngươi nữ nhân có quan hệ." Giang Bắc để muỗng canh xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngải. "Cùng nàng không có quan hệ gì, là Lý Mộng Giao có quan hệ. Trình Hâm Thành ở ngay trước mặt ta nhi cùng Lý Mộng Giao gọi điện thoại, làm ta không tồn tại, mong muốn đối Lý Mộng Giao ra tay. Ngươi cảm thấy chuyện như vậy, ta sẽ nhịn xuống đi sao?" Lý Ngải nghe Giang Bắc lời nói, cũng không biết làm như thế nào thuyết phục. Xác thực, nhưng phàm là một người đàn ông, đều khó có khả năng tiếp nhận một ngoại nhân đi quấy rối bạn gái của mình. Huống chi, Lý Mộng Giao cùng Giang Bắc ở giữa thật là có hôn ước. Khoảng cách hai người chuyện kết hôn kiện, cũng còn lại không đến một năm. Chờ sang năm hai người tốt nghiệp, liền có khả năng sẽ cử hành hôn lễ. Tập đoàn chuyện, ta sẽ nhìn. Lý Ngải biết Giang Bắc chuyện quyết định, không có khả năng lại sửa đổi. Cho nên nàng cũng chỉ có thể lựa chọn duy trì. Ít nhất Giang Bắc mặc kệ cùng Trình gia tranh đấu như thế nào, cũng không thể nhường Giang thị tập đoàn xuất hiện cái gì sai lầm. "Tạ ơn, canh sơn uống rất ngon." Giang Bắc trên mặt lộ ra mỉm cười. Chương 2027, cuối tuần ngọt ngào hẹn hò. Chương 2027, cuối tuần ngọt ngào hẹn hò. Lý Mộng Giao ngồi trước bàn làm việc, ngón tay vô ý thức xẹt qua màn hình điện thoại di động, trên màn hình còn dừng lại tại cùng Giang Bắc nói chuyện phiếm giao diện. Trước mấy ngày bởi vì Trình Hâm Thành điện thoại, giữa hai người không khí luôn có một chút rượu, nàng càng nghĩ, vẫn là quyết định chủ động đánh vỡ tầng này ngăn cách. Nàng hít sâu một hơi, bấm Giang Bắc điện thoại, trong ống nghe truyền đến quen thuộc trầm thấp tiếng nói, nhường nàng căng cứng thần kinh trong nháy mắt buông lòng mấy phần. "Giang Bắc, bận điệu sao?" "Có tốt, vừa xử lý xong một phần văn kiện, thế nào?" Giang Bắc trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác dịu dàng, Lý Mộng Giao có thể tưởng tượng tới hắn giờ phút này đang tựa ở trên ghế làm việc, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn dáng vẻ. "Chính là, ta nhìn dự báo thời tiết nói cuối tuần này thời tiết đặc biệt tốt, muốn hẹn ngươi đi vùng ngoại ô vùng đất ngập nước công viên chơi, nghe nói nơi đó lá phong đều đỏ, chụp ảnh đặc biệt đẹp đẽ." Lý Mộng Giao thanh âm càng ngày càng nhỏ, sợ Giang Bắc sẽ tự tuyệt. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. Ngay tại Lý Mộng Giao cho là hắn muốn lấy công tác làm lý do từ chối lúc, Giang Bắc lại cười bằng lòng. "Tốt, vừa vặn ta cuối tuần này cũng không cái gì an bài, đến lúc đó ta đi đón ngươi. Nghe nói như thế, Lý Mộng Giao trong nháy mắt cười nở hoa, liền âm thanh đều nhẹ nhàng không ít. Kia quyết định, ta cái này đi thăm dò chiến lược, nhìn xem nơi nào chụp ảnh góc độ tốt nhất. Cúp điện thoại, Lý Mộng Giao lập tức bật máy tính lên, tràn đầy phấn khởi lục soát lên vùng đất ngập nước công viên du ngoạn chiến lược, khoe miệng ý cười liền không có biến mất qua. Mà đổi thành một bên, Giang Bắc để điện thoại di động xuống, đầu ngón tay còn lưu lại vừa rồi nghe Lý Mộng Giao lúc nói chuyện ấm áp, hắn cứ gọi tới Lý Ngải, dặn dò: "Cuối tuần này ta phải bồi Mộng Giao đi vùng đất ngập nước công viên, tập đoàn chuyện ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm, có tình huống khẩn cấp lại cho ta gọi điện thoại." Lý Ngải gật đầu đáp ứng: "Minh bạch, thật tốt chơi, tập đoàn không cần quan tâm." Cuối tuần rất nhanh liền tới, Giang Bắc sớm lái xe tới Lý Mộng Giao nhà dưới lầu. Lý Mộng Giao mặc một đầu mét màu trắng váy liền áo, bên ngoài chụp vào kiện màu xám cho nhạt đồ hàng len áo dệt kim hở cổ, tóc dài choàng tại trên vai, nhìn thấy Giang Bắc xe, cười chạy tới: "Ngươi tới được thật sớm a." Lý Mộng Giao ngồi vào tay lái phụ, thuận tay đem một cái đồ đầy đồ ăn vặt cùng đồ uống ba lô đặt ở chỗ ngồi phía sau. "Ta chuẩn bị thật nhiều ăn, đợi lát nữa chúng ta có thể tìm cái địa phương ăn cơm dã ngoại." Giang Bắc nhìn xem nàng nhảy cẫng dáng vẻ, đáy mắt tràn đầy cương triều. "Nghĩ đến thật chu đáo, vậy chúng ta lên đường đi." Xe chậm rãi lái rời nội thành, hướng phía vùng ngoại ô vùng đất ngập nước công viên lái đi. Trên đường đi, Lý Mộng Giao kỳ kỳ cha cha nói gần nhất trong công ty chuyện lý thú. Ngẫu nhiên sẽ còn chỉ vào phong cảnh ngoài cửa sổ sợ hai tháng cục, Giang Bắc an tính nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, trong xe tràn đầy ấm áp không khí. Đúng lúc này, Lý Mộng Giao điện thoại bỗng nhiên vang lên. Trên màn hình tình lình biểu hiện ra Trình Âm Thành ba chữ. Trên mặt nàng nụ cười trong nháy mắt biến mất, không chút do dự nhấn xuống từ chối không tiếp khóa. Sau đó đưa điện thoại di động điều thành yên lặng, tiện tay đặt ở trong ba lô. Giang Bắc nhìn ở trong mắt, không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ nhàng cầm Lý Mộng Giao tay, thấp giọng nói: "Đừng để người không liên hệ ảnh hưởng ta nhóm tâm tình." Lý Mộng Giao ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bắc, dùng sức nhẹ gật đầu, trong lòng chút khó chịu đó trong nháy mắt tan thành mây khói. "Đúng vậy à, hôm nay là cùng Giang Bắc chuyên môn thời gian, không thể bởi vì Trình Âm Thành hỏng tâm tình." Đến vùng đất ngập nước công viên sau, hai người đi trước rừng lá phong. Liên miên lá phong giống lửa như thế thiêu đốt lên, dương quang xuyên thấu qua cảnh lá rơi xuống dưới, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Lý Mộng Giao hưng phấn lôi kéo Giang Bắc chụp ảnh. Một hồi nhường hắn đứng tại lá phong dưới cây, một hồi lại nhón chân lên cùng hắn tự chụp, Giang Bắc kiên nhẫn phối hợp với. Ngẫu nhiên sẽ còn chủ động giúp nàng chỉnh lý tóc bị gió thổi loạn. Đập mệt mỏi, hai người tìm một khối mặt cỏ, trải lên ăn cơm dã ngoại đệm, xuất ra chuẩn bị xong đồ ăn. Lý Mộng Giao đưa một khối sandwich cho Giang Bắc, cười nói: "Ngươi nếm thử, đây là ta hôm qua cố ý làm, nhìn xem có ăn ngon hay không." Giang Bắc cắn một cái, xốp giòn bánh mì phối hợp tươi mới rau quả cùng tươi non ngực nhô ra thịt, hương vị vừa đúng. "Ăn thật ngon, so bên ngoài bán còn tốt ăn." Đạt được khích lệ, Lý Mộng Giao con mắt lóe sáng tinh tinh, lại cho Giang Bắc đưa một bình nước trái cây. Hai người vừa ăn đồ bật, một bên trò chuyện tiền, hàn huyên tới tương lai quy hoạch, thân mật lại tự tại. Buổi chiều, bọn hắn lại đi bên hồ chèo thuyền. Gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Lý Mộng Giao tựa ở Giang Bắc trên vai, nhìn phía xa chim bay, nhẹ giọng: "Nếu có thể một mực dạng này liền tốt." Giang Bắc cầm thật chặt tay của nàng, nghiêm túc nói: "Biết, về sau chúng ta sẽ có càng nhiều dạng này thời gian." Mặt trời chiều ngã về tây lúc, hai người mới lưu luyến không rời rời đi vùng đất ngập nước công viên. Trên đường trở về, Lý Mộng Giao tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ dần dần trở tối sắp trời, khoe miệng còn mang theo hài lòng ý cười. Nàng biết giữa bọn hắn điểm này ngăn cách đã hoàn toàn biến mất, tình cảm ngược lại so trước kia thân mật hơn. Mà lúc này, Thôi Tứ cùng Ngọc Ngân Liên cũng đang từ quê quán hướng Ma Đô đuổi. Xe chạy tại trên đường cao tốc, Ngọc Ngân Liên nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui phong cảnh, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy quê quán đệ đệ muội muội. Thôi Tứ nhìn nàng có chút thất thần, cười nói: "Nghĩ gì thế? Có phải hay không nỡ người trong nhà?" Ngọc Ngân Liên lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu: "Ân, bất quá có thể đến giúp bọn hắn, ta cũng rất vui vẻ." "Đúng rồi, chúng ta sau khi trở về, ta muốn tìm một công việc, cũng không thể một mực làm phiền ngươi." Thôi Tứ nghĩ nghĩ, nói rằng: "Tìm việc làm không nổi, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, ngươi có muốn hay không nghe một chút?" "Ý tưởng gì?" Ngọc Ngân Liên tò mò hỏi. "Ta cảm thấy ngươi có thể học tập luật pháp, hiện tại hiểu pháp người rất nổi tiếng, hơn nữa về sau mặc kệ là sinh hoạt vẫn là công tác, đều có thể cần dùng đến. Ta biết mấy cái không tệ luật sư bằng hữu, đến lúc đó có thể để bọn hắn cho ngươi đề cử một chút học tập tư liệu cùng chương trình học." Thôi Tứ nghiêm túc nói. Ngọc Ngân Liên nhãn tỉnh sáng lên, nàng trước kia đã cảm thấy luật pháp rất thần thánh, chỉ là một mực không có cơ hội tiếp xúc. "Thật có thể chứ?" "Ta sợ ta học không tốt thôi," Tứ khích lệ nói. "Đừng lo lắng, ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể học tốt. Hơn nữa học tập chuyện này, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, liền không có làm không được." Ngọc Ngân Liên dùng sức nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy chờ mong. "Vậy ta nghe ngươi, trở về liền bắt đầu học tập." Đúng lúc này, Thôi Tứ điện thoại di động vang lên, là Giang Bắc đánh tới. Hắn vội vàng nhận điện thoại. "Ca, thế nào?" "Thôi Tứ, ngươi cùng Ngọc Ngân Liên nhanh đến Ma Đô sao? Ta có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm." Giang Bắc thanh âm mang theo một tia nghiêm túc. "Chúng ta đại khái còn có một giờ đã đến, ca, chuyện gì ngươi cứ việc nói. Ta muốn cho ngươi đi một chuyến xê tỉnh, chuyên môn điều tra trình ra chuyện, thuận tiện ở bên kia thành lập một cái điểm công ty, là về sau phát triển Nam Phương thành phố trận làm chuẩn bị. Ngươi ở bên kia phải chú ý an toàn, có bất kỳ tình huống tùy thời cùng ta báo cáo." Giang Bắc chậm rãi nói rằng. Thôi Tứ sửng sốt một chút, lập tức đáp ứng: "Tốt, ca, ta đã biết, ta trở về thu thập một chút, ngày mai liền xuất phát." Cúp điện thoại, Ngọc Ngân Liên nhìn xem Thôi Tứ, lo âu hỏi: "Có phải hay không xảy ra chuyện gì?" ngươi muốn đi xê tỉnh bao lâu a? Thôi Tứ nắm chặt tay của nàng, dịu dàng nói, không có việc lớn gì, chính là qua bên kia xử lý điểm công tác, có thể muốn tách ra một đoạn thời gian. Ngươi ở nhà học tập cho giỏi, chờ ta trở lại, nói không chừng còn có thể khảo thí ngươi mấy vấn đề đâu. Ngọc Ngân Liên mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn, có thời gian nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ thật tốt học luật pháp, không cho ngươi thất vọng. Thôi Tứ cười vuốt vuốt tóc của nàng, tốt, ta chờ ngươi học thành tin tức tốt. Chương 2028, phân biệt cùng lên đường. Chương 2028, phân biệt cùng lên đường. Xe lái vào Ma Đô nội thành lúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Hai bên đường phố đèn đường thứ tự sáng lên, màu vàng ấm ánh đèn chiếu sáng đường về nhà. Thôi Tứ dừng xe ở cư xá dưới lầu, giúp Ngọc Ngân Liên xách hành lý, cùng đi tiến vào hành lang. Mở cửa phòng, Ngọc Ngân Liên nhìn xem quen thuộc gian phòng, trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu. Nghĩ đến Thôi Tứ ngày mai sẽ phải đi xe tỉnh, nàng nhịn không được đỏ cả với mắt. Thôi Tứ buông xuống hành lý, quay người thấy được nàng bộ dáng này, trong lòng cũng có chút khó chịu, hắn đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đừng khổ sở, ta cũng không phải không trở lại, chờ ta đem chuyện bên kia xử lý tốt, liền lập tức trở về đến bồi ngươi. Ngọc Ngân Liên tựa ở Thôi Tứ trong ngực, nghẹn ngào nói, ta biết, thật là ta vẫn không nỡ ngươi. Ngươi ở bên kia nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, đúng hạn ăn cơm, đừng quá mệt mỏi. Tốt, ta đều nhớ kỹ. Thôi Tứ vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, an ủi tâm tình của nàng. Ngươi cũng giống vậy, ở nhà phải thật tốt ăn cơm, học tập cho giỏi, đừng để ta lo lắng. Hai người ôm nhau hồi lâu, mới chậm rãi tách ra. Ngọc Ngân Liên lau khô nước mắt, cố giả bộ ra khuôn mặt tươi cười. Ta đi cấp ngươi thu thập hành lý, ngày mai muốn dẫn đồ vật cũng không ít đâu. Thôi Tứ gật gật đầu, nhìn xem Ngọc Ngân Liên bận rộn thân ảnh, trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn biết, chính mình chuyến đi này, lại muốn cho Ngọc Ngân Liên một mình đối mặt rất nhiều chuyện. Nhưng hắn cũng minh bạch, Giang Bác giao cho mình nhiệm vụ rất trọng yếu, hắn nhất định phải làm tốt. Ngọc Ngân Liên từ tủ quần áo bên trong xuất ra mấy món thay giặt quần áo, lại tìm một chút thường dùng dược phẩm, từng cái bỏ vào trong dương hành lý. Chờ Ngọc Ngân Liên thu thập xong hành lý, đã nhanh tới 11 giờ. Thôi Tứ nhìn xem nàng dáng vẻ mệt mỏi, đau lòng nói: "Thời gian không còn sớm, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm đưa ta đi sân bay đâu." "Ừm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Ngọc Ngân Liên nhẹ gật đầu, quay người đi vào phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Ngọc Ngân Liên liền rời giường. Nàng đi vào phòng bếp, cho Thôi Tứ làm dừng lại phong phú bữa sáng, có trứng tráng, sữa bò, bánh mì, còn có Thôi Tứ thích ăn nhất bánh bao hấp. Thôi Tứ sau khi rời giường, nhìn thấy trên bàn ăn bữa sáng, trong lòng ấm áp. Hắn đi qua, từ phía sau ôm lấy Ngọc Ngân Liên. "Vất vả ngươi." Ngọc Ngân Liên cười nói. "Không khổ cực, mau nếm thử, nhìn xem có ăn ngon hay không." Hai người ngồi trước bàn ăn, từ từ ăn lấy bữa sáng. Mặc dù không khí có chút nặng nề, nhưng người nào cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng hưởng thụ lấy cái này ngắn ngủi ở chung thời gian. Ăn điểm tâm xong, Thôi Tứ xách hành lý dương, cùng Ngọc Ngân Liên cùng đi ra khỏi gia môn. Xe chạy tại sáng sớm trên đường phố, người đi trên đường còn rất ít, chỉ có lẻ tẻ mấy cái quầy điểm tâm bốc hơi nóng. Tới sân bay, Thôi Tứ lấy hành lý chuẩn bị đi vào, hắn quay người nhìn về phía Ngọc Ngân Liên, nghiêm túc nói: "Ta đi, ngươi ở nhà phải chiếu cố thật tốt chính mình, học tập cho giỏi, chờ ta trở lại." Ngọc Ngân Liên dùng sức nhẹ gật đầu, hốc mắt vừa đỏ. "Ngươi nhất định phải chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở lại." Thôi Tứ cười cười, quay người đi vào sân bay. Ngọc Ngân Liên đứng tại chỗ, nhìn hắn bóng lưng dần dần biến mất trong đám người, mới lưu luyến không rời xoay người rời đi. Thôi Tứ thông qua kiểm an sau, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Giang Bắc phát một đầu tin tức. "Ca, ta đã tới sân bay, lập tức liền muốn lên phi cơ." Rất nhanh, Giang Bắc liền hồi đáp tin tức. "Tốt, tới xe tỉnh về sau, trước tiên tìm một nơi ở lại, sau đó liên hệ ta cho ngươi để cử người, bọn hắn sẽ giúp ngươi xử lý thành lập công ty chuyện. Điều tra trình ra thời điểm phải cẩn thận, đừng đánh thảo kinh rắn." "Minh bạch, ca, ngươi yên tâm đi." Thôi Tứ trả lời. Cũng không lâu lắm, sân bay Quảng Bá bên trong truyền đến đăng ký thông chi. Thôi Tứ đứng người lên, lấy hành lý, hướng phía cửa lên phi cơ đi đến. Hắn biết, những ngày tiếp theo sẽ bề bộn nhiều việc, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị. Hắn không chỉ có phải hoàn thành Giang Bắc giao cho mình nhiệm vụ, còn muốn vì Ngọc Ngân Liên cố gắng biến ưu tú hơn. Máy bay chậm rãi cất cánh, xuyên qua tầng mây, hướng phía C tỉnh phương hướng bay đi. Thôi Tứ nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đợi xử lý xong C tỉnh chuyện, liền lập tức trở về tới Ma Đô, cùng Ngọc Ngân Liên cùng một chỗ quy hoạch tương lai sinh hoạt. Mà lúc này, Ma Đô Giang Thị tập đoàn bên trong, Giang Bắc đang ngồi ở trong văn phòng, nhìn xem trình ra tư liệu. Giang Bắc đang nhìn xong tư liệu sau, ngược lại đi tới trước cửa sổ. Giang Bắc nhìn ngoài cửa sổ nhà chọc trời, ánh mắt biến thâm thúy lên. "Trình gia, Trình Hâm Thành, các ngươi đã kẻ dám động ta. Vậy sẽ phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị." Mà đổi thành một bên, Ngọc Ngân Liên sau khi về đến nhà, cũng không có bởi vì Thôi Tứ rời đi mà sa sút tinh thần. Nàng đi vào thư phòng, bật máy tính lên, bắt đầu lục soát luật pháp tương quan học tập tư liệu. Nàng dựa theo Thôi Tứ đề nghị, trước theo cơ sở kiến thức luật pháp học lên, báo đáp một cái tuyến bên trên luật pháp chương trình học. Mặc dù vừa mới bắt đầu học tập thời điểm, gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ đều xem không hiểu, nhưng Ngọc Ngân Liên cũng không hề từ bỏ. Nàng mỗi ngày đều sẽ tiêu mấy giờ học tập, gặp phải không hiểu vấn đề, liền nhớ kỹ, chờ Thôi Tứ có thời gian rảnh hỏi lại hắn. Ban đêm, Ngọc Ngân Liên rửa mặt xong, nằm ở trên giường, cho Thôi Tứ phát một đầu tin tức. "Hôm nay ta học được rất nhiều kiến thức luật pháp, mặc dù có chút khó, nhưng ta sẽ cố gắng. Ngươi ở bên kia còn tốt chứ?" Rất nhanh, Thôi Tứ liền hồi đáp tin tức. "Ta rất khỏe, đã tìm tới chỗ ở, ngày mai liền đi liên hệ ca để cử người." "Ngươi thật tuyệt, tiếp tục cố lên, có không hiểu vấn đề tùy thời hỏi ta. Nhìn thấy Thôi Tứ hồi phục, Ngọc Ngân Liên cười cười, trong lòng tràn đầy động lực. Nàng biết, chỉ cần mình cố gắng học tập, chờ Thôi Tứ trở về thời điểm, nhất định có thể cho hắn một kinh hỉ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thôi Tứ tại C tỉnh công tác dần dần đi vào quỹ đạo. Hắn tìm tới Giang Bắc để cử người, dưới sự giúp đỡ của bọn họ, thành lập công ty chuyện tiến triển được rất thuận lợi. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu âm thầm điều tra Trình Gia chuyện, thu thập Trình Gia tư liệu. Mà Ngọc Ngân Liên cũng đang cố gắng học tập luật pháp, tiến bộ của nàng rất nhanh, đã có thể xem hiểu đơn giản một chút pháp luật điều. Nàng còn thường xuyên cùng Thôi Tứ video trò chuyện, chia sẻ chính mình học tập thành quả, Thôi Tứ cũng biết cho nàng giảng một chút C tình chuyện, tình cảm của hai người cũng không có bởi vì khoảng cách mà trở thành nhạt, ngược lại càng ngày càng thâm hậu. Trong chớp mắt đã qua. Trong khoảng thời gian này, Lý Mộng Giao không có Trình Hâm Thành quấy rối, bất quá cũng theo sát lấy xuất hiện một vấn đề mới. Theo hợp tác tiếp tục tiến triển, cũng tới lần thứ nhất giao phó số dư chuyện. Có thể cái này số dư, Chính Gia bên kia lại chậm chạp cũng không có động làm. Lý Mộng Giao người của công ty chủ động liên hệ, mà những tin tức này cũng đều đã chìm đáy biển, không có đạt được đáp lại. Chương 2029, số dư phong ba. Chương 2029, số dư phong ba. Lý Mộng Giao ngồi trước bàn làm việc, ngón tay lặp đi lặp lại hoạt động lên cùng Trình Gia kết nối nói chuyện phiếm ghi chép. Trên màn hình một đầu cuối cùng tin tức, vẫn là 3 ngày trước phụ tá của nàng gửi đi số dư thúc giao nộp thông chi, đến nay không có bất kỳ cái gì hồi phục. Nàng bực bội vuốt vuốt huyệt thái dương, văn kiện trên bàn chồng bên trong, còn đặt vào công ty tháng này tài vụ bảng báo cáo. Bảng báo cáo bên trên màu đỏ thiếu hụt phá lệ trước mắt, Chính Gia khoản này số dư chiếm tháng này doanh thu 1/3. Nếu là thu không trở lại, không chỉ có nhân viên tiền lương cấp cho sẽ chịu ảnh hưởng, đến tiếp sau mấy cái hạng mục tài chính khởi động cũng biết bán hết hàng. Đông đông đông. Cửa phòng làm việc bị gõ vang, trợ lý ôm một chồng văn kiện đi tới, sắc mặt cũng mang theo khó xử. Lý tổng, tài vụ bên kia lại tới hỏi, Chính Gia số dư. Lý Mộng Giao thở dài, khoát khoát tay. Ta đã biết, chờ một chút đi. Trợ lý muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn không được nhắc nhở. Nhưng chúng ta đã đợi gần nửa tháng, ước định khi trước trả tiền ngày qua lâu rồi. Chính Gia bên kia hoặc là không tiếp điện thoại, hoặc là liền nói tại đi theo quy trình, cái này rõ ràng là cố ý kéo lấy a. Lý Mộng Giao làm sao không biết rõ? Trong khoảng thời gian này, nàng tận lực tránh đi Trình Hâm Thành, đem tất cả kết nối công tác đều giao cho trợ lý, chính là không muốn lại cùng hắn có dính dớp. Nhưng bây giờ, đối phương dùng số dư làm thẻ đánh bạc, nàng căn bản tránh cũng không thể tránh. Do dự hồi lâu, Lý Mộng Giao vẫn là cầm điện thoại di động lên, bấm Giang Bắc điện thoại. "Uy, Mộng Giao." Giang Bắc thanh âm mang theo ấm áp, xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, nhường Lý Mộng Giao căng cứng cảm xúc thoáng hòa hoãn. "Giang Bắc." Nàng hít mũi một cái, giọng nói mang vẻ ủy khuất. Chính Gia bên kia một mực không phần cuối khoản, đã kéo gần nửa tháng, công ty bên này tài chính có chút quay vòng không ra đầu. Bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, lập tức truyền đến Giang Bắc dịu dàng trấn an. "Đừng có gấp, chuyện tiền hắn là cố ý tại kéo lấy ngươi. Hắn là cái mục đích gì, ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng." Có thể Lý Mộng Giao còn muốn nói điều gì, lại bị Giang Bắc cắt ngang. "Nghe lời, đừng lo lắng, có ta ở đây đâu. Ban đêm ta dẫn ngươi đi ăn ngươi thích nhất nhà kia ngày liệu, chúng ta trước tiên đem việc này thả một chút." Cúp điện thoại, Lý Mộng Giao trong lòng an tâm chút, có thể nghĩ tới công ty khốn cảnh, vẫn là đứng ngồi không yên. Nàng biết Giang Bắc có thể giải quyết vấn đề tiền bạc, có thể khoản này số dư vốn là Chỉnh Gia nên trả, nàng không muốn mọi chuyện đều ỷ lại Giang Bắc. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên chấn động, trên màn hình nhảy ra Trình Hâm Thành danh tự. Lý Mộng Giao do dự một chút, vẫn là nhấn xuống nút trả lời. "Lý tổng, rốt cục chịu tiếp điện thoại ta." Trình Hâm Thành thanh âm mang theo trêu tức. "Nghe nói công ty của các ngươi đang thúc giục số dư." Lý Mộng Giao ngăn cơn giận. "Trình tổng, dựa theo hợp đồng ước định, số dư đã sớm nên thanh toán xong, còn xin các ngươi mau chóng xử lý." "Thanh toán đương nhiên có thể." Trình Hâm Thành khẽ cười một tiếng. "Bất quá, ta có một điều kiện. Trưa mai, ta tại Ma Đô Mây đỉnh phòng ăn mua vị trí, chúng ta gặp mặt trò chuyện. Chỉ cần ngươi đã đến, số dư cùng ngày liền có thể tới sổ." Lý Mộng Giao căng thẳng trong lòng, nàng biết Trình Hâm Thành có chủ ý gì. Có thể vừa nghĩ tới công ty khốn cảnh, nàng lại không thể không thỏa hiệp. Nếu là có thể dựa vào chính mình cầm lại số dư, dù sao cũng so phiền phái Giang Bắc tốt. "Tốt, ta ngày mai đã qua." Nàng cắn răng đáp ứng, sau khi cúp điện thoại, trong lòng lại tràn đầy áy náy. Nàng cuối cùng vẫn là giấu giếm Giang Bắc, muốn đi thấy Trình Hâm Thành. Giữa trưa ngày thứ hai, Lý Mộng Giao cố ý tuyển một thân đơn giản trang phục bình thường. Lý Mộng Giao hít sâu một hơi, đẩy cửa xe ra, hướng phía phòng ăn đi đến. Mây đỉnh phòng ăn trong bao sương, Trình Hâm Thành sớm đã chờ đã lâu. Nhìn thấy Lý Mộng Giao tiến đến, hắn lập tức đứng dậy, mang trên mặt nụ cười rối trá. "Lý tổng tới, nhanh ngồi." Lý Mộng Giao không hề ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Trình tổng, số dư chuyện, ngươi đến cùng muốn thế nào?" Trình Hâm Thành rót chén rượu đỏ, đẩy lên Lý Mộng Giao trước mặt. "Chớ nóng đội a, chúng ta trước tâm sự. Chỉ cần ngươi theo ta ăn bữa cơm này, lại theo ta đi trên lầu phòng trà ngồi một lát, số dư ta lập tức cũng làm người ta đánh tới." Lý Mộng Giao siết chặt nắm đấm, cố nén lửa giận. "Trình tổng, chúng ta chỉ nói công tác, những chuyện khác không bàn nữa." "Không nói cũng được." Trình Hâm Thành thu hồi nụ cười. "Kia số dư sự tình, ngươi liền chờ xem. Ta Trình Gia có nhiều thời gian hao tổn, có thể công ty của các ngươi hao tổn được tốt hay sao hả?" Lý Mộng Giao nghe nói, trên trán cũng lướt qua tức giận, nhưng nàng lập tức bình phục lại. Nàng rất rõ ràng, Trình Hâm Thành mục đích làm như vậy, chính là mong muốn theo chính mình nơi này thu hoạch được chú ý, hắn thậm chí là vì trái với điều ước, đều muốn kéo lấy số dư không cho. Hiển nhiên là không quan tâm những này phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lý Mộng Giao nhìn xem giờ phút này đắc ý Trình Hâm Thành nói rằng, Trình tổng, làm ăn coi trọng nhất chính là thành tín. Ngươi làm như vậy, rõ ràng vi phạm với thành tín. Thậm chí, ngươi là dự định xem như trái với điều ước hành vi. Nếu như có thể, ta có thể đem chuyện này toàn bộ xê tình. Đến lúc đó, các ngươi trình ra danh dự, chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng. Trình Hâm Thành nghe được Lý Mộng Giao lời nói, thu hồi nụ cười. Lý tổng, lời này của ngươi là đang uy hiếp ta à? Hắn lung lay trong tay ly rượu đỏ, sắc mặt không vui. Lý Mộng Giao mở miệng nói, nếu như không phải số dư chuyện, ta cũng không muốn làm như vậy. Trình tổng, khoản này số dư ngươi vẫn là nhanh chóng cho chúng ta tốt, miễn cho tổn thương lẫn nhau thành tín, đến lúc đó hợp tác đều không có làm. Trình Hâm Thành cười lạnh lạnh một chút. Hắn đối Lý Mộng Giao uy hiếp chính mình sự tình cũng không ghét, tương phản, hắn còn phá lệ ưa thích. Hắn liền coi trọng Lý Mộng Giao dạng này tính cách, một thân tràn ngập phản nghịch dáng vẻ, chỉ có dạng này nữ tử mới xứng với hắn Trình Hâm Thành đi hàng phục. Trình Hâm Thành cười hai tiếng, Lý tổng, đã ngươi hiện tại mở miệng, số tiền kia ta quay đầu sẽ cùng tài vụ nói một chút. Bất quá, trước đó ta có cái yêu cầu. Lý Mộng Giao nghe được hắn, đi theo thần đến. Trình tổng, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, giữa chúng ta là quan hệ hợp tác, cũng không phải là khóa lại trên dưới thuộc quan hệ. Ngươi đối ta yêu cầu, ta có thể không nghe, không làm. Đã ngươi muốn lấy số dư đến uy hiếp ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cách đi luật chương trình. Cùng lắm thì cuối cùng huyên náo lưỡng bại câu thương kết quả. Lý Mộng Giao ở trên cao nhìn xuống Trình Hâm Thành tiếp tục nói, ta không có vấn đề, dù sao ta chỉ là một cái công ty nhỏ, nhiều nhất tổn thất một chút tiền mà thôi. Ngươi không giống, toàn bộ Trình gia chiếm cứ lấy C tỉnh 60% sản nghiệp, cùng toàn bộ tỉnh vượt qua 30% GDP. Một khi các ngươi Trình gia vinh dự bị hao tổn, ta muốn các ngươi Trình gia tổn thất so ta còn muốn lớn à? Trình Hâm Thành không có trả lời, chỉ là nhìn xem Lý Mộng Giao. Lý Mộng Giao cũng nhìn xem hắn, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Chương 2030, Giang có cùng chạm mặt. Chương 2030, Giang có cùng chạm mặt. Trình Hâm Thành nhìn chằm chằm Lý Mộng Giao, đáy mắt thưởng thức càng thêm nồng đậm. Hắn vốn cho là Lý Mộng Giao sẽ giống những nữ nhân khác như thế, tại quyền thế của mình trước mặt thỏa hiệp. Thật không nghĩ đến nàng không chỉ có không kiêu ngạo không tự ti, còn dám trái lại dùng Trình ra danh dự tạo áp lực. Loại này thực chất bên trong quật cường, giống một cây gai, một mực đâm vào trong lòng của hắn, nhường hắn mong muốn chinh phục dục vọng càng thêm mãnh liệt. Hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng đập, phát ra cộc cộc tiếng vang, giống như là đang tính toán lấy cái gì. Một lát sau, hắn đông nhiên nở nụ cười. Lý tổng quả nhiên có đảm lượng, khó trách Giang Bắc sẽ đem ngươi để ở trong lòng. Lý Mộng Giao căng thẳng trong lòng, không nghĩ tới Trình Hâm Thành lại đột nhiên nâng lên Giang Bắc. Nàng cố giả bộ chấn định. Trình tổng, chúng ta bây giờ nói là số dư, cùng những người khác không quan hệ. Làm sao lại không quan hệ đâu? Trình Hâm Thành thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ta thật là nghe nói, Giang thị tập đoàn có thể có hôm nay quy mô, toàn bộ nhờ Giang Bắc thủ đoạn tàn nhẫn. Bất quá, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không quản được xê tỉnh tới đi. Lý Mộng Giao nhíu mày, nàng không rõ Trình Hâm Thành bỗng nhiên nói những này là có ý tứ gì. Nhưng nàng rất rõ ràng, không thể để cho chủ đề một mực vây quanh Giang Bắc chuyển, nếu không chỉ có thể rơi vào Trình Hâm Thành cái bẫy. Trình tổng, mặc kệ Giang Bắc thế nào, chúng ta bây giờ phải giải quyết là số dư vấn đề. Nếu như ngươi hay là không muốn thanh toán, vậy chúng ta chỉ có thể thông qua pháp luật con đường giải quyết. Nàng nói, làm bộ liền phải cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị cho luật sư gọi điện thoại. Trình Hâm Thành thấy thế, đội vàng đưa tay ngăn lại nàng. Chớ nóng đội a Lý tổng, ta lại không nói không giao. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tốt ta, tính ngươi thắng. Ta hiện tại liền cho tài vụ gọi điện thoại, để bọn hắn đem số dư đánh tới. Nói, Trình Hâm Thành cầm điện thoại di động lên, bấm tài vụ điện thoại. Trong điện thoại, hắn đơn giản bàn giao vài câu, liền cúp điện thoại. Tốt, tài vụ bên kia đã an bài, trễ nhất xế chiều hôm nay, số dư liền có thể tới công ty của các ngươi trong chương mục. Lý Mộng Giao nghe nói như thế, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Nàng không nghĩ tới, chính mình cường ngạnh thái độ vậy mà thật tạo nên tác dụng. Vậy thì đa tạ Trình tổng. Nếu như không có chuyện khác, ta liền đi về trước. Gấp cái gì? Trình Hâm Thành lại lần nữa ngăn lại nàng. Đã tới, không bằng uống chén rượu lại đi. Coi như là ta chuyện lúc trước bồi không phải. Lý Mộng Giao không chút do dự cự tuyệt. Không cần, Trình tổng. Công ty của ta còn có việc, sẽ không phải dậy. Nói xong, nàng không nhìn nữa Trình Hâm Thành, quay người bước nhanh đi ra bảo sương. Nhìn xem Lý Mộng Giao bóng lưng rời đi, Trình Hâm Thành hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một tia âm tàn. Hắn cầm điện thoại di động lên, bấm bảo tiêu điện thoại. Giúp ta tra một người, Giang Bắc, Giang thị tập đoàn chủ tịch. Ta muốn hắn tất cả tư liệu, bao quát gia đình của hắn bối cảnh, quan hệ nhân mạch, còn có hắn tại trên thương trường thủ đoạn, càng kỹ càng càng tốt. Cúp điện thoại, Trình Hâm Thành bưng lên trên bàn rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn có được Lý Mộng Giao, nhất định phải trước qua Giang Bắc cửa này. Giang Bắc càng là lợi hại, hắn liền càng phải đem Lý Mộng Giao đoạt tới, chỉ có dạng này, khả năng chứng minh chính mình so Giang Bắc mạnh. Buổi chiều, Lý Mộng Giao trở lại công ty. Vừa chưa ngồi được bao lâu, trợ lý liền hứng thú bừng bừng chạy vào. Lý tổng, Trình ra số dư tới sổ. Lý Mộng Giao nghe được tin tức này, nỗi lòng lo lắng rốt cục hoàn toàn để xuống. Nàng lấy điện thoại di động ra, muốn cho Giang Bắc gọi điện thoại báo tin vui. Có thể lại nghĩ tới chính mình giấu giếm hắn đi gặp Trình Hâm Thành chuyện. Do dự hồi lâu, vẫn là đem điện thoại thả trở về. Nàng tính toán đợi ban đêm lúc gặp mặt, lại tự mình cùng Giang Bắc thẳng thắn. Mà đổi thành một bên, Trình Hâm Thành bảo tiêu cũng rất nhanh tra được Giang Bắc tư liệu. Ban đêm, bảo tiêu đem một chồng văn kiện thật dày đặt ở Trình Hâm Thành trước mặt. Trình tổng, đây là Giang Bắc tất cả tư liệu. Trình Hâm Thành cầm văn kiện lên, cẩn thận liếc nhìn. Càng xem, lông mày của hắn nhăn càng chặt. Trên tư liệu biểu hiện, Giang Bắc không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa nhân mạch cực lớn, tại Ma Đô thậm chí cả nước đều có không nhỏ lực ảnh hưởng. Càng quan trọng hơn là, Giang Bắc bên người còn có không ít cao thủ bảo hộ, mong muốn xuống tay với hắn, căn bản không dễ dàng như vậy. Xem ra, cái này Giang Bắc xác thực không đơn giản. Trình Hâm Thành để văn kiện xuống, nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh. Bất quá, càng là xương khó gặm, ta càng thích. Đúng lúc này, Trình Hâm Thành điện thoại bỗng nhiên vang lên. Biểu hiện trên màn ảnh lấy ra hai chữ. Sắc mặt hắn biến đổi, không tình nguyện nhấn xuống nút trả lời. Người tại Ma Đô làm gì? Tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Trong điện thoại truyền đến Trình lão gia tử thanh âm nghiêm nghị. Trình Hâm Thành nhíu mày. Gia, ta tại Ma Đô còn có việc không có xử lý xong, đợi xử lý xong ta liền trở về. Chuyện gì so gia tộc chuyện còn trọng yếu hơn? Trình lão gia tử ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. Trong nhà xảy ra chút tình trạng, cần ngươi trở về chủ trì đại cục. Hạ ngươi ngày mai bên trong nhất định phải trở về, nếu không, ngươi cũng đừng nghĩ xen vào nữa Trình gia bất cứ chuyện gì. Trình Hâm Thành trong lòng không phục lắm, hắn không muốn bị Trình lão gia tử khắp nơi quản giáo. Có thể hắn vô cùng rõ ràng, mình bây giờ còn không thể rời bỏ Trình gia duy trì. Nếu như Trình lão gia tử thật không cho hắn quản Trình gia chuyện, vậy hắn muốn cùng Giang Bắc chống lại thì càng khó khăn. "Tốt, ta ngày mai liền trở về." Hắn cắn răng đáp ứng, sau khi cúp điện thoại, trong lòng tràn đầy lửa giận. Sáng sớm hôm sau, Trình Hâm Thành thu thập xong đồ vật, chuẩn bị rời đi Ma Đô. Hắn đi ra cửa chính quán rượu, vừa muốn lên xe, lại nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Giang Bắc. Giang Bắc tựa ở một chiếc màu đen xe con bên trên, hai tay cắm ở trong túi, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Hiển nhiên, Giang Bắc là cố ý ở chỗ này chờ hắn. Trình Hâm Thành trong lòng giật mình, lập tức cố giả bộ trấn định đi tới, "Giang Đồng, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở nơi đây?" Hắn vừa nhìn qua Giang Bắc tư liệu tin tức, cũng là một cái liền nhận ra Giang Bắc. Giang Bắc đối với Trình Hâm Thành tin tức, giống nhau rõ như lòng bàn tay. Hiện tại hai người thậm chí đều có thể nói là đều rất rõ ràng lẫn nhau. "Không khéo, ta chính là đang chờ ngươi." Giang Bắc lấy ra một điếu thuốc, bên cạnh Lãnh Phong đi tới nhóm lửa. "Chờ ta." Trình Hâm Thành nở nụ cười. "Giang Đồng có dặn dò gì sao?" Giang Bắc đi lên trước một bước. Trình Hâm Thành ngửi được Giang Bắc trên người mùi khói, nhíu nhíu mày, có chút chán ghét lui về sau một bước. Trình gia mấy trăm năm cơ nghiệp, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể giữ vững. Tục ngữ nói, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Ngươi còn không có hoàn toàn đối Trình gia cầm quyền, đừng đem toàn bộ Trình gia đều trò chơi không có. Trình Hâm Thành đối với Giang Bắc uy hiếp, làm sao có thể nghe không hiểu? Hắn lại mở miệng cười một cái nói, không làm phiền Giang Đồng quan tâm. Ta Trình gia tại C tỉnh thâm căn cố đế, cũng không phải dễ dàng như vậy khiêu động. Hai người ánh mắt nhìn nhau, tràn ngập mùi thuốc súng.